Chương 23, võ đạo nhập phẩm. Chương 23, võ đạo nhập phẩm. Thu Trương Mục há to miệng thở hổn hển. Hắn gặp ác mộng, mơ thấy mình bị người khác giết chết. Không đúng. Trương Mục đột nhiên nhớ tới, chính mình quả thật thiếu chút nữa bị người giết, sau đó là Huyền Cơ cứu chính mình. Huyền Cơ. Trương Mục nhìn chung quanh một vòng bốn phía, chỉ thấy mình ở một cái sạch sẽ gọn gàng trong phòng nhỏ, đầu giường đốt một nhánh đàn hương, trên tường treo một bộ Long Phi Phượng Vũ bảng chữ cái. Ngoài ra, không còn gì khác. Nhưng vào lúc này, cửa phòng khách bị người đẩy ra, Trương Mục nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy là một cái nếp nhăn rất sâu đầu chọc lão giả, trong tay cầm một chén nước canh, đi đến. Lão giả đầu chọc nhìn thấy Trương Mục, trên mặt lập tức toát ra nụ cười, há miệng hô a a a. Lúc này Trương Mục mới chú ý tới đầu lưỡi của lão giả này so với người bình thường ngắn hơn một đoạn, tựa hồ là bị người cắt đứt. Lão giả đem nước canh đưa cho Trương Mục, làm ra động tác uống. Trương Mục tiếp nhận chén nước canh kia, ngửi một chút, là mùi vị canh cá, suy nghĩ một chút, liền bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Lão giả thấy Trương Mục uống canh cá sạch sẽ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn làm thủ thế để cho Trương Mục nghỉ ngơi thật tốt, liền xoay người rời khỏi phòng khách. Cảm giác lão giả đầu chọc kia đi xa, Trương Mục lặng lẽ xuống giường, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Để cho Trương Mục ngoài ý muốn chính là, đi ra phòng xá, cư nhiên vào một gian Phật đường. Trương Mục đánh giá tượng Phật ở chính giữa đại sảnh, cùng tượng Phật tiếp trước trong trí nhớ hình như có một chút khác biệt, tượng Phật toàn thân đá khắc, trước Phật một ngọn đèn dài bốc lên khói xanh lượn lờ. Trong lúc bất chợt, Trương Mục nghe được dưới chân truyền đến tiếng vang, cúi đầu, dĩ nhiên là một con chuột. Con chuột kia tuyệt không sợ Trương Mục, ý bảo Trương Mục tránh ra. Trương Mục nhíu mày, tránh ra một bước, chỉ thấy con chuột kia đối với bên ngoài đại sảnh lại xèo xèo hai tiếng. Tiếp theo Trương Mục liền nhìn thấy một đội con chuột khiêng đủ loại chén trà chén nước đi vào, nhìn ra được bọn họ đi rất cẩn thận, không cho nước bên trong lấp ra. Những con chuột này trên cổ mỗi con đều đeo một sợi vải, nhìn qua có chút buồn cười. Đi tới trước tượng Phật, những con chuột này đem chén nước chén trà đều đặt trên mặt đất, sau đó đều là người đứng lên, phía trước hai móng vuốt hợp thành chữ thập, hướng tượng Phật bái lạy. Tiếp theo liền cởi bỏ vải bố trên cổ, đặt ở trong chén trà chén nước qua một lần nước, sau đó dùng răng cắn, có điều không rối loạn bỏ lên đài Phật. Trương Mục thấy những con chuột này vòng qua cái đĩa chứa hoa quả cung phụng, trực tiếp xông lên tượng đá, sau đó bắt đầu rửa sạch, động tác thập phần thuần thục. Trương Mục thấy mới lạ, đột nhiên nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của Tiểu Yên. Người tỉnh rồi meo meo. Trương Mục quay đầu lại, liền thấy Huyền Cơ nhẹ nhàng bước vào Phật đường, lắc lắc nước trên người. Đám chuột vốn đang lau chùi tượng Phật kia vừa thấy Huyền Cơ, lập tức từng con từ trên tượng Phật đi xuống, đứng thành một hàng, chi chi hô. Cảm giác này, để cho Trương Mục có một loại hắc bang đại tỷ đầu trở về, tiểu đệ vây quanh cảm giác. Không để ý tới những con chuột kia, Huyền Cơ trực tiếp hướng Trương Mục vừa mới đi ra phòng xá đi đến, thuận đường cho Trương Mục một cái đi theo ta ánh mắt. Trương Mục lập tức đi theo. Một lần nữa đi vào tỉnh lại phòng xá, Huyền Cơ trực tiếp nhảy lên giường, tìm cái thoải mái bên giường, làm ngồi xuống, một đôi màu vàng con ngươi trên dưới đánh giá một chút Trương Mục, cảm giác như thế nào meo meo. Trương Mục thấy trong phòng cũng không có ghế, cũng ngồi ở trên giường, gật gật đầu, tốt lắm. Ngươi đây là lần thứ hai cứu ta. Việc nhỏ. Huyền Cơ ngáp một cái, ai bảo chúng ta có duyên phận meo meo. Cảm ơn. Trương Mục tự đáy lòng nói. Nhưng nói cảm ơn cũng phải trả tiền. Huyền Cơ một lần nữa ngồi thẳng người. Trả tiền? Trương Mục sửng sốt, lập tức cười khổ nói ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi tổng cộng hôn mê 11 ngày. Huyền Cơ nghĩ nghĩ, nói, vì cứu ngươi, ta vận dụng 3 viên huyết hoàn đan, 2 viên ngọc cốt đan, 2 viên cam lộ đan, 1 viên tiểu dịch tinh đan, còn có 4 con linh ngư. Tổng cộng coi như ngươi 65 lượng đi. Những thứ khác coi như là nhân tình, ngươi phải nhớ kỹ meo meo. 65 lượng? Trương Mục bất đắc dĩ nói nhiều như vậy. Đây đã là giá thấp nhất rồi. Ta cũng là có phí tổn meo meo. Trương Mục gật gật đầu, hắn chi tiền thân thượng còn có 70 lượng bạc, ngược lại là thanh toán nổi Huyền Cơ hóa đơn. Bất quá để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn tự nhiên hôn mê 11 ngày. Đúng rồi, người giết ta có tin tức gì không? Trương Mục lại hỏi. Đã lâu như vậy, hẳn là không phải không có một chút tin tức chứ? Huyền Cơ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nghe nói meo meo. Trương Mục thở dài một hơi, chính mình bắt đầu hồi tưởng đến tuột cùng sẽ là ai muốn hạ tử thủ với mình. Huyền Cơ lại mở miệng nói, lúc ấy ta cứu ngươi thời điểm, trong cơ thể ngươi sợi yêu khí kia phản ứng rất lớn. Trương Mục nghe vậy, trong nháy mắt phản ứng lại. Con hồ ly đó. Đúng rồi. Ngay từ đầu sao lại không nghĩ tới? Nó không vào được thành, nhưng nó có thể cử người khác vào thành. Nếu Lưu Tả có thể bị nó thu phục, những người khác cũng có thể. Còn nữa, người giết người tu vi đại khái là nhị phẩm thông mạch cảnh miêu. Huyền Cơ lại nói. Nhị phẩm sao? Trương Mục trầm tư. Huyền Cơ cứu mình đi, sát thủ kia nhất định sẽ không từ bỏ cam hưu, nói cách khác mình vẫn phải đối mặt với hắn. Không thể trông cậy mỗi một lần đều để Huyền Cơ tới cứu mình, mấu chốt vẫn là muốn tăng lên năng lực của mình. Nếu như đối thủ là nhị phẩm, cũng không phải là không thể ngăn cản. Trước mắt hắn chỉ là đả thông 8 khiếu huyệt, đối với người bình thường mà nói có lẽ rất lợi hại, nhưng dù là thiếu một khiếu huyệt, vậy cũng không phải võ giả chân chính. Trong khoảng thời gian này từ chỗ Vương giáo tập Trương Mục cũng biết một ít tin tức, tỉ như võ giả chân chính, kinh mạch thông suốt, hình thành không khiếu, trong không khiếu tự có nội tức lưu chuyển. Cái gọi là lực hơn trăm quân, bất quá là vận dụng nội tức đơn giản nhất mà thôi. Nếu lúc trước bị ám sát mình đã nhập phẩm, chắc hẳn đối mặt với sát thủ kia cũng không đến mức không có sức phản kháng. Cho nên, cơ sở an toàn của mình là nhanh chóng nhập phẩm. May mà chính mình khoảng cách nhập phẩm chỉ kém một khiếu huyệt, hơn nữa được lợi từ trong khoảng thời gian này Huyền Cơ đối với mình ném uy, Trương Mục không những không cảm giác thân thể có cái gì hao tổn, ngược lại huyết khí càng thêm tràn đầy chút. Huyền Cơ, ta dự định ở chỗ này trùng kích thủ thiếu âm tâm kinh cuối cùng một khiếu huyệt, ngươi có thể giúp ta thủ một chút sao? Huyền Cơ chớp mắt, gật gật đầu. Trương Mục đưa tay xoa xoa Huyền Cơ, sau đó nhắm mắt lại, điều động tiên thiên võ vận, hướng tới khiếu huyệt cuối cùng phóng đi. Lúc này Huyền Cơ thấy Trương Mục tiến vào trạng thái tu hành xung huyệt, bóng đuốt vung lên, nhất thời trong phòng nổi lên một trận gió, đem cửa phòng khách đóng lại. Huyền Cơ một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Trương Mục, ánh mắt dừng ở trên môi Trương Mục. "Ai, sao lại dậy sớm như vậy? Hôm nay mình sẽ cho bé uống thuốc." "Vâng." Vũ vận tiên thiên của Trương Mục hung hăng đụng vào khiếu huyệt cuối cùng của Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. Mặc dù tiên thiên võ vận đã cường hóa qua mấy chục lần, Trương Mục hôm nay thiên phú coi như là vạn giảm chọn một, nhưng này nhập phẩm cuối cùng một khiếu nhưng vẫn như cũ không thể một lần là xong. Căn cứ tiêu cục bên trong những tiêu thủ kia tình huống đến xem, người bình thường muốn thành công nhập phẩm, mặc dù lúc thiếu niên liền bắt đầu rèn luyện thân thể, phổ biến cũng cần khoảng một năm thời gian. Trong đó, ít nhất có 3 tháng là dùng ở khiếu huyệt cuối cùng. Lúc này trải qua tiên thiên võ vận một lần lại một lần trùng kích, Trương Mục có thể rõ ràng cảm giác được khóa khiếu huyệt kia bừng lòng. "Dùng sức đi." "Vâng." 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 Chỉ có Trương Mục có thể nghe được tiếng nổ vang ở trong đầu hắn không ngừng nổ vang, mỗi một lần vang lên, viên kia đóng chặt khiếu huyệt đều sẽ chấn động một lần. Ngay khi Trương Mục cảm giác tâm thần sinh ra mệt mỏi chi ý lúc, tiếp theo trùng kích, đem khiếu huyệt kia lao ra một cái khe hở. Có cơ hội. Trương Mục lập tức nâng tinh thần lên, cảm giác khe nứt dần dần mở rộng. Thình thịch. Một lần trùng kích cuối cùng, tiên tiên võ vận mãnh liệt xuyên qua khiếu huyệt. Khiếu huyệt thứ 9, mở rồi. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa kết thúc. Cùng dĩ vãng khiếu huyệt sau khi xông ra tình huống bất đồng chính là, này tiên tiên võ vận tự nhiên hướng kinh mạch càng chỗ sâu phóng đi, thẳng đến kinh mạch cuối cùng. Ở Trương Mục trong cảm giác, tiên tiên võ vận cũng không có đình chỉ, mà là hung hăng đánh về phía cuối kia. Sau một khắc, Trương Mục phảng phất ở cuối kinh mạch thấy được một điểm sáng kia hẳn là ở trong thân thể Trương Mục, rồi lại nói không nên lời chỗ cụ thể. Đây là không khiếu. Không đợi Trương Mục tiến thêm một bước cảm thụ sự tồn tại của không khiếu, khiếu huyệt trên thiếu âm tâm kinh đều chấn động, lập tức năng lượng ẩn chứa trong khiếu huyệt thông qua khí huyết ăn uống đồng loạt từ trong khiếu huyệt chảy ra, tiến vào trong kinh mạch. Hội tụ thành một dòng nước gấm toàn bộ tuân về phía không khiếu vừa mới mở ra kia. Khi dòng nước gấm toàn bộ tiến vào không khiếu kia đột nhiên quang mang đại phóng, tựa hồ chiếu rọi toàn thân hắn, Trương Mục cảm giác được thân thể cùng linh hồn song trọng sung sướng, cấp độ sinh mệnh tựa hồ đều chiếm được tiến hóa. Cho đến lúc này, Trương Mục rốt cục hiểu được vì sao đả thông một cái kinh mạch có thể được gọi là tỉnh lại giao long trong cơ thể. Nhập phẩm, nhất phẩm thông mạch cảnh. Giờ khắc này, hắn trở thành một võ giả chân chính. Nhưng vào lúc này, trong lòng Trương Mục khẽ động. Hả? Thiên cơ bảng có động tĩnh. Chương 24, Trần Võ mệnh cách. Ta giống con cá tại hồ sen của ngươi. Chương 24, Trần Võ mệnh cách, ta giống con cá tại hồ sen của ngươi. Trương Mục cảm nhận được thiên cơ bảng động tĩnh, vội vàng ngưng tụ tâm thần, hướng thiên cơ bảng. Chỉ thấy thiên cơ bảng vẫn an tĩnh lơ lửng trong thần hồn Trương Mục, giờ phút này tản ra hào quang nhàn nhạt, sau đó hào quang nội liễm, đều tập trung đến Trương Mục ở vị trí thứ 31, khiến cho tên Trương Mục dạng dỡ sinh huy. Sau đó, Trương Mục phát sáng bắt đầu di chuyển lên trên. Thứ 30, thứ 29, thứ 28, thứ 27, thứ 20, 19, 18, thứ 10, thứ 9, thứ 8. Mãi cho đến tên thứ tư Vương Nhị Phi tên bị Trương Mục đẩy rớt, loại di động này mới rốt cục ngừng lại, hào quang chậm rãi tiêu tán. Trương Mục lại nhìn bảng xếp hạng người thứ ba, Tôn Tiểu Tráng, nhất phẩm thông mạch cảnh. Người thứ hai, Lý Phương, nhất phẩm thông mạch cảnh. Đệ nhất danh, Chính Đại Nhu, nhị phẩm thông mạch cảnh. Mà ở dưới hắn, biến thành Vương Nhị Phi thứ năm, tu vi phía sau biểu hiện lại là vị nhập phẩm. Trương Mục nhất thời hiểu được, chính mình đã nhập phẩm, cái kia nhập phẩm dưới đối thủ chính mình liền không cần đánh nữa. Tương đương với cấp bậc tới, chiến lược chênh lệch quá lớn trực tiếp có thể che máy. Thuận tiện là thuận tiện, nhưng có một vấn đề. Cường hóa của ta đâu? Trương Mục trong lòng vừa hỏi ra những lời này, liền thấy trong tiên cơ bảng bay ra hơn 10 luồng khí tức bảy màu, vọt vào trong thân thể Trương Mục, trong nháy mắt lần nữa đem hắn tiên thiên võ vận cường hóa một lần. Chú ý một, tiết kiệm bạn. Được rồi. Nhưng mà tiên cơ bảng biến hóa còn không có kết thúc, tại hơn 10 luồng bảy màu khí tức phóng thích về sau, tiên cơ bảng đột nhiên lật tới mặt sau, lập tức, Trương Mục liền nhìn thấy nguyên bản không có một vật tiên cơ bảng mặt sau chậm rãi hiện ra một bộ cá chép gấm đồ án. Trương Mục tường tận đường này, không phát hiện cái gì dị thường, trong hai đột nhiên truyền đến huyền cơ tiếng gọi meo meo. Trương Mục cả kinh, lo lắng là sát thủ tìm tới, vội vàng mở mắt, liền nhìn thấy Huyền Cơ ngồi ở đối diện mình, há miệng, một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. "Huyền Cơ, làm sao vậy?" Trương Mục đội vàng hỏi. Huyền Cơ không có lập tức trả lời Trương Mục, mà là dùng cặp kia con ngươi màu vàng một lần nữa đánh giá Trương Mục một phen, sau đó trong lời nói mang theo một tia nghi hoặc, "Ngươi thức tỉnh chân vũ mệnh cách miêu?" Trương Mục bị Huyền Cơ hỏi đến vẻ mặt mơ hồ, "Chân võ mệnh cách? Đó là vật gì?" Huyền Cơ nhẹ nhàng bước tới bên người Trương Mục, nhẹ nhàng nhảy lên bả vai Trương Mục, sau đó vươn bàn tay trước đặt ở huyệt thái dương của Trương Mục. Sau một khắc, Trương Mục liền cảm giác hai mắt phảng phất bị nước đá thấm vào, cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo. Nhìn lên trên meo meo, Huyền Cơ nói. Trương Mục ngẩng đầu, nhất thời sắc mặt cũng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy trên đầu mình có một con cá chép gấm ra vào hư không, vui vẻ bơi lội. Trước tiên hắn liền nghĩ tới đồ án cá chép gấm ở mặt sau thiên cơ bảng. Huyền Cơ buông bàn tay mèo đặt trên huyệt thái dương của Trương Mục ra, cỗ cảm giác lạnh lẽo trong mắt Trương Mục trong nháy mắt rút đi, trước mắt khôi phục cảnh tượng bình thường. Huyền Cơ từ trên vai Trương Mục nhảy xuống, liếm liếm bàn tay trước của mình, nói, đó chính là chân vũ mệnh cách. Chân võ mệnh cách của ngươi lại là một con cá mập. Không hổ là người ta nhìn chúng meo meo. Trương Mục không để ý tới Huyền Cơ kia mạc danh kỳ diệu lời nói, mà là hỏi, Huyền Cơ, cái này chân võ mệnh cách là cái gì? Huyền Cơ đi tới Trương Mục trước mặt, ngồi xuống, suy tư một lát, nói, ta cũng là nghe người ta nói meo thật lâu trước kia, nhân tộc cùng yêu tộc bạo phát một hồi đại chiến. Cuối cùng nhân tộc giành được thắng lợi, trở thành nhân vật chính của thiên địa. Các tiên hiền nhân tộc cướp đi khí vận vốn thuộc về yêu tộc, dung nhập vào trong khí vận nhân tộc. Trong đó có một phần nhỏ khí vận nguyên thuộc về yêu tộc đỉnh đại yêu, những khí vận này liên quan đến đại đạo, mặc dù bị phân giải, nhưng vẫn bảo tồn cùng tiên đạo liên hệ. Loại khí vận này, ban đầu gọi là yêu phú mệnh cách, về sau vì hạ thấp ảnh hưởng của yêu tộc, đổi thành chân vũ mệnh cách. Nhân khẩu nhân tộc tuy nhiều, nhưng người có thể có được chân vũ mệnh cách phi thường thưa thớt. Bình thường mà nói, có được chân võ mệnh cách người tại vừa mới bước lên võ đạo lúc sẽ thức tỉnh. Nhưng là ngươi như thế nào lại là nhập phẩm thời điểm mới thức tỉnh đâu này? Trương Mục nghe vậy, xấu hổ cười cười. Tại sao? Đương nhiên là bởi vì bằng ca. Trương Mục tùy tiện lừa gạt mà trả lời, ngay sau đó hỏi, vậy cái này chân võ mệnh cách có ích lợi gì? Huyền Cơ lần này lắc đầu, cái này ta thật sự không biết, chân vũ mệnh cách có rất nhiều loại, tác dụng cũng không giống nhau. Ngươi tự mình ngộ đi. Trương Mục nghĩ, liền tính toán lại đi xem thiên cơ bảng, nói không chừng có thể tìm được bản thuyết minh, nhưng hắn đột nhiên dừng động tác, nhìn về phía cửa. Chỉ chốc lát, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, lão giả đầu chọc kia đi vào, đối với Huyền Cơ làm một hồi thủ thế, Huyền Cơ gật gật đầu, lão giả đầu chọc kia đối với Trương Mục cười cười, sau đó một lần nữa rời khỏi phòng khách. Trương Mục thì sắc mặt cổ quái. Hắn thể, hắn vừa rồi cũng không có nghe được cái kia đầu chọc lão giả tiếng bước chân, mà là một loại quỷ dị cảm giác đột nhiên xông lên trong lòng của hắn, phảng phất đang nói cho hắn biết có người đến. Sau đó một đạo linh quang thoáng hiện trong đầu Trương Mục, phúc trí tâm linh. Tiếp trước vì đàm phán thành một bút danh sách, hắn từng cùng khách hàng câu cá một tháng, bởi vậy đối với cá cũng hơi có nghiên cứu. So với thính giác và thị giác, cá nổi bật nhất là xúc giác của chúng. Cá có một khả năng gọi là nhận thức đường chéo, có thể xác định vật cản, kẻ săn mồi hoặc thức ăn có thể săn mồi bằng cách xác định hướng, khoảng cách và cường độ dao động của dòng chảy. Cũng chính bởi vì nguyên lý này, cá chưa bao giờ đụng vào bể cá trong suốt. Đổi lại là trên người mình, hắn đại khái đoán được hiệu quả chân võ mệnh cách của mình. Có thể coi mình là một con cá, không gian xung quanh phạm vi nhất định chính là sông ngòi, mình cũng có được năng lực cảm nhận đường nghiêng tương tự như vậy. Nói cách khác, ở trong không gian này cảm giác của mình cơ hồ có thể nói là nhạy bén mà không có góc chết. Dùng không tốt cái gì cũng sai, dùng tốt có thể nói là thần kỹ a. Trương Mục. Huyền Cơ đánh thức Trương Mục đang xuất thần làm sao vậy meo meo. A, không có việc gì. Đang suy nghĩ tác dụng của chân vũ mệnh cách. Trương Mục nói. Huyền Cơ đứng dậy, nhảy xuống giường, nói, ta có chút việc phải đi bận rộn meo meo, hắn bây giờ còn bị sát thủ đuổi giết đây, trên đầu đội cái cá chép gấm lớn thì càng giống nhiệm vụ nở cờ. Huyền Cơ dừng bước lại, nói, yên tâm, ta là bởi vì thiên phú cùng tu hành lộ số nguyên nhân mới có thể nhìn thấy, người bình thường là nhìn không tới. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá ngươi nếu là không yên tâm, xác thực có che giấu biện pháp, nhưng là ta không biết, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút meo. Đa tạ. Trương Mục gật gật đầu, còn nói thêm có thể giúp ta đưa phong thư cho Tiêu Cục, bảo bọn họ phái người tới đón ta trở về không. Tiêu Cục nhất định là phải trở về, dù sao hiện tại chính mình đã nhập phẩm, tự nhiên muốn đi học tập võ học. Nhưng là một người mà nói, Trương Mục có chút không dám ra ngoài. Huyền Cơ nghĩ nghĩ, nói, ách ra không nói được, ngươi viết phong thư ta bảo hắn đưa đi. Bất quá ngươi không cần cùng người khác nói chuyện của ta, nói là ách ra cứu ngươi meo meo. Trương Mục nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Viễn Uy Tiêu Cục, ngoại viện. Vương Giáo Tập ngồi ở cửa hút thuốc, ánh mắt nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lưu Vương Lòng Tâm Địa chạy đến trước mặt Vương Giáo Tập, nói, Vương Giáo Tập, ta đã đột phá khỏa khiếu huyệt thứ tư rồi. Vương Giáo Tập nghe vậy, nhìn đối phương một chút, gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phương xa. Lưu Tùng thấy phản ứng của Vương Giáo Tập, cho rằng hắn nghe không rõ ràng, lại nhấn mạnh một lần, một tháng ta đột phá 4 khỏa khiếu huyệt. Biết rồi. Vương Giáo Tập phun ra một ngụm khói trắng, có chút hề phải nói người kia, đừng để ý ai trong khoảng thời gian này tâm tình lão phu không tốt, không có tin tức gì có thể làm cho ta thoải mái hơn một chút. Lão phu hiện tại chỉ muốn một mình lặng lặng ngắm dáng chiều. Vâng, biết rồi. Lưu Tùng thở dài một hơi, đang muốn xoay người rời đi, liền thấy một thân ảnh chạy vào trong tiểu viện, hô lớn, Vương Giáo Tập. Vương Giáo Tập. Trương Mục có tin tức. Vương Giáo Tập trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, trực tiếp nhằm phía cái kia đưa tin bóng người, ngươi nói cái gì? Ngươi xem, đây là thư Trương Mục đưa tới. Vương Giáo Tập đội vàng tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn, sau đó liền cất tiếng cười ha ha. Ha 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 ha. Ta biết ngay, đệ tử của ta cắt nhân thiên tướng. Ha 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 ha, đúng, muốn đi nói với Trang Nương Tử một tiếng. Ha 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 ha. Trong một chuỗi tiếng cười sang sảng, thân ảnh Vương Giáo Tập nhanh chóng ra ngoại viện, đi về phía phòng khách. Lưu Tùng, không phải tâm tình không tốt sao? Không phải không có tin tức gì có thể làm cho ngươi thoải mái hơn một chút sao? Không phải chỉ muốn một mình lặng lặng ngắm dáng chiều sao? Lưu Tùng ngẩng đầu nhìn phương xa, thử, cái gì mà dáng chiều rách nát? Thật đúng là đẹp một chương 25, ngươi là hiểu rõ ta, ta không thích bị động. Chương 25, ngươi là hiểu rõ ta, ta không thích bị động. Ba chiếc xe ngựa đánh dấu ấn Viễn Uy Tiêu Cục chạy trên đường cái, cửa xe ngựa cùng cửa sổ xe đều che kín một tầng vải đen, làm cho người ta không thấy rõ người bên trong. Trong chiếc xe ngựa cuối cùng, Trương Mục và Vương Giáo Tập ngồi ở bên trong. Vương Giáo Tập vẻ mặt vui mừng nhìn Trương Mục, khóe miệng căn bản là không kiềm chế được. Vương sư, ta không sao, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Trương Mục bị ánh mắt Vương Giáo Tập nhìn chằm chằm có chút tê dại, cười nói. Vương Giáo Tập bị Trương Mục nói có chút ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, lúc này đây đón ngươi là Trang Nương Tử tự mình ăn bài, ngồi trong xe trước sau đều là cao thủ cấp tiêu sư. Kẻ xấu kia nếu dám ra tay nữa, nhất định sẽ khiến hắn có tới không có về. quá long trọng. Trương Mục lắc đầu, thật ra chỉ là một sát thủ nhị phẩm, cẩn thận làm trọng. Vương Giáo Tập quát tay. Trương Mục cũng không khách khí nữa, mà hỏi một chuyện khác, Vương Giáo Tập, ngươi biết thân phận của Ách gia kia không? Vừa rồi hắn được Vương Giáo Tập đón ra, mới phát hiện Huyền Cơ mang mình đi là một gian chùa miếu cũ nát ở góc thị trấn gần tường thành, đối với thân phận Huyền Cơ càng thêm tò mò, liền định tìm chút manh mối từ trên người Ách gia. Vương Giáo Tập nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, gian chùa miếu kia rất lâu, là thời tiền triều xây dựng, nghe nói hương khói cũng từng cường thịnh. Về sau thiên hạ đại loạn, cũng liền hoang vu. Ước chừng 10 năm trước, trong huyện có một vị Du Phương Tăng tới, nhìn thấy chùa miếu cũ nát kia, liền ở lại. Du Phương Tăng kia sau khi lưu lại vừa không thu đồ đệ, cũng không làm, liền đem chùa miếu kia trở thành y trai, mỗi ngày xem bệnh tặng thuốc cho người ta, cũng thanh danh vang dội. Nhưng cứ như vậy, mấy y quán trong huyện sẽ không vui. Bọn họ tìm một người sắp chết, để cho Du Phương Tăng cứu, nói là cứu sống. Về sau Du Phương Tăng kết thuốc, bọn họ giảm 50 bán ra, nếu là cứu không sống, liền để cho Du Phương Tăng tự mình rời đi. Bệnh tình của bệnh nhân kia đặc biệt cổ quái, là đầu lưỡi bị một con ong độc tinh đốt, biến thành độc nguyên. Bản thân ong độc không chí mạng, nhưng là bởi vì đầu lưỡi thành độc nguyên, ăn, uống, thậm chí ngay cả nước miếng của mình, chỉ cần đụng phải đầu lưỡi, sẽ biến thành độc. Độc trên người dễ giải, nhưng người không chịu nổi mỗi ngày chúng độc a. Muốn trị tận gốc, hoặc là giải độc trên đầu lưỡi, hoặc là cắt lưới. Nhưng lúc bọn họ đưa người tới, đã bỏ lỡ thời gian giải độc, nhưng người nếu đứt lưỡi thì làm sao sống được? Nhưng tên Du Phương Tăng này lại bảo vệ được mạng người. Người cũng có thể nghe ra, bệnh nhân kia chính là Ách gia trong chùa. Trương Mục càng nghe càng tò mò, hỏi tiếp, vậy sau đó thì sao? Sau đó, Ách gia vì báo đáp ân tình của Du Phương Tăng, liền lựa chọn cạo râu xuất gia, phục dưỡng vị Du Phương Tăng kia, thoáng cái cũng đã 7-8 năm rồi. Trương Mục khẽ nhíu mày, vậy sao không thấy tăng lữ? Vương Giáo Tập nói, tình hình cụ thể lão phu cũng không rõ ràng lắm, vẫn là lao trưởng quỹ Bách Thảo Sảnh cùng ta lúc uống rượu nhắc tới. Nói là 3 năm trước Du Phương Tăng kia đột nhiên tìm tới bọn họ, để cho bọn họ mua lại chùa miếu chỗ ở mảnh đất kia, để cho Ách gia có một nơi an thân. Lao trưởng quý nói, lúc ấy nhìn thấy huyết sắc của Du Phương Tăng, hiển nhiên là người bị trọng thương, dầu cạn đèn tắt. Cuối cùng cũng không gặp lại Du Phương Tăng kia, 8 phần là đã chết. Trương Mục nghe vậy, trong lòng khẽ động, suy đoán cái kia Du Phương Tăng mục đích chủ yếu sợ không phải vì Ách gia, mà là Huyền Cơ. Mảnh đất kia sau đó bọn họ mua sao? Trương Mục tiếp tục hỏi. Vương Giáo Tập gật gật đầu, ban đầu còn có côn đồ muốn đi cường chiếm, bị bọn họ phái người đánh trở về. Dần dần cũng sẽ không ai đi quản mảnh đất kia. Bất quá a, Du Phương Tăng tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Bằng không đám người kia làm sao có thể trượng nghĩa như thế? Trương Mục cũng gật đầu đồng ý, chỉ là xem ra Huyền Cơ rốt cuộc lai lịch ra sao chỉ sợ Ách gia và Huyền Cơ tự mình rõ ràng. Hai người trò chuyện, xe ngựa liền dừng ở cửa Viễn Uy Tiêu Cục. Vương Giáo Tập ở phía trước đẩy cửa xe ra, nói: "Đi thôi, Trang Nương Tử còn chờ ngươi." Viễn Uy Tiêu Cục, phòng khách. Trang Hiểu Ngọc mang theo trang sức trang nhã, một bàn tay ngọc khoát lên mạch đập của Trương Mục, một lát sau, thu tay lại, gật gật đầu, nói: "Thân thể không có tổn thất." Ngược lại cường kiện không ít. Nói xong, lại cười nhìn về phía Trương Mục, thành công nhập phẩm, chúc mừng. Đa tạ phu nhân chiếu cố. Trương Mục chắp tay cảm tạ. Nếu là người của Tiêu cục ta, cũng không cần khách khí. Trang Hiểu Mộng vất vất tay, sau đó sắc mặt nghiêm túc được rồi, nói chính sự. Tại sao có người muốn giết ngươi? Biết đối phương là ai không? Trương Mục nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cũng biết lúc này đầy trở về vấn đề này là muốn giải thích rõ ràng, thoáng cân nhắc ngôn ngữ một chút, Trương Mục liền đem Lưu Tả muốn hại mình lại bị mình phản sát. Nhưng chính mình bởi vậy bị một con hồ yêu tập trung chân tướng nói một lần, thuận tiện cũng nói đặc thủ của sát thủ. Trong phòng khách châm cứu có thể nghe thấy, nha hoàn Xuân Hy mang theo khuôn mặt xinh đẹp ngậm giận, Vương Giáo Tập cao mày, chỉ có Trang Hiểu Mộng sắc mặt không thay đổi. Lưu Tả chết thì chết, không đáng tiếc. Đầu ngón tay Trang Hiểu Mộng gõ nhẹ mặt bàn, đội trừ yêu đã ra khỏi thành, mặc kệ bọn họ có đi ngang qua sân khấu hay không, công phu trên mặt vẫn phải làm đủ. Trong khoảng thời gian này hồ yêu hẳn là không dám lộ diện, cho nên đối với ngươi có uy hiếp chính là sát thủ nhị phẩm thông mạch cảnh kia. Kế tiếp ngươi ở lại Tiêu cục, không nên ra ngoài. Lúc này Vương Giáo Tập chen vào nói, Trang Nương Tử, từ xưa đến nay chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Trang Nương Tử cười cười, nói với Trương Mục, theo lệ thường của Tiêu cục, võ giả vào Tiêu cục, từ tiêu thủ làm lên, tiêu thủ có thể miễn phí ở võ đường lựa chọn một môn võ học để tu hành. Ta hy vọng môn võ học đầu tiên ngươi lựa chọn là Toái Tinh Bộ. Toái Tinh Bộ? Trương Mục tò mò hỏi vì sao. Vương Giáo Tập nghe được tên môn võ học này vội vàng giải thích, võ học có thể chia làm 3 loại, đấu pháp, luyện pháp, thân pháp. Đấu pháp chính là kỹ xảo chiêu thức, ví dụ như quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp. Luyện pháp chính là chỉ tăng lên kỹ xảo vận dụng nội tức, thì như quy tức công, trường xuân công. Thân pháp chính là thuật nâng cao thân hình, tràn trọc xê dịch, ví dụ như Toái Tinh Bộ mà Trang Nương Tử nói. Toái Tinh Bộ là phụ thân của Trang Nương Tử, tiền nhiệm tổng tiêu đầu ở bên ngoài ngẫu nhiên có được một môn thân pháp, chính là phiên bản đơn giản hóa của đạo môn bộ cương đạp đấu thuật, ở toàn bộ huyện Vạn An cũng coi như xếp được danh hiệu. Trang Hiểu Mộng nói tiếp, một môn võ học dựa theo trình độ nắm giữ có thể chia làm 3 cấp độ nhập môn, tinh thông, đại thành. Người chỉ cần nhập môn, dưới tình huống có chuẩn bị, đối mặt nhị phẩm cảnh vẫn có thể chống đỡ qua mấy chiêu. Trương Mục nghe vậy, đột nhiên ý thức được Trang Hiểu Mộng muốn làm cái gì, xác nhận nói, ngài muốn cho ta dẫn rắn ra khỏi động. Trang Hiểu Mộng gật đầu, Vương Đại Ca nói rất đúng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Ngươi có thể lĩnh ngộ thanh tùng quyền kinh, nộ tính tất nhiên không kém, nắm giữ Toái Tinh Bộ nhập môn không khó. Đến lúc đó ta bí mật an bài nhân thủ hộ vệ, ngươi dẫn rắn ra khỏi động, chặt đứt uy hiếp. Ngươi có dám hay không? Trương Mục nhíu mày, không trả lời trước. Trang Hiểu Mộng lại cười cười, đương nhiên, cũng có phương pháp ổn thỏa. Đó chính là ngươi tiếp theo ngoan ngoãn đợi ở trong tiêu cục, cho đến khi ngươi thăng cấp nhị phẩm thông mạch cảnh, có thể có lực tự bảo vệ mình. Lấy thiên phú của ngươi, thăng cấp nhị phẩm hẳn là không cần thời gian quá dài, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Mục suy nghĩ một chút, nói, hay là dẫn rắn ra khỏi động đi. Thứ nhất, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, sát thủ bên kia xuất hiện biến số gì đó, ví dụ như đột phá gì đó. Thứ hai, so với sau khi mình có sức tự vệ còn phải đề phòng khắp nơi, Trương Mục càng có khuynh hướng nắm giữ quyền chủ động trong tay mình. Hắn không thích bị động. Dù sao dẫn rắn ra khỏi hang thì có thể tự mình lựa chọn chiến trường. Huống hồ kế hoạch của Trang Hiểu Mộng nghe ra cũng không có vấn đề gì rõ ràng. Hộ vệ loại chuyện này, tiêu cục vốn chính là chuyên nghiệp, huống chi còn là ở Vạn An huyện thành bên trong. Trang Hiểu Mộng cầm lấy bút lông viết một tờ giấy, sau đó đóng dấu của mình, giao cho Vương Giáo Tập, nói: "Vương đại ca, vất vả ngươi dẫn hắn đi võ đường một chuyến." Vương Giáo Tập tiếp nhận tờ giấy kia, gật gật đầu, nói với Trương Mục: "Đi thôi." Hai người đứng dậy cáo từ Trang Hiểu Mộng, liền rời khỏi phòng khách. Quán rượu. Lý Nhị không có một con mắt ngồi ở quán rượu đối diện xéo với Viễn Uy tiêu cục, trong mắt tơ máu dày đặc, nhìn lại môn Viễn Uy tiêu cục. 311 ngày, ngươi biết 11 ngày này hắn làm sao qua được không? Hồ Yêu tổng cộng chỉ cho hắn thời gian 15 ngày, cái này Trương Mục liền biến mất suốt 11 ngày. Nếu không là hắn còn có lý trí, hắn đều vọt vào tiêu cục tìm người. Bất quá, rốt cục thủ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh. Lúc trước trong ba chiếc xe ngựa kia, hắn thấy được Trương Mục từ trong đó một chiếc xe ngựa đi xuống. Chỉ là, Trương Mục này vạn nhất vào tiêu cục mà không ra thì làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ áp dụng biện pháp dẫn rắn ra khỏi động để đối phó với mình thì làm sao bây giờ? Con mắt còn sót lại của Lý Nhị nhanh chóng chuyển động, dần dần hiện lên một tia sắc thái điên cuồng. Tám vạn dặm, nhà văn nói: "Ai, ca ca muốn bỏ phiếu thắng cũng không biết là bị tỷ tỷ nhà ai cản trở, ta chậm chạp cũng không đợi được âm thanh phiếu thắng kia rơi xuống. Thôi, nói tiếp có vẻ ta tính toán chi ly, ngược lại không thú vị bằng muội muội bên ngoài." Chương 26 toái tinh bộ nhập môn. Chương 26 toái tinh bộ nhập môn. Đêm lạnh như nước, gió đêm nhẹ phất. Trong tiểu viện khách phòng Viễn Uy tiêu cục, Trương Mục cẩn thận tỉ mỉ luyện tập toái tinh bộ vừa mới tới tay. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với võ học. Toái tinh bộ này đến từ đạo môn Tam Thanh Sơn bộ cương đạp đấu thuật, không thích hợp viễn trình chạy đi cùng để tung nhảy nhót, thế nhưng ở cự ly cực ngắn di động lại có kỳ hiệu. Đơn giản mà nói, chính là trong nháy mắt bộc phát lực lượng giẫm đạp của mình, đem thân thể đẩy ra một loại kỹ xảo. Vương Giáo Tập cũng tu hành toái tinh bộ, hướng Trương Mục triển lãm một chút hiệu quả. Ưm hiệu ứng hình ảnh giống như chớp nhoáng. Khoảng cách di chuyển ước chừng nửa mét. Không có thuấn di khoa trương như vậy, nhưng so với di động bình thường vẫn nhanh hơn không ít, hơn nữa không có dấu hiệu động tác thân thể, làm cho người ta không thể nào cân nhắc. Dựa theo cách nói của Vương Giáo Tập, toái tinh bộ còn có tên là toái tinh thất đạp, có thể liên tục bước ra 3 bước mới tính là nhập môn, 5 bước thì tinh thông, đạp đủ 7 bước chính là đại thành. Trương Mục dựa theo bí tịch thượng phương pháp, rút ra không khiếu bên trong nội tức, hành tẩu trong cơ thể, rất nhanh liền cảm giác hai chân hơi hơi nóng lên, sau một khắc, hắn một bước bước ra. 3. Trương Mục ngã sấp xuống đất. Quả nhiên, toái tinh bộ này không phải dễ luyện như vậy. Trương Mục đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người. Đây đã là lần thứ mấy sau khi hắn lấy được toái tinh bộ ngã sấp xuống. Tuy rằng thiên cơ bảng có thôi diễn công năng, nhưng Trương Mục vẫn cảm thấy mình luyện tập nhiều một chút an tâm. Vạn nhất thiên cơ bảng phần thưởng kết toán không phải một tháng, mà là một năm thì sao? Vạn nhất thiên cơ bảng cho điểm kết toán không đủ thôi diễn thì sao? Đây đều là chỗ Trương Mục lo lắng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy trước tiên luyện tập đi. Ngay tại thời điểm Trương Mục khổ luyện toái tinh bộ, ngoại thành, trong một khu dân cư, một thanh niên chừng 20 tuổi quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Trước mặt hắn, Lý Nhị một mắt kề dao lên cổ một phụ nữ đang hôn mê. "Ta muốn ngươi làm chuyện đều nghe rõ ràng sao?" Lý Nhị cố ý đè thấp thanh âm nghe có chút khàn khàn. Tiểu nhân đã biết người trẻ tuổi kia mang theo khóc nức nở, nhưng không dám phát ra quá lớn thanh âm, lo lắng chọc giận đối phương, khẩn cầu nói: "Tráng sĩ, nương tử của ta có 6 tháng mang thai, ngươi không nên thương tổn nàng." "Hừ, vậy phải xem ngươi làm thế nào." Trong lời nói của Lý Nhị không mang theo chút tình cảm nào. "Tiểu nhân nhất định làm tốt, khẳng định làm tốt." Người trẻ tuổi vội vàng hứa hẹn. Lý Nhị gật đầu: "Ngươi tốt nhất làm được." Nói xong, Lý Nhị bắt lấy phụ nữ có thai hôn mê, trực tiếp thoát ra khỏi phòng, đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm mênh mông. Người thanh niên đuổi theo ra khỏi phòng, lại làm sao còn nhìn thấy bóng lưng nương tử nhà mình, chỉ có thể nắm chặt hai quyền, nặng nề đánh vào trên tường. 3. Trương Mục lại một lần nữa ngã xuống. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa bắp đùi có chút chua xót của mình. Tin tức tốt, bởi vì vẫn không có thành công thi triển ra toái tinh bộ, cho nên nội tức tiêu hao cũng không lớn. Tin xấu, vẫn không có thành công thi triển ra toái tinh bộ. Trương Mục liếc nhìn khắc lộ trong phòng, đã gần nửa đêm. Một lát nữa, cái này một tháng liền muốn đi qua, dựa theo Trương Mục suy đoán, bảng ca hẳn là muốn cho hắn kết toán quy giáp điểm. Trương Mục dứt khoát không hề luyện tập, mà là ngồi ở trong sân trên ghế đá, chờ thời khắc đổi mới đến. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Lúc này mọi âm thanh đều yên tĩnh, Trương Mục nghe tiếng nước chảy, tâm dần dần an bình lại. Xuyên qua mà đến bất chi bất giác dĩ nhiên đã qua một tháng. Tuy rằng một mực ở Vạn An huyện bên trong, nhưng Trương Mục cũng hiểu được thế giới này kỳ thật rất lớn rất lớn, cho dù là giống Viễn Uy tiêu cục như vậy thế lực, cũng chỉ có thể ở Vĩnh Linh phủ đi thôi. Mà phủ như vậy, toàn bộ vương triều đại vận tổng cộng có gần 300 cái. Một có thể nói diện tích lãnh thổ rộng lớn. Thật muốn đi mở mang kiến thức a. Trương Mục trong lòng cảm thán một câu. Chỉ là muốn đạt thành nguyện vọng này, thực lực tất không thể thiếu, giống như hắn hiện tại đắc tội một cái hồ yêu, không phải chỉ có thể đợi ở trong thị trấn sao? Hồ yêu. Trương Mục mặc niệm một câu. Chờ xem, chờ ta cường đại hơn một chút, cũng không phải là ngươi giết ta, mà là ta muốn giết ngươi. Ngay khi Trương Mục đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng đinh thanh thúy. Đến rồi. Trương Mục sắc mặt vui vẻ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, tiến vào thiên cơ bảng thần hồn không gian. Trong thần hồn không gian, thiên cơ bảng lơ lửng trong đó. Ý thức của Trương Mục vừa tiến vào, liền trực tiếp nhìn về phía quy giáp phía dưới bảng xếp hạng. Chắc chắn, những con số trên đã thay đổi. Mới 10 điểm quy giáp, so với một lần trước, lần này ước chừng gấp 10 lần. Đúng như Trương Mục suy đoán lúc trước, phần thưởng cho các khu vực khác nhau trên bảng xếp hạng không giống nhau. Lần trước hắn là 91-100 cái này khu vực, cho nên chỉ có một điểm, nhưng hiện tại hắn ở vào vị trí thứ tư, cũng chính là 10 cái này khu vực, nếu như dựa theo mỗi cái khu vực đều có một chút chênh lệch, hắn hiện tại vừa vặn có thể thanh toán 10 điểm. Sau khi xác nhận phần thưởng là mỗi tháng phát ra, Trương Mục lại đem lực chú ý đặt ở trên bảng xếp hạng. Giống như lần trước, tên của anh ta lấp lánh, có nghĩa là anh ta đang ở trong một trạng thái mà anh ta có thể chọn suy diễn. Trương Mục không chút do dự, trực tiếp dùng thần thức nhìn thẳng tên mình. Sau một khắc, vài tin tức hiện lên trong đầu hắn. Bản đồ huyệt kinh lạc khiếu trong cơ thể người, tàn, vẽ bản đồ huyệt kinh lạc khiếu trong cơ thể người. Có phải suy diễn không? Phái tinh bộ, thân pháp võ học, bắt nguồn từ tuyệt học bộ cương đặt đấu. Phải chăng tôi diễn? Trương Mục không do dự, lần nữa dùng thần thức ghi rõ toái tinh bộ. Suy diễn. Trong phút chốc Trương Mục chỉ cảm giác thần thức rung động, trong đầu hiện ra một hình ảnh. Đó là hình ảnh lúc trước mình ở trong tiểu viện luyện tập toái tinh bộ lần lượt thất bại, lần lượt té ngã, nhưng bất đồng chính là, ở phía trên hình ảnh này, trôi nổi một chữ thập. Ngay sau đó, 10 biến thành 9. Vẫn như cũ vẫn là trong tiểu viện chính mình luyện tập hình ảnh, giờ khắc này, Trương Mục trong đầu hiện ra trước đó luyện tập đủ loại sai lầm cùng với sửa chữa phương pháp, sau đó liền thấy trong hình ảnh Trương Mục lần nữa luyện tập, tuy rằng vẫn như cũ sẽ ngã sắp xuống, nhưng trong 10 lần luôn luôn có 4-5 lần thành công thi triển ra toái tinh bộ. Từ 9 trở thành 8. Lại là lúc trước xuất hiện vấn đề tin tức hiện tại Trương Mục trong đầu, mà tiếp nhận được những tin tức này về sau, trong hình ảnh Trương Mục lại luyện tập khởi toái tinh bộ tỷ lệ thành công đột nhiên tăng lên, trong 10 lần thì có 8-9 lần thành công. Chẳng mấy chốc, 8 trở thành 7. Trong hình Trương Mục thi triển toái tinh bộ đã là 100% thành công, thậm chí đã có thể nối tiếp bước thứ 2, liên tục thuấn di 2 lần. Thôi diễn còn đang tiếp tục, khi con số 7 biến thành con số 6 càng nhiều thôi diễn tin tức hiện tại Trương Mục trong đầu, mà trong hình ảnh Trương Mục đã có thể thuần thục tiến hành 2 lần thuấn di, hơn nữa bắt đầu thử bước thứ 3. Con số lần thứ 2 biến hóa, từ 6 biến thành 5 bước thứ 2 sau các loại vấn đề cùng phương án sửa chữa cũng bị Trương Mục tiếp nhận, trong hình Trương Mục dưới chân nhẹ nhàng đi, liên tục tiến hành 3 lần thuấn di. Đến nơi này, Trương Mục lập tức đình chỉ tiếp tục thôi diễn. 5 cái quy giáp điểm số, thôi diễn đến nhập môn tam đẳng, đã hoàn thành trang nương tự yêu cầu. Cũng không phải Trương Mục không muốn trực tiếp đem toái tinh bộ thôi diễn tới đại thành, chủ yếu là Trương Mục lo lắng còn lại 5 điểm số không đủ. Huống hồ, toái tinh bộ chỉ là thân pháp võ học, là Trương Mục bị ứng đối sát thủ kia mà chuẩn bị, chỉ vì bảo mệnh, cũng không có lực sát thương gì. Trương Mục phải lưu lại một phần cho đấu pháp võ học, nếu không sau này ngay cả bảng xếp hạng cũng đánh không thắng. Nghĩ như vậy, tâm niệm Trương Mục khẽ động, rời khỏi thôi diễn. Nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, nhìn thấy con số 5 nổi bật trên quy giáp, Trương Mục liền rời khỏi không gian thần thức. Trương Mục mở mắt ra, nhìn thoáng qua lỗ hổng trong phòng, lắp bắp kinh hãi. Không ngờ đã canh năm rồi. Hắn lần này lĩnh ngộ lại tốn hơn 3 giờ. Trương Mục đứng lên, điều động nội tức, bắt đầu tự mình thử khởi toái tinh bộ, bất quá để cho hắn không nói gì chính là, chính mình vừa bước ra một bước, cả người liền ngã bay ra ngoài. Từ trên mặt đất đứng lên, Trương Mục suy nghĩ một chút, mới hiểu được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Cùng trước lĩnh ngộ võ pháp bất đồng, Thanh Tùng Quyền Kinh nói trắng ra chỉ là 7 cái giá quyền, trọng điểm là cảm ứng trong cơ thể tiên tiên võ vận, cho nên chính mình một khi lĩnh ngộ, liền trực tiếp bắt đầu, mà chỉ lĩnh ngộ còn chưa đủ. Thân thể cùng nội tức phối hợp phải thiên ý vô phùng. Thật giống như một cái đứng đầu game thủ giải nghệ 2 năm một lần nữa trở về, tuy rằng ý thức cùng kỹ thuật vẫn còn, nhưng là thân thể phản ứng còn cần một chút thời gian đến điều tiết. Ba ai, còn tưởng rằng có thể thôi diễn là có thể một phím treo máy lười biếng, không nghĩ tới kết quả vẫn là phải luyện. Trương Mục bất đắc dĩ thở dài, lấy lại tinh thần, lại bắt đầu luyện tập. Chương 27, Lý Nhị, ta cược ngươi không có tránh. Chương 27, Lý Nhị, ta cược ngươi không có tránh. Sáng sớm, Trương Mục đã ở trong nhà bếp ăn rất nhiều. Không có biện pháp, suốt đêm luyện tập toái tinh bộ thật sự là quá tiêu hao nội tức. Trương Mục hung hăng cắn một miếng chân gà rừng, tùy tiện nhai vài cái, liền nuốt vào trong bụng. Năng lượng khí huyết trên đùi gà rừng bị mấy khiếu huyệt trên thủ thiểu âm tâm kinh hấp thu, chuyển hóa thành nội tức, sau đó lại vận chuyển đến trong cơ thiếu, trở thành phí tổn thi triển võ học của Trương Mục. Khó trách nghe nói thời điểm phi tiêu đội đi tiêu, nếu như gặp phải chiến đấu, sau khi kết thúc tất nhiên là phải ăn uống thả cửa một trận, do tiêu cục trả tiền, đây hoàn toàn là vì bảo trì sức chiến đấu. A Mục Ca Nhi, chúc mừng a. Nhà bếp đại sư phụ trong khoảng thời gian này cũng cùng Trương Mục lăn lộn quen thuộc, nhìn Trương Mục như vậy ăn như hổ đói, ở một bên cười nói, nhanh như vậy liền thành võ giả, về sau nói không chừng muốn làm thành tiêu đầu rồi. Viễn Uy tiêu cục tiêu đầu, tu vi đều là thất phẩm thông mạch cảnh trở lên đại cao thủ. Thưa ngài cắt luôn, nhưng là đường này còn phải từng bước một đi, giống như là cơm cũng muốn từng bước một ăn không phải sao? Trương Mục lau lau miệng, nói ra, Hồ sư phụ, nhìn xem bao nhiêu bà. Hắn hiện tại thành võ giả, cho nên ngoại viện kia một bữa cơm trưa miễn phí phúc lợi là không có, tại nhà bếp ăn cơm cũng là phải trả tiền. Hồ sư phụ làm bộ mất hứng nói, ngươi đều thành võ giả, ta lão hồ mời ngươi ăn một bữa làm sao vậy? Trương Mục liếc mắt nhìn hồ mập mạp, cười cười, a, hồ sư phụ mời ta. Lúc này một đầu bếp nữ ôm một giỏ thức ăn đi tới, cười mắng, Xuân Hy nha đầu ở phòng khách tới chào hỏi, nói trong khoảng thời gian này thức ăn ở nhà bếp của anh đều treo trên trướng phòng khách. Lão hồ, anh ngay cả nhân tình của Trang nương tử cũng dám mạo nhận. Người cái bà nương này, ta nói mời Mục Ca Nhi ăn một bữa, lại không nói là bữa này. Lão hổ đội vàng giải thích. Đầu bếp nương cũng không phản ứng, đem giỏ thức ăn ôm tới đặt ở trước người một học đồ trẻ tuổi đang xuất thần nhìn Trương Mục, cười nói, đừng nhìn nữa, mau đi rửa giỏ thức ăn này đi. Ai? Tên học đồ kia phục hồi tinh thần, đội vàng ôm đồ ăn chạy đi. Trương Mục cười cười, làm nhỏ tuổi nhất tân tấn võ giả, hắn đều nhanh trở thành những học đồ này nhóm thần tượng. Được rồi, nếu không cần thanh toán hóa đơn, ta đây đi trước. Trương Mục chào hỏi muốn rời khỏi nhà bếp, lại bị đầu bếp nữ kia gọi lại, Mục Ca Nhi, Xuân Hy nha đầu nói ngươi mấy ngày này tu hành vất vả, bữa tối ngươi sẽ không dùng đến nhà bếp, ta để cho học đồ đưa qua cho ngươi. Đa tạ. Trương Mục văn luôn cười cười, đồng ý. Mang theo ăn uống no đủ sung sướng, Trương Mục trở về khách phòng tiểu viện, chỉ là vừa đi tới cửa liền lập tức dừng bước, cảnh giác lên. Hắn chân võ mệnh cách lúc này phát động, để cho hắn nhận thấy được trong tiểu viện của mình có người. Một lát sau, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong tiểu viện. Mục Ca Nhi, ngươi đã trở lại. Một nha hoàn xinh đẹp nhìn thấy Trương Mục trở về, hơi ngượng ngùng gọi một tiếng. Đúng là nha hoàn bên người Trang nương tử Xuân Hy. Xuân Hy tỷ tỷ. Trương Mục chắp tay hành lễ. Đừng gọi chị, không làm nổi. Xuân Hy thấy thế, làm lễ chị cũng giống như những người khác, gọi em là Xuân Hy đi. Trương Mục không có tiếp lời này, mà là hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Xuân Hy nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một phần công văn, đưa cho Trương Mục, đây là tiêu cục khế ước, phu nhân phân phó ta đưa cho ngươi xem. Trương Mục lúc này mới nhớ tới, hôm qua Trang Hiểu Mộng đã nói qua, hắn cùng tiêu cục trước đó phần khế ước kia đã mất hiệu lực, hắn bây giờ là võ giả, cho nên sẽ ký một phần khế ước mới. Trương Mục cầm lấy khế ước nhìn kỹ. Phần khế ước này bên trong, ước định Trương Mục tự nguyện ký vào Viễn Uy tiêu cục, trở thành Viễn Uy tiêu cục một gã tiêu thủ, cũng xưng chuyến tử thủ, đồng lộc 1 tháng 10 lượng bạc, lấy 5 năm làm hạn chế. Nếu thăng cấp tứ phẩm, thất phẩm thì phân biệt thay đổi khế ước tương ứng tiêu sư, tiêu đầu. Ngoài ra, còn quy định Trương Mục thông qua hoàn thành nhiệm vụ tiêu cục chỉ định mà đạt được cống hiến của tiêu cục, lợi dụng cống hiến có thể đổi lấy võ học, đan dược của tiêu cục. Khế ước viết rất chi tiết, nói tóm lại điều kiện thập phần khoan hậu. Vốn là nói tốt sự tình, Trương Mục sau khi xem xong liền hỏi, ta không có vấn đề, ở nơi nào đồng ý? Xuân Hy biến ra một hộp bùn, cười nói, ấn dấu tay là được. Trương Mục gật gật đầu, ấn dấu tay lên khế ước, mình để lại một phần, phần còn lại giao cho Xuân Hy. Xuân Hy cất kỹ khế ước, sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, giao cho Trương Mục, nói, đây là phu nhân dặn dò, nói là phần thưởng ngươi đã thông khỏa khiếu huyệt thứ 9. Trương Mục nghe vậy, lập tức nở nụ cười, vội vàng đưa tay nhận lấy thỏi bạc kia. Nhất thời, trong thỏi bạc vươn ra một luồng bạch khí, đục vào mi tâm Trương Mục. Được rồi, ta trở về. Xuân Hy khoát tay áo, rời khỏi tiểu viện của Trương Mục. Đưa mắt nhìn Xuân Hy đi xa, Trương Mục một lần nữa đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Có thể thử xem chiến lược sau khi nhập phẩm. Trương Mục lúc này nhắm mắt lại, tiến vào không gian tiên bảng. Chỉ là ước chừng 5 phút sau, Trương Mục vẻ mặt âm trầm mở mắt. Thua rồi. Người thứ 3, Tôn Tiểu Tráng, tu vi nhất phẩm thông mạch cảnh, sử dụng một thanh đao. Trương Mục biết hắn vốn là hộ viện của một hộ gia đình, bởi vì sắc đảm bao trời muốn gây rối với nữ chủ nhân, bị bắt vào con nhà, sau khi đi ra liền trà trộn ở một vùng ngõ ngũ nhân, là một du côn vô lại. Nhưng Trương Mục ở trong tiên bảng đánh không lại hắn. Đánh không lại chủ yếu là bởi vì Trương Mục không nắm giữ đấu pháp võ học, một quyền đánh vào trên người đối phương lực sát thương không đủ, ngược lại đao pháp của đối phương rất là sắc bén, làm cho Trương Mục chỉ có thể dựa vào toái tinh bộ để trốn tránh. Nhưng toái tinh bộ dùng nhiều, nội tức của Trương Mục sẽ không đủ, không để ý, bị Tôn Tiểu Tráng một đao chém trúng cổ, thua quyết đấu. Lại thuần thục một chút toái tinh bộ, sớm một chút giải quyết sát thủ phiền toái, cũng muốn đi đổi một quyền đấu pháp võ học. Trương Mục trong lòng âm thầm quyết định, lúc này liền đứng lên, một lần nữa luyện lên toái tinh bộ. Trong nháy mắt, mặt trời lặn trăng lên, một ngày cứ như vậy trôi qua. Cửa sau Viễn Uy tiêu cục, đầu một người trẻ tuổi thò ra, nhìn ra ngoài. Nếu là Trương Mục ở đây, tất nhiên có thể nhận ra đây là buổi sáng bị đầu bếp nữ đuổi đi rửa rau cái kia tuổi trẻ học đồ. Người trẻ tuổi đợi một hồi, một cái che mặt thân ảnh lặng lẽ tiếp cận, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Đại nhân, đi vào nói. Thân ảnh kia lắc mình một cái, liền chen vào cửa sau nhanh chóng bị đóng lại. Sau cửa, thân ảnh kia tháo khăn mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đáng sợ chỉ có một con mắt. Chính là Lý Nhị. Đại nhân, nương tử của ta thế nào rồi? Học đồ trẻ tuổi lo lắng hỏi. Yên tâm, mẹ con bình an. Lý Nhị nhẹ giọng nói thứ ta muốn đều nghe được. Ừm. Trương Mục ở Lộc Minh viện phía đông, nơi này là bản đồ. Nói xong, hắn muốn lấy đồ từ trong ra, lại bị Lý Nhị nhất thủ bắt được. Hai Lý Nhị nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi đi cùng ta. Chân học đồ trẻ tuổi mềm nhũn, ta cũng đi. Thử, ta làm sao biết ngươi có phải mật báo hay không? Lý Nhị giữ tợn nói hơn nữa, dọc theo đường đi nếu gặp phải hộ vệ thì làm sao bây giờ? Ngươi đi cùng ta, cũng có thể điểm hộ. Nếu ta có việc, người chết đầu tiên chính là ngươi, đến lúc đó nương tử ngươi cũng là một xác hai mạng. Không, 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 ta không có nói với bất luận kẻ nào. Học đồ trẻ tuổi vội vàng nói ta mang ngươi đi, ta mang ngươi đi. Lý Nhị lúc này mới buông lòng tay, nói, dẫn đường. Người trẻ tuổi run rẩy xoay người, đi về phía trước, Lý Nhị vội vàng đuổi theo. Trong đêm tối, Lý Nhị gắt gao đi theo phía sau người trẻ tuổi, trường đao trong tay liền đỉnh ở hậu tâm của người trẻ tuổi kia, chỉ cần nhẹ nhàng đưa về phía trước là có thể kết thúc sinh mệnh của đối phương. Lý Nhị không biết trong tiêu cục nguy hiểm sao? Lý Nhị không biết lấy hắn nhị phẩm thông mạch tu vi, nếu là bị tiêu cục phát hiện, tất nhiên có chết không sống sao? Hắn biết tất cả. Vậy tại sao hắn lại đột nhập vào đây? Bởi vì không có thời gian. Hồ yêu kia chỉ cho hắn thời gian 15 ngày, trước mắt đã là ngày thứ 13. Hắn còn phải dành thời gian ra khỏi thành liên lạc với hồ yêu. Cho nên hắn gấp a. Nếu như Trương Mục thật sự ở trong tiêu cục vài ngày không đi ra, không cần Trương Mục độc thủ, hắn liền chính mình độc phát bỏ mình. Nếu là Trương Mục bố cục dẫn rắn ra khỏi động, chính mình còn không thể không mắc mưu, kết quả cũng bất quá là cái chữ chết. Hắn muốn sống sót, cũng chỉ có thể sống trong cái chết. Hắn muốn xâm nhập hồ huyện, trực tiếp ám sát Trương Mục. Sức mạnh của hắn đến từ lần trước giết Trương Mục lúc, hắn thấy rõ ràng, cái kia Trương Mục chính là cái chưa nhập phẩm người bình thường. Chỉ cần mình có thể tiếp cận hắn, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức thu hoạch tính mạng của hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể đánh cược. Cũng may tiêu cục rất lớn, mật độ hộ vệ tuần tra cũng không lớn, hơn nữa học đồ trẻ tuổi kia thập phần quen thuộc con đường, chỉ là thoáng tốn chút công phu, bọn họ đã đến khu vực phòng khách. Đại nhân, hai viện phía trước đều không có người, Trương Mục kia ở viện thứ ba. Lý Nhị gật gật đầu, sau một khắc, đưa tay bịt kín tuổi trẻ học đồ miệng, tại trên cổ của hắn dùng sức vạch một cái, này tuổi trẻ học đồ thân thể liền sủi lơ xuống, không thể tin địa nhìn Lý Nhị. Lý Nhị hoàn toàn không để ý, mà là đem tuổi trẻ học đồ thi thể kéo tới một cái bí ẩn góc, sau đó liền khom lưng đi hướng Trương Mục chỗ ở sân. Trương Mục lúc này còn ở trong sân luyện tập toái tinh bộ, theo một lần lại một lần luyện tập, hắn đối với toái tinh bộ nắm giữ đã dần dần thành thục, thân thể cùng nội tức phối hợp cũng dần dần viên mãn. Ngay khi hắn chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bước chân dừng lại. Chân võ mệnh cách có khác, hắn nhận ra mình ngoài tường có người. Nửa đêm canh ba, lén lút, không phải người tốt. Trương Mục lập tức trốn sau một cây đại thụ trong viện, cảnh giác tăng lên đến mức lớn nhất. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một cái che mặt thân ảnh tiến vào chính mình tiểu viện. Người bịt mặt kia vốn cầm đao hướng trong phòng đi đến, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trương Mục cẩn thân đại thụ sau. Hắn cảm ứng được yêu khí của hồ yêu. Trong mắt Lý Nhị độc hiện lên một tia ác lệ, đột nhiên xông về phía đại thụ sau, hắn chợt làm khó dễ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới Trương Mục trước mắt, cơ hồ thấy rõ Trương Mục biểu tình kinh ngạc. Đi chết đi. Lý Nhị thủ vung hàn đao, cắt vào cổ họng Trương Mục. Nhị phẩm thông mạch cảnh, mặt đối mặt, chiếm cứ chủ động. Lợi thế là ở tôi. Một Lý Nhị thật sự không nghĩ tới lý do còn giết không chết Trương Mục. Nhưng rất nhanh, Trương Mục liền cho hắn một lý do. Trương Mục tâm niệm khẽ động, sớm thuần thục thoái tinh bộ phát động, trực tiếp hướng một bên thuấn di nửa mét, tránh thoát đao phong. Ta tránh. Nói thì chậm mà lúc đó nhanh, Lý Nhị vừa kinh ngạc, vừa trở tay lại là một đao. Lúc này Trương Mục phát động bước thứ hai. Tôi sẽ nhấp nháy lần nữa. Cổ tay Lý Nhị run lên, trường đao đâm thẳng ra ngoài. Trương Mục đạp thứ ba cũng đồng thời phát động. Ta còn tránh. Ba liên kích, ba liên điểm, đều ở giữa điện quang thạch hỏa. Chỉ trong nháy mắt, Trương Mục đã kéo dài khoảng cách với Lý Nhị. Trương Mục từng có thiên cơ bảng cùng võ giả đối chiến kinh nghiệm, cho nên không chút do dự, xoay người bỏ chạy vừa hô to giết người rồi. Lý Nhị thấy thế, biết mình bại lộ, lúc này đã không quan tâm báo cáo kết quả công tác cho hồ yêu, thầm nghĩ bắt được Trương Mục làm con tin, liền xông về phía Trương Mục lần nữa. Chỉ là Trương Mục lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, đội vàng phát động thoái tinh bộ lần nữa. Vèo, vèo, vèo. Tam liên điểm. Lý Nhị, một bà nội ngươi cái chân, quá đáng rồi. Mười mấy ngày thời gian, ngươi nhập phẩm. Ngươi tờ mở còn thuần thục nắm giữ loại thân pháp võ kỹ này. Lý Nhị hắn đi đâu nói lý lẽ đây? Lý Nhị hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên, đánh về phía Trương Mục. Giờ này khắc này, bắt lấy Trương Mục là hắn có thể sống qua đêm nay duy nhất chỗ dựa. Nhưng sau một khắc, một đạo phá không tiếng vang lên, liền thấy một cái phi tiêu từ chính diện bắn tới, trực tiếp bắn xuyên qua Lý Nhị bả vai, lực lượng thật lớn đem hắn về phía sau mang đi, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Trương Mục hướng về một đám người vọt tới chỉ vào hắn hô to, chính là hắn. Hắn chính là sát thủ kia. Giờ khắc này, Lý Nhị hiểu được, chính mình đánh cuộc thua. Độc nhãn nhãn của hắn chảy ra một hàng nước mắt. Một làm ơn, hãy là một con người. Giết ngươi. Ngươi tờ mờ có thể bị giết chết. Còn sát thủ. Lao tử không xứng a. Chương 28, uy nghiêm đoan chính Tống Nguyên Thanh. Chương 28, uy nghiêm đoan chính Tống Nguyên Thanh. Hung thủ kêu Lý Nhị, là một đạo phạm. Vương giáo tập uống một ngụm trà, cùng Trương Mục nói bắt hung thủ sau hỏi lên tin tức, nội ứng kêu Vương Ất, là nhiều phòng học đồ. Kêu Lý Nhị ở huyện lân cận giết người, vốn nghĩ đến chúng ta Vạn An huyện tránh đầu gió, đi sơn đạo thì bị hồ yêu nắm, buộc hắn uống độc dược, muốn tới giết người. Đến nỗi Vương Ất, đã bị chết. Hắn là nguyên nhân vì nương tử bị Lý Nhị uy hiếp, bị ép giúp hắn trộm tiến tiêu cục. Cũng là đáng thương. Trương Mục trầm mặc, không có nói tiếp. Gặp Trương Mục đích phản ứng, Vương giáo tập tái uống một ngụm trà, nói tiếp, Trang nương tử có ý tứ là đem Lý Nhị tống xuất thành đi, xem có thể hay không dẫn cái kia hồ yêu. Nếu là kia hồ yêu hiện thân, vừa lúc đánh chết, chấm dứt sau họa. Trương Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu, khó. Hôm nay ngoài thành trừ yêu đội động tinh hay là làm rất lớn, hắn cũng không tin kia hồ yêu dám mạo hiểm hiện thân, chỉ vì gặp một cái nhiệm vụ thất bại quân cờ. Dù sao cũng đều là mệnh, thử xem mà thôi. Vương giáo tập không có vấn đề nói, có thì hỉ, vô thì thôi. Trương Mục gật đầu, khổ cực Trang nương tử mưu hoa. Trang nương tử nói, không cần phải khách khí. Vương giáo tập cười nói, có điều nàng sắp xếp cho ngươi trước theo tống tiêu đầu. Trương Mục nao nao, chợt hiểu rõ ra. Tiêu cục nghề, kỳ thực nghiệp vụ phi thường rộng khắp, ngoại trừ áp tải ở ngoài, bảo vệ cá nhân thậm chí tư nhân điều tra đều là làm việc vụ trong phạm vi. Viễn uy tiêu cục tổng cộng có tứ chi tiêu đội, phân biệt lấy long, hổ, sư, báo vì hào, trong đó hổ đội tiêu đầu Tống Nguyên Thanh tư duy nghiêm cẩn cẩn thận, bởi vậy thường thường phụ trách phía sau một loại kia đích ủy thác. Khiến Trương Mục theo Tống Nguyên Thanh, kia Trương Mục có thể lựa chọn không đi áp tiêu, cũng tiết kiệm mạo hiểm ra khỏi thành. Toàn bộ nghe chàng nương tự an bài. Trương Mục liền đội vàng gật đầu. dù sao hắn không có bán mình cho Tiêu Cục, thiên phú cho dù tốt cũng không thể khiến Tiêu Cục ủng công nuôi hắn đi, đây coi như là đối với hắn thích hợp nhất sắp xếp. Tốt lắm, ngươi dọn dẹp một chút, ta dẫn ngươi đi bái phòng Tống Tiêu Đầu. Tống Nguyên Thanh ra khoảng cách Tiêu Cục cũng không xa, nghiêm chỉnh mà nói là Tiêu Cục phân đi ra nhất khối, khác đứng môn hộ mà thôi. Ở Trương Mục đích trong trí nhớ, Tống Nguyên Thanh cũng coi như Tiêu Cục nhân vật truyền kỳ. Hắn hơn 20 tuổi luân thi không trúng, chuyển tu vũ đạo, dĩ nhiên ngoại ý muốn bạo phát thiên phú, hôm nay tuổi gần tứ tuần, đã thành vì Viễn Uy Tiêu Cục tứ đại tiêu đầu một trong, vì người đoan chính cẩn thận, rất có uy nghiêm. Một này mặc cho Viễn Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu cũng không còn nối dõi, bởi vậy trong Tiêu Cục bộ phận có đồn đãi, này Tống Tiêu Đầu có thể chính là kế tiếp nhiệm tổng tiêu đầu. Trương Mục theo Vương Giáo Tập gõ Tống gia đại môn, mở cửa là một lão bộ, nhìn thấy Vương Giáo Tập nhất thời nhiệt tình, trực tiếp đem Vương Giáo Tập cùng Trương Mục mời vào tòa nhà. Vương lão, lão gia nhà ta cùng phu nhân đang ở sau sở giáo tiểu thiếu gia đọc sách, xin mời đi theo ta lão bộ ở phía trước dẫn đường. Vương Giáo Tập mang theo Trương Mục đi theo. Mới vừa đi tới hậu viện, Trương Mục liền nghe được một đạo có chút uy nghiêm thanh âm nam tử, nương tử, Hoan Nhi sắc thực lười biếng, nhưng là phạt quỷ rồi một canh giờ, ta xem hay là đứng lên trước đi. Thử. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến, ngươi không được lấy vì ta không biết, hắn lười biếng chính là ngươi dẫn hắn đi chơi. Đi ra ngoài chơi bao lâu, thì cho ta quỷ bao lâu. Lúc này kia uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên lần nữa, A Thanh, Hoan Nhi đã nhận sai, ngươi còn như vậy, ta có thể phải tức giận. Bên ngoài lão bộc có chút lúng túng giải thích nói, tiểu thiếu gia hôm qua chạy ra ngoài chơi đùa giỡn, không điệu bộ khóa, xem ra bị phu nhân phát hiện. Vương lão, phiền phức ngươi hỗ trợ khuyến nhất khuyến. Vương Giáo Tập gật đầu. Vương Giáo Tập cùng Trương Mục thổ lập tu vượt qua nội bộ, lão bộc mở miệng nói, lão gia, phu nhân, Vương lão hắn. Ngạch. Một lão bộc nói cắm ở yết hầu, Trương Mục cũng bị trước mặt một màn kinh ngạc đến ngây người. Tại hắn trong tầm mắt, một cái nhìn qua phong vận vẫn còn thiếu phụ đang trổ hoa ngồi trên đế, trong tay phe phẩy một thanh tranh quạt, an cao điểm, đứng bên cạnh một cái 2-3 tuổi hải tử, mà đối diện nàng vì một cái uy vũ thân ảnh. Bốn không phải, Tống Tiêu Đầu, không ngờ như thế là ngươi ở phạt quỷ a. Vậy ngươi nói vẫn còn như vậy kiên cường. Tống Tiêu Đầu cùng Trương Mục cùng Vương Giáo Tập tầm mắt tương đối, sau một khắc, cấp tốc đem hai tay cũng bị giảm trên mặt đất, quay hài tử nói, Hoan Nhi, bắt đầu kỵ lại mã. Một vậy sau lại ngẩng đầu, nhìn Trương Mục cùng Vương Giáo Tập, ân. Vương sư, cái gì gió đem ngươi thổi tới rồi? Một Trương Mục, một Tống Tiêu Đầu, đừng che giấu. Hơi có vẻ bụ bề. Tống phủ, chính sảnh. Tống Nguyên Thanh ngồi chủ vị, trên mặt khôi phục uy nghiêm biểu tình. Chỉ là lúc này Trương Mục nhìn nữa Tống Tiêu Đầu, trong đầu luôn luôn kia quỷ dưới đất hình ảnh. Uy nghiêm lộc kính, phái. Một Tống Nguyên Thanh nghe xong Vương Giáo Tập giảng thuật, gật đầu, nhìn phía Trương Mục, tự giới thiệu mình một chút, ta là Tống Nguyên Thanh, là Hổ Tiêu Tiêu Đầu, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trương Mục liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Thế nhưng sau một khắc, Tống Nguyên Thanh thân hình đống nhiên khẽ động, cơ hồ là trong chớp mắt sẽ đến Trương Mục trước mặt, thân thủ đi bắt Trương Mục tay áo. Trương Mục vốn là còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng chân vũ mệnh cách phát động, khiến hắn không cần con mắt cũng có thể cảm nhận được Tống Nguyên Thanh động tác, vô ý thức rơi chân đạp một cái, thi triển toái tinh bộ. Tống Nguyên Thanh đệ nhất chảo không, tiện đà trở tay tiếp tục chụp tới. Trương Mục lần thứ hai một bước, một lần nữa tránh thoát Tống Nguyên Thanh một chảo này. Tống Nguyên Thanh tay nhưng phảng phất linh xà như nhau, tiếp tục đuổi tắt Trương Mục, làm cho Trương Mục đã phát động ra đệ tam đạp. Thế nhưng ba đạp sau khi, Trương Mục cần điều tức, mà Tống Nguyên Thanh tay lại không có chút nào đình chỉ, trực tiếp khấu trừ hướng Trương Mục cổ. Thành thật mà nói, giờ khắc này Trương Mục đều cảm thấy Tống Nguyên Thanh là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là Tống Nguyên Thanh tay tại sắp tiếp xúc đến Trương Mục cổ thời gian liền ngừng lại, cho đã mắt tán thưởng mà nhìn Trương Mục, cười nói, toái tinh bộ nhập môn. Ngươi bắt được toái tinh bộ mới 2 ngày đi, lại có thể luyện đến nhập môn. Có thể là ta và môn võ học này tương đối hợp đi. Trương Mục nói rằng, dù sao cũng là vì học được bảo toàn tính mạng. Tống Nguyên Thanh gật đầu, thân pháp võ học thượng nhập môn toái tinh bộ đã quá dùng, kế tiếp nên học tập đấu pháp võ học, luyện pháp võ học không nóng này, tam phẩm trước bắt được là được. Trương Mục gật đầu, cái này đến cũng là kế hoạch của hắn. Công phu quyền cước coi như xong, giai đoạn trước muốn thu được tối lực sát tương lớn, vẫn còn cần binh khí. Tống Nguyên Thanh trở lại chỗ ngồi, trực tiếp bắt đầu cho Trương Mục quy hoạch đứng lên, ngươi toái tinh bộ nhập môn, ta bàn này xem ngươi phản ứng cũng không tệ, đạo thích hợp đi mềm mại linh xảo con đường, có thể lo lắng tuyển một môn kiếm pháp. Một Vương Giáo Tập lúc này mở miệng nói, tiêu cục một môn luyện pháp cần 10 cái điểm cống hiến. Hắn ít nhất phải hoàn thành 5 lần nhiệm vụ tài năng kiếm đủ trao đổi võ học điểm cống hiến. Nguyên Thanh, mau chóng an bài cho hắn đi. Đây là tự nhiên. Tống Nguyên Thanh gật đầu, được rồi, ngươi cùng gì vẫn quen biết đi. Trương Mục nghe vậy, nhất thời nhớ tới cái kia lĩnh cùng với chính mình đi ngoại viện, cho mình giảng giải 12 kinh mạch tiêu tay, gật đầu, tính quen thuộc. Tốt. Hắn mới vừa nhận được nhất cái nhiệm vụ hộ vệ, ta đang muốn tăng số người nhân thủ, vậy ngươi và hắn một tổ, hoàn thành trước nhiệm vụ này đi. Trương Mục chính phải đáp ứng, đột nhiên người lão bộ kia mang theo một người vội vã đi vào chính sảnh, người đến kia nhìn thấy Tống Nguyên Thanh, vội vã hô, Tống Tiêu Đầu, không xong. Dì vận bên kia xảy ra vấn đề. Hắn hộ vệ tiêu chủ, đã chết. Chương 29 lừa gạt. Chương 29 lừa gạt. Tiêu chủ, là tiêu cục ngôn ngữ trong nghề. Là chỉ tiêu vật chủ nhân, cũng chỉ hộ vệ loại ủy thác giữa người cần bảo vệ. Tống Nguyên Thanh lập tức đi trước nơi khởi nguồn, Trương Mục cũng đi theo. Trên đường, Trương Mục đại khái hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Trong huyện thành Túy Nguyệt lâu Đông Gia Vương Ba mấy ngày trước đây gặp phải một nhóm xa lạ khách nhân, đám người này buộc Vương Ba đổi Túy Nguyệt lâu, Vương Ba không chịu, đám người này trước khi đi thì để xuống ngoan thoại, nói muốn Vương Ba toàn gia không may. Vương Ba cũng không cái gì thân thiết, thê tử đã ở một năm trước cũng chết, chỉ có một hài tử 1-2 tuổi. Vương Ba lo lắng đám người kia đối với hài tử gây rối, liền tìm được Viễn Uy Tiêu cục hạ tên hộ vệ ra. Dựa theo quyết định, Tiêu cục ra người bảo hộ đứa bé kia, vì kỳ nửa năm, tiêu ngân 300 lượng. Tại trong lúc này, ngoại trừ sinh bệnh, hài tử bị ngoại ý muốn khác thương tổn, Tiêu cục đều phải tiến hành ngân lượng đích bồi thường. Thấp nhất 12, tối cao 3000 lượng. Thỏa thỏa nhân thân ngoại ý muốn hiểm đã có cảm. Ở Tiêu cục điều tra ước định giữa, nhận thức vì đây là một cái nguy hiểm cực thấp ra, nguyên nhân vì bọn họ tra được kia nhiều người thực sự không phải là cái gì du côn lưu manh, chính là phụ cận nông thôn thôn bá thế thôi, một người trong đó lợi hại nhất, cũng chỉ là đả thông 4-5 cái khiếu huyệt thế thôi, đích hương hàn thế thôi. Đương nhiên, kết quả điều tra Tiêu cục là sẽ không nói cho ông ba. Ở Tiêu cục xem ra, cái ủy thác này phái mấy cái nhất nhị phẩm tiêu thủ luân ban trông coi là được. Nhưng lại lệnh ngoại ý muốn thì xảy ra. Đi tới ông ra, Trương Mục theo Tống Nguyên Thanh đi vào. Đi qua tiền đỉnh, đi tới ông ra sau chỗ ở, Trương Mục liền nghe được tiếng khóc rung trời, lúc này ở đây đã đứng mấy cái nhà sai. Xảy ra nhân mạng, tự nhiên là phải báo quan, kỳ thực Trương Mục biết, loại tình huống này báo quan càng nhiều là khiến quan phủ đến làm chứng, miễn cho Tiêu cục bị nợ. Tống Tiêu Đầu, tới. Một người mặc công phục nhà sai nhìn thấy Tống Nguyên Thanh, liền vội vàng nên đón. Tống Nguyên Thanh ngoáy đầu lại cùng Trương Mục nói một tiếng huyện nha Lý Bộ Đầu thì bận rộn nên đón, hoàn lễ nói, khổ cực Lý Bộ Đầu đi một chuyến, chờ chuyện này làm tốt, ta Tống Mỗ làm chủ, nhất định phải thỉnh đầu bụng bắt người hảo hảo uống một chầu. Khách khí khách khí. Kia Lý Bộ Đầu khoát tay áo. Trương Mục thấy ở này xua tay giữa, Tống Nguyên Thanh bất động thanh sắc bắn ra nhất nói bạch sắc qua mang, bị Lý Bộ Đầu thuần thục nắm, lập tức Lý Bộ Đầu nói khẽ, hiện trường không nhúc nhích, chẳng qua chúng ta nhìn rồi, không có cái gì vấn đề. Đa tạ. Tống Nguyên Thanh lại khoát tay áo, thì hướng phía tiếng khóc kia nơi ở đi đến, Trương Mục đội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Trương Mục liền thấy kia ngồi chồm hổm trên mặt đất đã khóc đến sắp tắt thở nam nhân. Kia nam nhân tướng mạo nho nhã, nhìn qua 30 tuổi xuất đầu, lúc này khóc sắc mặt trắng bệnh, tại hắn cách đó không xa trên mặt đất, nằm một cỗ nho nhỏ thi thể là cô gái, ước chừng 2 tuổi khoảng chừng, phủ mặt hướng hạ, đổ vào một mảnh trong vũng máu. Vương trưởng quỹ, nén bi thương a. Tống Nguyên Thanh trước tiên thì hướng phía kia nam nhân đi đến, mà Trương Mục cũng thấy ngồi thi thể bên cạnh, hai mắt thất thần dị vận. Uy. Trương Mục đi tới dị vận bên người, đẩy hắn, chuyện như thế nào? Dị vận ngẩng đầu nhìn một chút Trương Mục, có lẽ là nguyên nhân vì quá mức sợ hãi, cũng không hỏi Trương Mục sao vậy ở chỗ này, thì thưa giả nói, ta chỉ là ăn đau bụng. Liền lên nhà cầu, Tiên Nhi thì từ trên lầu té xuống. Trương Mục theo dì vận ánh mắt nhìn lại, liền thấy này tòa khoảng chừng có cao 3 trượng tú lâu, ở phía trên nhất có một cánh cửa sổ chính mở ra, đón gió đông đưa. Hai tử là từ lầu này thượng rơi xuống. Trương Mục hỏi, "Ân?" Dì vận tự trách gật đầu, hổ thẹn địa lẩm bẩm, "Ta sao vậy thì không coi chừng người đâu." Trương Mục gật đầu, lại đi tới thi thể vừa, nhìn kia một đoàn nhỏ nhỏ, Trương Mục thở dài một hơi, cởi xuống rồi áo của chính mình, trùm lên thi thể thượng. Hắn đứng tại thi thể vừa, ngẩng đầu nhìn tú lầu, vậy sau lại đi về phía trước một bước. Trương Mục, ngươi ở đây làm cái gì? Lúc này Tống Nguyên Thanh cũng đã đi tới, kia bông ba theo Tống Nguyên Thanh, thấy Trương Mục dùng y phục tròng lên thi thể, quay Trương Mục gật đầu, nói rằng, cảm tạ. Cảm tạ cũng không cần. Trương Mục lắc đầu, vậy sau đem Tống Nguyên Thanh kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiêu Đầu, kế tiếp sao vậy xử lý? Còn có thể sao vậy xử lý? Tống Nguyên Thanh chừng gì trở một mắt, hai tử té lầu mà chết, là chúng ta trông chừng bất lực. Nên nói xin lỗi, nên bồi thường bồi thường. 3000 lượng. Trương Mục hỏi. Không ngừng. Ngoại trừ 3000 lượng bồi thường, còn muốn lui về 300 lượng tiêu ngân. Tống Nguyên Thanh thở dài một hơi. Có chuyện. Trương Mục nhẹ giọng nói. Ân. Tống Nguyên Thanh sửng sốt, nhìn phía Trương Mục, ngươi phát hiện cái gì? Quá xa. Trương Mục ánh mắt nhìn về phía thi thể, chỉ là một hài tử 1-2 tuổi, nếu như là leo cửa sổ rơi xuống lời nói, hẳn là theo bệ cửa sổ bông góc hạ xuống, thì là lệch khỏi quỹ đạo, cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Bây giờ khoảng cách, càng giống là chủ động nhảy xuống, có một đi phía trước nhảy động tác, hay hoặc là bị người ném xuống. Tống Nguyên Thanh cũng nhìn sang, khẽ nhíu mày, suy tư chỉ chốc lát, mở miệng nói, "Thiếu, thuyết pháp này không đủ để thuyết phục mọi người, huống hồ thối 1 triệu bộ nói, kia hài tử này chính là chết bởi người vì. Trong nã hung thủ là nha môn trách nhiệm, tiêu cục giống nhau là bảo hộ bất lực, hay là muốn bồi thường tiền. Nếu như là giết nữ lừa gạt bảo vệ đâu?" Trương Mục mở miệng nói. Tống Nguyên Thanh tuy rằng chưa từng nghe qua lừa gạt bảo vệ sự phát hiện này đại từ hợp thành, thế nhưng cũng lập tức đã hiểu Trương Mục ý tứ, không khỏi ánh mắt rơi vào kia quỷ gối thi thể trước bi thương thân ảnh thượng, ngươi là nói hắn vì bắt được tiêu cục bồi thường, giết nữ nhi của mình. Này, có lẽ Tống Nguyên Thanh gặp qua rất nhiều giang hồ báo thủ, thế nhưng người như thế luân thảm kịch trong lúc nhất thời hắn vẫn còn không thể nào tiếp thu được. Dù sao, hắn chính là làm cha người. Thế nhưng đối với Trương Mục mà nói, ở kiếp trước, cái gì ly kỳ thảm án hắn chưa thấy qua, còn có cái loại này nhạc phụ tới cửa đem con rể một nhà chém chết, cuối cùng đạt được người chết thê tử tha thứ đâu. Ba hắn kiếp trước mặc dù không là cảnh sát, thế nhưng dầu gì cũng là nhìn 4 bộ trọng án tổ sau 4 bộ thần thám địch nhân kiệt cùng hơn 1000, tụ, tập cô nạn nhân A. Một tới nơi này trên đường, ta chú ý tới chính sảnh trên tường đều là chùi lủi, theo lý mà nói hẳn là treo chút danh gia tranh chữ mới đúng. Trương Mục tiếp tục nói, thế nhưng cũng không có. Ta vừa nhìn kỹ hai tử trên người không có vàng bạc đồ trang sức, đại đội trưởng mệnh khóa cũng không có, đâu như một tiểu thư. Ngoài ra ngươi xem tòa nhà này, mặc dù không tiểu, thế nhưng hạ nhân lại rất ít. Ta cảm thấy được, vị kia hiện tại hẳn là thiếu bạc. Động cơ thì có. Tống Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, như cũng là lắc đầu nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi, còn chưa đủ. Trương Mục nhìn Tống Nguyên Thanh, thở dài, Tống Tiêu Đầu, ta cũng không phải thật tiên, chỉ có thể đưa ra ta thấy vấn đề, đến nỗi sao vậy xác nhận những thứ này là một người đến điều tra. Tống Nguyên Thanh trực tiếp mở miệng nói, nếu là có thể chứng minh hài tử tử cùng ông ba hữu quan, Tiêu cục võ đường đích võ học đảm nhiệm ngươi chọn, ngoại trừ đấu pháp, luyện pháp cũng cùng nhau cho ngươi, ta tái tư nhân cho ngươi định chế một bộ dạng binh khí. Hai Tống Tiêu đầu khách khí, ta vì Tiêu cục xuất lực vốn là việc nằm trong phận sự. Trương Mục vẻ mặt trung thành, ta cần một chút thời gian, ở đây có thể kéo đi sao? Hai tối đa 7 ngày. Tống Nguyên Thanh nói rằng, hiện tại ngươi bước đầu tiên muốn làm cái gì? Ở đây tạm thời nhìn không ra manh mối. Trương Mục trầm ngâm nói, bây giờ suy nghĩ một chút, kia nhiều uy hiếp ông ba đoái tiểu lâu ở nông thôn hán tử có chút cổ quái. Bọn họ ở đâu ra lo lắng dám uy hiếp trong huyện thành tiểu lâu ông chủ? Một nếu sự tình là từ bọn họ bắt đầu, ta đây cũng theo bọn họ bắt đầu được rồi. Chương 30 phụ tâm gián huyết, thượng, chương 30 phụ tâm gián huyết, thượng, Vạn An huyện, Thanh Hùng xuống nước. Nưu Phát theo nữ nhân trên người đứng lên, để tốt quần. Hắn liếc mắt nhìn trên giường nữ nhân, đối phương cả người đều là mình đánh ra vết thương, không có Nưu Phát áp bách, lúc này quần tròn giúp thành một đoàn, nắm chặt chân mỏng phủ kín miếng vá, không dừng được run, nước mắt không tiếng động hạ xuống. Đáng tiếc là người cầm, kêu lên không có như vậy tiêu hồn. Nưu Phát lẩm bẩm một câu, đi ra khỏi phòng. Ba gian nhà ngoại, một cái gầy nhỏ nam nhân bị trói ở trên cột gỗ, nhìn thấy Nưu Phát ra tới, không ngừng đấu tranh, trong miệng cũng là y nha nha gào thét, tràn đầy lửa giận. Bốn Nưu Phát một cước nặng nề mà đá vào nam nhân kia trên bụng, nam nhân phun ra một ngụm máu tươi. Nưu Phát lạnh rên một tiếng, lần sau tái như thế xem ta, ta đem ánh mắt ngươi đảo. Nói xong, Nưu Phát theo trong túi tiền móc ra hơn 10 miếng tiền đồng, ném ở kia trước mặt nam nhân. Nhìn kỹ, ta không chăng chơi. Nhà ngươi, chính là cái giá này. Lần sau khiến chính nàng khởi, đỡ phải ta khó khăn. Sáu nói xong, Nưu Phát nên ngang rời đi. Đây đối với hắn đến nói chỉ là bình thường nhất ngày mà thôi. Thứ Phát cười nhỏ, Nưu Phát về tới nhà mình, đang định thay quần áo khác đi trong huyện đánh cuộc một lần, có thể mới vừa đẩy cửa ra, đã bị người một cái hoa tâm cước hung hăng đạp bay ra, ngã trên mặt đất. Nưu Phát ngũ tạng bốc lên, còn chưa kịp bỏ lên, kia người đánh lén hắn theo trong phòng lao ra, tái một cước, đưa hắn đá phải trên tường đất, đem tường đất va sụp một cái nguyên. Vậy sau, người này lần thứ hai tiến lên, nắm Nưu Phát cổ áo, đưa hắn xách lên, nhìn kia một bộ dạng kinh khủng bộ dáng Nưu Phát, cười lạnh một tiếng, sẽ đánh lại. Nưu Phát đống nhiên hô lớn, tráng sĩ. Tráng sĩ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ta là nơi nào đắc tội tráng sĩ? Hà Vận ngừng muốn bung ra ngoài nắm tay, lạnh lùng nói, làm cho ngươi chết được rõ ràng. Túy Nguyệt lâu ông chủ còn nhớ rõ sao? Ngươi nọ từng với ta có một bữa cơm tri ân. Hôm nay dù cho ta báo ân lúc, ngươi tới chính là cái kia gây tiêu thủ, Hà Vận. Ở theo Trương Mục trong miệng biết được có thể chính mình tiêu chủ tử có ẩn tình khác thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ chủ động xin đi giết giặc tìm đến Nưu Phát thôn này bá. Đến nỗi này báo ân nói, tự nhiên là Trương Mục dạy hắn nói. Quả nhiên, đang nghe Hà Vận nói xong câu đó sau, Tiêu Nưu Phát rõ ràng dao động kinh ngạc một chút, lập tức hô lớn, "Hảo hán, hiểu lầm." "Hiểu lầm a?" Gặp Nưu Phát ở đây như Trương Mục dự liệu vậy ý bừng lòng, Hà Vận trong lòng vui vẻ, nhưng sắc mặt hay là lãnh có vẻ, nói, "Cái gì hiểu lầm?" Nưu Phát nghe được Hà Vận như thế vừa nói, vội vàng nói, "Chúng ta không phải thật muốn đổi Túy Nguyệt lâu, đó là một tuần kịch a. Chúng ta là giúp ông lão bản diễn một tuần kịch thế thôi a." "Không tin." "Ngươi đi về hỏi hắn." Mật nhọc. Hà Vận hai mắt tỏa sáng, Trương Mục quả nhiên không có nói sai. Phương diện này có chuyện ẩn ở bên trong. Là mệt nhọc. Nưu Phát liền vội vàng gật đầu, không tin đi ngươi đi hỏi ông. Ngươi đi hỏi Nưu Hà Hoa. Nưu Hà Hoa? Nàng là ai? Hà Vận tiếp tục hỏi. Chính là thị trấn Tây Tứ lão ngõ hẻm đích đặng gia tú phường đặng nương tử. Hà Vận nhăn đầu lông mày, sao vậy lại là Nưu Hà Hoa, lại là đặng nương tử, ngươi tái không nói rõ ràng, ta gọi ngay bây giờ bạo đầu của ngươi. Ta nói. Nưu Phát liền vội vàng giải thích, Nưu Hà Hoa là biểu thị ta, khi còn bé bị phát bán cho đặng gia tú phường đặng Bắc làm dưỡng nữ, cải danh đặng Thúy Bình. Ngay tại lúc này đặng nương tử là nàng tìm được ta, để cho chúng ta làm bộ muốn mạnh mẽ đổi tiệm, lúc đó ông lão bản cũng ở tại chỗ, trả lại cho ta 10 lượng bạc khổ cực phí. Gặp Hà Vận tựa hồ vẫn còn đang do dự, Tiêm Như Phát còn nói thêm, hảo hán, ta nói đều là thật, không giả được a. Cái kia đặng Thúy Bình cùng ông lão bản có gian? Không, là có tư tình a. Ngươi không phải cấp cho ông lão bản báo ân sao? Chúng ta đều là người mình. Hà Vận nghe vậy, nghĩ vấn đề này càng ngày càng phức tạp, nhất thời cũng nghĩ không ra manh mối, liền trực tiếp một trường đánh vào Như Phát trên cổ, đưa hắn đánh ngất xỉu. Vậy sau hướng trên vai nhất kiêng, đi ra ngoài. Tiêu cục, khách phòng tiểu viện. Trương Mục tạm thời vẫn là ở chỗ, lúc này chính trong phòng đả tọa, dự định đột phá điều thứ hai kinh mạch. Không có biện pháp, mắt trong tay không có đánh pháp võ học, căn bản là hướng không được tiên cơ bảng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ có thể tiếp tục để thăng tu vi. Đang ở Trương Mục muốn điều khiển trong cơ thể tiên thiên võ vận là lúc, hắn đột nhiên cảm thấy có người vào tiểu viện của mình, đó liền nghe được Tống Nguyên Thanh thanh âm, "Trương Mục." Trương Mục đứng dậy đi ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy Tống Nguyên Thanh đứng tại trong tiểu viện, vội vã chắp tay chào. Tống Nguyên Thanh khoát khoát tay, trực tiếp ở trong viện thạch trước bàn ngồi xuống. "Ngồi đi." Tống Nguyên Thanh ý bảo Trương Mục ngồi xuống, nói rằng, "Ta mới vừa từ trang nương tử kia trở về, cùng nàng nói ra bông ra sự, nghe nói ngươi vẫn còn ở chỗ, thì tới xem một chút." Vậy sau Tống Nguyên Thanh lại phủi tay, chỉ thấy ngoài viện mấy cái nhiều phòng học đồ đi tới, cấp tốc ngay trên bàn đá bày ra mấy món ăn, còn có một bầu rượu. "Án quy củ của ta, ngươi thêm vào của ta tiêu đội, phải làm cấp cho ngươi cái yến hội, sau này áp tải tại ngoại thì đều là sinh tử bộ dạng bảy huynh đệ." Tống Nguyên Thanh rót cho mình một chén rượu, lại phải cho Trương Mục rót rượu. Trương Mục đội vã tiếp nhận bầu rượu tự mình rót đầy. Tống Nguyên Thanh cười cười, nói tiếp, có điều vượt qua ông gia này việc sự, uống rượu tịch ảnh hưởng không tốt. hôm nay chỉ có một mình ta, mời ngươi uống cái rượu, chờ bông ra sự qua, chúng ta tái xử lý. Nói, Tống Nguyên Thanh giơ ly rượu lên, Trương Mục đội vã đụng một cái, ngược một cái cạn, mới lên tiếng, Tiêu Đầu khách khí. Đừng kêu Tiêu Đầu, gọi ta là Tống đại ca là được. Tống Nguyên Thanh cười nói, ân, Tống đại ca. Trương Mục hô một tiếng, ha 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 ha. Tống Nguyên Thanh sang sảng cười, nếu kêu đại ca kia ta cũng không gạt ngươi, có kiện sự tình ta rất khổ não. Tống đại ca ngươi nói, trong tiêu cục không biết người nào, luôn phía sau nói láo đầu, nói ta, Tống Nguyên Thanh, sợ vợ. Trương Mục mặt không đổi sắc, nói bậy. Bố tốt, chính là nói bậy. Tống Nguyên Thanh gật đầu, Mục ca nhi, làm vì người từng trải, ta cho ngươi biết, gia đình an ninh lớn nhất bí quyết là cái gì? A, là cái gì? Trương Mục hiếu kỳ nói, là không thắng mà thắng. Ba Tống Nguyên Thanh lại uống vừa mãn chén rượu, nói rằng, ta thì khinh thường này hở ra là đánh nương tử, đều là chút phê bẩn. Ngươi xem ta, theo chân bọn họ người phụ nữ nói cái gì đạo lý, ba chữ thì cũng đủ ta sai rồi. Sáu vẫn còn động thủ. Vừa động thủ chính là gà bay chó chạy, cho ngươi không được an bình, lúc này chỉ muốn tiểu lùi một bước, ba chít chít, dít, quỳ một cái, ai, bắt. Năm nàng còn phải rửa cho ngươi y làm cơm xanh con, vẫn còn không tức giận. Ngươi đã nói, người nào thắng? Năm binh pháp nói, không đánh mà thắng chi binh, lại bị thượng binh phạt nhưu, chính là cái đạo lý này. Ba thì ra là ngươi theo ta, không phải loại này bị quyết, ta chắc chắn sẽ không dạy ngươi. Nói xong, Tống Nguyên Thanh lại đẩy uống một chén. Trương Mục, nói ngươi mạnh miệng đi, ngươi miệng còn rất có thể quải chút mị biện. Nhưng nói ngươi miệng kinh sợ đi, lời này lại nhưng lại có lý có cứ thật này khí. Một Tống Nguyên Thanh cùng Trương Mục bốn mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, Tống Nguyên Thanh gặp Trương Mục ánh mắt lộ ra trong suốt, đơn giản nói thẳng, ngược lại chính là, ngày hôm qua ngươi thấy sự tình, không nên truyền ra ngoài. Trương Mục đội vã vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, a, thấy cái gì? Ngày hôm qua chúng ta không phải trực tiếp đi bông ra sao? Hai người ánh mắt đụng một cái, cấp tốc đã đạt thành ăn ý, sau một khắc đều nở nụ cười. Nụ cười này, bầu không khí lại dễ dàng rất nhiều. Lúc này Trương Mục đột nhiên nghĩ tới chính sự, hỏi, Tống đại ca, Hà Vận trở về rồi sao? Tống Nguyên Thanh lắc đầu, tối nay mời ngươi uống rượu, không nói chuyện chính sự. Trương Mục gật đầu, giơ ly rượu lên tái mời một ly. Tống Nguyên Thanh đặt chén rượu xuống, nói rằng, ta biết ngươi đã đả thông thủ thiếu âm tâm kinh, tiếp theo đường kinh mạch dự định tuyển cái nào một đầu. Tống Nguyên Thanh được Trang Nương Tử đích phân phó, phải nhiều trông nom Trương Mục tu hành, tự nhiên sẽ có câu hỏi như thế. Nghe Tống Nguyên Thanh nhắc tới tu hành, Trương Mục đội vàng nói, chính muốn thỉnh giáo Tống đại ca. Chỉ là Trương Mục lời mới vừa nói xong, chỉ thấy có Nhất Tiêu tay chạy vào, Tống đại ca, Hà Vận đã trở về. Chương 31, phụ tâm gián huyết, hạ, chương 31, phụ tâm gián huyết, hạ, không đội. Ngươi khiến Hà Vận đến nơi đây. Tống Nguyên Thanh phân phó một câu, vậy sau tiếp tục xem hướng Trương Mục, đầu tiên nói trước ngươi tu hành. Trương Mục gật đầu, nói rằng, ta dự định trùng kích thủ khuyết âm tâm bao kinh. Thủ khuyết âm tâm bao kinh, cùng Trương Mục đã đả thông thủ thiếu âm tâm kinh như nhau, đều chỉ có 9 thiếu huyệt. Tống Nguyên Thanh gật đầu, vô luận trong kinh mạch khiếu huyệt bao nhiêu, chỉ muốn đả thông nhất đường kinh mạch, là có thể nhiều hơn một cái không thiếu, nội tức nhiều ra gấp đôi, tu vi cao hơn nhất phẩm. Ngươi là muốn mau chóng thăng phẩm. Một Trương Mục mở trừng hai mắt, hỏi, Tống đại ca, có chuyện sao? Tống Nguyên Thanh lắc đầu, không có trực tiếp trả lời Trương Mục, mà là nói rằng, tiên thiên võ vận có mạnh có yếu, bình thường đến nói, một người theo cảm ứng tiên thiên võ vận bắt đầu, mai cho đến đả thông điều thứ nhất cửu khiếu kinh mạch, khoảng chừng cần phải hao phí một năm thời gian. Nói như vậy, bình quân xuống tới khoảng chừng 41 trời giáng thông một cái thiếu huyệt. Toàn thân 12 kinh mạch chung 309 cái khiếu huyệt, án cái tốc độ này, kia khoảng chừng 35 niên có thể đả thông toàn bộ khiếu huyệt, thành vị thông mạch cảnh giới viên mãn. Trương Mục nghe Tống Nguyên Thanh lời nói, chậm rãi nhận thấy được trong đó chỗ không đúng. Tống Nguyên Thanh lời nói cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói rằng, thế nhưng hiện thực cũng không phải là như vậy. Tỷ như Vương giáo tập, hắn tiếp xúc võ đạo đến nay đã vượt qua 40 năm, tu vi là ngũ phẩm thông mạch. Chúng ta toàn bộ Vạn An huyện, theo ta được biết, 11 phẩm thông mạch cảnh vẫn còn có mấy cái, nhưng bên ngoài thông mạch cảnh viên mãn là không có. Ngươi biết vì cái gì sao? Trương Mục lắc đầu, hắn vừa thì đã nhận ra vấn đề. Nguyên nhân vì dựa theo Tống Nguyên Thanh phía trên lý luận, chỉ muốn tiên phu không phải quá kém, chăm chú tu hành 3-40 niên, tổng có thể đến tới thập nhị phẩm viên mãn thông mạch cảnh. Thế nhưng trên thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Chỉ nói tiêu cục thì có không ít đã có tuổi tiêu sư, bọn họ thời gian tu hành cũng như vậy đẩy tính được tu vi rõ ràng không xứng đôi. Vì cái gì? Trương Mục hỏi. Tống Nguyên Thanh nhẹ khẽ than thở, nói rằng kinh mạch tranh độ. Không đợi Trương Mục tiếp tục đặt câu hỏi, Tống Nguyên Thanh thì giải thích nói, thông mạch thập nhị phẩm, mỗi tam phẩm sẽ xuất hiện một cái nhảy lên kỳ. Tỷ như ngươi ở phía trước tam phẩm đánh vỡ một cái khiếu huyệt cần 30 thiên, vậy chờ đến đệ tứ phẩm thời gian, mỗi đánh vỡ một cái khiếu huyệt khả năng sẽ cần 50 thiên, đợi được đệ thất phẩm, vậy thời gian này mới có thể biến thành 90 thiên. Cái này đã tính thiên phú không tệ tình huống, nếu là thiên phú không tốt, ở mộ phẩm cấp loại thời giờ này còn có thể kéo dài, biến thành một năm thậm chí mấy năm mới có thể phá một cái khiếu huyệt đều cũng không phải là không có khả năng. Sở dĩ rất nhiều võ giả tới rồi nhất định được phẩm cấp, sẽ trì trệ không tiến, chỉ có thể hoang vu tu hành, ngược lại đi làm một ít tạp vụ. Sở dĩ ngươi sẽ thấy một ít rất lớn tuổi, nhưng phẩm cấp cũng không cao võ giả. Top 3 phẩm đương nhiên là tu hành nhanh nhất thời gian, có người sẽ đem này khiếu huyệt hơn kinh mạch ưu an bài trước, phía sau chậm lại sau, nữa biết điều huyệt thiếu kinh mạch, nhưng khuyết điểm chính là giai đoạn trước thăng phẩm chậm. Trái lại, trước tu hành khiếu huyệt thiếu kinh mạch, thăng phẩm sẽ nhanh, nhưng cấp thời gian tới gia tăng rồi gánh vác. Loại tình huống này, võ đạo xưng vì kinh mạch tranh độ. Trương Mục gật đầu, đã minh bạch Tống Nguyên Thanh ý tứ, sở dĩ ngài là kiến nghị ta điều thứ 2 kinh mạch ưu tiên lo lắng khiếu huyệt hơn.
tu hành là của mình sự, ta chỉ là đem kinh mạch tranh độ tình huống nói cho ngươi. Tống Nguyên Thanh chân thành nói, đến nỗi ngươi sao vậy lựa chọn, cần ngươi tự quyết định. Trương Mục do dự một chút, gật đầu, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ. Đúng lúc này, Hà Vận chạy vào, nhìn thấy Tống Nguyên Thanh sau, nói vài lời thì đem chính mình theo Như Phát kia đạt được đến đích tin tức bàn giao một lần. Tống Nguyên Thanh nghe xong, nhìn về phía Trương Mục, ngươi sao vậy xem? Trương Mục trầm ngâm chốc lát, nói rằng, theo tình huống trước mắt đến xem, Vương Ba tự biên tự diễn như thế một hồi vô lại bức điếm tiết mục, đơn giản là vì cho mình đột nhiên đến chúng ta Tiêu cục hạ tiêu đơn bố trí một hợp lý đích cớ. Trăm phương ngàn kế, hướng về phía Tiêu cục mà đến. Kia Tiêu cục có cái gì làm cho hắn nhu đồ? Không phải là kia bút bồi thường tiền sao? Chuyện này, vị kia Đặng Nương Tử định lại chính là đồng nhu. Tống đại ca, có thể có đóng với Đặng Nương Tử càng thêm cặn kẽ tin tức. Tống Nguyên Thanh gật đầu, đối với Hà Vận nói rằng, đem bao tam lượng gọi tới. Hà Vận lĩnh mệnh rời khỏi, Tống Nguyên Thanh hướng Trương Mục giới thiệu nói, đó là một đầu gấu, ngày bình thường đi khắp hang cùng nó hẻm, nghe chút chuyện nhà chuyện. Đôi khi, những thứ này tầm thường tin tức trái lại có tác dụng lớn. Khoảng chừng một nén nhang sau, chỉ thấy Hà Vận mang theo một cái ngáp, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ người trẻ tuổi đi đến, đối phương hướng phía Tống Nguyên Thanh chắp tay. Tống Nguyên Thanh theo trong tay áo lấy ra một miếng đại khái một lạng bạc vụn, để lên bàn, Đặng thị tú phường Đặng Thúy Bình biết không? Này bao tam lưỡng vừa nhìn thấy bạc, nhất thời đôi mắt sáng lên, kia trước trên mặt buồn ngủ ý hễ quét là sạch, tinh thần chấn hưng nói, Đặng tiểu nương tử nhà, sao không biết sao? Nói một chút. Tống Nguyên Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ai? Bao tam lưỡng gật đầu, nói rằng, kia Đặng tiểu nương tử chính là một diệu nhân, kia thắt lưng như mảnh rắn, mắt mang mị ý, nhất là kia một đôi chân dài to, chực chực chực. Nói điểm hữu dụng. Tống Nguyên Thanh gõ bàn một cái nói, hữu dụng. Bao tam lưỡng suy nghĩ một chút, do dự nói, ta nghe nói, nàng và Túy Nguyệt lâu ông chủ có một chân, này có tính không hữu dụng. Chính là cái này, tiến hành nói một chút. Trương Mục nói, là khoảng chừng nửa năm trước, Đặng Nương Tử ở Túy Nguyệt lâu chuẩn bị tiệc tỏ. Trong lúc một cái hán tử say gặp Đặng Thúy Bình khuôn mặt đẹp, nói đùa giỡn, bị Túy Nguyệt lâu ông chủ giữ gìn, hai người thì như thế nhận thức. Hai người này à, một cái là vừa mới chết rồi lao bà đoa phu, một cái là vừa trưởng thành thiếu nữ xinh đẹp, này một đôi mắt, không phải là thiên lôi câu địa hỏa, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sao? Trương Mục mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói rằng, bọn họ một cái tang vợ, một cái chưa gả, nếu tình chàng ý thiếp cố ý, vì cái gì không đường đường chính chính thành thân, trái lại nếu như vậy lén lút. Bao tam lương hắc hắc một tiếng, nói, kia Đặng lao thái bà, chính là Đặng Thúy Bình lão nương không đáp ứng a cũng không phải không đáp ứng, ta nghe nói kia Đặng lao thái bà vốn có nuôi lớn Đặng Thúy Bình sẽ không cái gì suy nghĩ tốt, là chỉ nhìn qua dùng nàng đổi một hồi lúc tuổi già giàu sang. Sở dĩ à, nàng muốn Túy Nguyệt lâu ông lão bản chuẩn bị 3.880 lượng bạc tiền sinh lễ. Bốn nói đúng không coi trọng bạc này, chủ yếu là muốn xem ông lão bản đối với Đặng Thúy Bình tình ý. Ba ta nghe nói ông lão bản đem trong điếm cùng nhà đồ cổ đồ trang sức bán tất cả, cũng không còn hồi môn số tiền kia. Trương Mục cùng Tống Nguyên Thanh liếc nhau, đều hiểu suy đoán của bọn hắn rất có thể thì là chân tướng. Giờ này khắc này, Trương Mục trong đầu lại hiện lên cái kia ngã vào trong vũng máu tiểu tiểu thân ảnh. Vì cái gì? Trương Mục thở dài một hơi, Túy Nguyệt lâu sinh ý cũng không kém, đưa cho kia Đặng thị một ít cổ phần vậy cũng có thể tương đương tiền biếu a ha ha. Kia bao tam lưỡng lại cười cười, nói rằng, tiểu lang quân, lời này của ngươi đã nói không đúng. Tiền sính lễ đó là ông lão bản móc ra, nhưng này Túy Nguyệt lâu, chờ Đặng Thúy Bình gả đi, đây chính là nhà mình. A. Trương Mục nghe không hiểu bên trong con nhiễu. Nói đúng là, vốn là 3.882 tiền sính lễ hơn nữa một tòa Túy Nguyệt lâu, hiện tại ngươi cần Túy Nguyệt lâu cổ phần để đi một bộ phận tiền sính lễ, kia Đặng Thúy Bình không phải bị thua thiệt sao? A. Còn có thể như thế tính. Trương Mục biểu thị thất kinh, thế nhưng nếu như ông ba móc giống hiện ngân cấp Đặng thị, Đặng Thúy Bình gả đi cũng không có hại sao? Một sở dĩ à, Đặng Thúy Bình càng không cho phép ông ba dùng Túy Nguyệt lâu phần tử đến để tiền sính lễ. Ta nghe nói vì việc này, Đặng Thúy Bình vẫn cùng ông ba ầm ĩ một trận, chảo phá hủy ông ba mặt. Muốn oan, hơn 3.000 lượng bạc a. Kia Đặng Thúy Bình cũng quá độc ác, khoản này bạc bắt được phủ thành đi, đều có thể ở trong thanh lâu ở cái một năm nửa năm, ngày ngày chim nhỏ nép vào người. Nếu như quyết tâm, nói không chừng còn có thể lên hoa khôi giường. Một ông lão bản, hồ đồ a. Hai ngày bao tam lưỡng nói lại nhải, Tống Nguyên Thanh trực tiếp đem kia lượng bạc vụn đút cho bao tam lưỡng, khoát tay áo. Bao tam lưỡng tiếp nhận bạc, nở nụ cười lui ra ngoài. Hồ dữ còn không ăn thịt con a. Tống Nguyên Thanh cảm thán một tiếng. Trương Mục lắc đầu, nhân tâm mánh hơn hổ. Người tình cảm chính là như vậy, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều rất kinh người. Kế tiếp sao vậy làm? Tống Nguyên Thanh chặt nhíu mày, chúng ta có thể chứng minh vô lại bức tiệm là tự biên tự diễn, chúng ta cũng có thể chứng minh ông bà có động cơ đi giết nữ nhi của mình. Thế nhưng chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, bọn họ chỉ muốn đánh chết không thừa nhận là được rồi. Trương Mục suy tư chỉ chốc lát, nhìn về phía đứng ở một bên Hà Vận, hỏi, Hà Vận, xảy ra chuyện thời gian ông bà ở đâu? Hà Vận không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ở thư phòng. Tiểu nha đầu đầu tiên là đi thư phòng tìm ông bà chơi một hồi, vậy sau phản hồi sau chỗ ở ta mang tiểu nha đầu thời điểm ra đi, hắn còn ở thư phòng. Có thể vẽ ra ông gia bố cục sao? Trương Mục hỏi. Có thể. Hà Vận bẻ gây nhất đến cây, trên mặt đất đem ông gia bố cục giản đơn vẽ ra. Trương Mục nhìn thoáng qua, kia thư phòng khoảng cách nơi khởi nguồn kỳ thực thì cách hai bức tường. Ông ba thông võ đạo sao? Trương Mục hỏi. Hà Vận liền vội vàng lắc đầu, không hiểu, hoàn toàn là người thường. Trương Mục lại hỏi, ngươi đại khái ly khai bao lâu? Hà Vận cúi đầu, nói rằng, đại khái một chén trà nhiều một chút công phu. Một chén trà ước chừng là 10 phút, dư giả điểm tính thập 5 phút đi. Một người ly khai một chén trà. Tống Nguyên Thanh trước vẫn không có hỏi Hà Vận chi tiết, lúc này nghe được cũng có chút tức giận. Hai Tống đại ca cũng không trách Hà Vận. Nếu ông ba nghĩ kỹ muốn giết nữ, nhất định là trước đối với Hà Vận động tay chân. Trương Mục Quyên Lơn có tâm tính vô tâm, khó lòng phòng bị. Vậy sau, Trương Mục vừa nhìn về phía Hà Vận, ta muốn ngươi đi làm một chuyện. Hà Vận vội vã vô ngực nói, Mục Ca Nhi, ngươi phân phó đi. Trương Mục ánh mắt lại rơi vào bộ kia bông ra bố cục đồ thượng, nói rằng dạ thám vương phủ. Hai chương 32 nhu phát, ta tự thú, ta là hung thủ. Chương 32 nhu phát, ta tự thú, ta là hung thủ. Bóng đêm an bình, gió đêm thổi lên ông cửa phủ vừa bố trí tốt bạch sắc đèn lồng. Hà Vận vòng quanh ông phủ ngoại đi một vòng, nương tựa theo ký ức, tìm được rồi một chỗ chắc tường, hướng sau lui lại mấy bước, vậy sau về phía trước sông lên, thi triển thân pháp võ học, trực tiếp nhảy qua tường viện. Chỉ là hắn mới vừa xuống đất, thì có một đạo hắc ảnh nào tới, Hà Vận cũng không hề bối rối, trực tiếp thân thủ vừa kéo, đã đem bóng đen kia ôm vào trong lòng. Dĩ nhiên là một con hình thể hùng tráng đại cầu. Nay đại cầu đối với Hà Vận có phần vì vô cùng thân thiết, chỉ là ngoắc ngoắc cái đuôi, càng không ngừng hướng trong lòng ngực của hắn cọ sát. Hà Vận sớm có chuẩn bị, theo chỗ ngực lấy ra một khối bọc giấy đi đùi gà, đem đùi gà lấy ra, nhét vào chó lớn trong miệng. Nay đại cầu là ông gia nuôi dưỡng hộ viện quyển, theo đạo lý có người leo tường nhập nhà thế tất yếu đồ chó sủa cảnh báo. Nhưng Hà Vận trong khoảng thời gian này bảo hộ ông gia tiểu nha đầu, sở dĩ cùng này đại cầu cũng rất quen đứng lên. Vỗ vô đầu chó, Hà Vận ý bảo đại cầu trở về, kia đại cầu nghe lời ngậm đùi gà quay trở về ổ chó, Hà Vận còn lại là nhận đúng phương hướng, hướng phía tòa nhà ở chỗ sâu trong lao đi. Mấy cái lên xuống giữa, Hà Vận liền đi tới ông phủ thư phòng. Lại nói tiếp, ông gia ở trong huyện mặc dù không tính nhà giàu, nhưng cũng là có sản nghiệp, nhất là làm tiểu lâu nghề, tổng hội cam kết 2-3 cái võ giả làm vì hộ viện. Có lẽ là vì khiến kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi thực thi, ông ba 2 tháng trước tìm rồi cái cơ cho nghỉ việc nhà mình hộ vệ, cũng vẫn không có bổ sung, này mới khiến Hà Vận tiến đến mức như thế dễ dàng. Nghiêm hai lắng nghe chỉ chốc lát, xác nhận thư phòng không người sau, Hà Vận dùng nội tức đánh văng ra cửa thư phòng, nhỏ giọng đi vào. 2. Viện uy tiêu cục, khách phòng tiểu viện. Mục Ca Nhi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tống Nguyên Thanh ánh mắt lần thứ 2 nhìn một chút Hà Vận họa trên đất ông phủ bố cục, mở miệng hỏi. 5/10 đi. Trương Mục nhẹ giọng nói, ta hiện tại tất cả phán đoán đều là dựa vào một ngày nghỉ định kết quả, đó chính là ông ba thân thủ giết hắn đi con gái. Chỉ có kết quả này là chính xác, suy đoán của ta mới sẽ không sai. Rất nhiều chuyện, nhìn như một đoàn dây rối, nhưng thì thật theo kết quả đẩy trở lại, sẽ thuận xứng nhiều. Thế nhưng tiền đề là kết quả này là chính xác. Tống Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, người như thế luôn thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, ông ba còn không có cái kia nội tình đi bồi dưỡng một cái tử sĩ, giao cho những người khác đến xử lý nguy hiểm quá lớn, dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Không từ mà biệt, riêng là để cho ta tiêu cục biết, là có thể khiến hắn sinh tử lưỡng nan. Trương Mục gật đầu, ánh mắt lần thứ 2 hướng về kia trên mặt đất bố cục đồ. Theo thư phòng đến xảy ra chuyện tú lầu, cách 2 chắn tường viện, trung gian là một cái tiểu hòa phố. Nếu như ông ba muốn động tay giết nữ, sẽ ở Hà Vận biến mất thập 5 phút nội leo tường qua viện, cấp tốc chạy tới tú lầu chỗ, đem nữ nhi của mình mang cho lầu. Vậy sau từ phía trên ném đến, tái đường cũ trở về. Đối với người thường đến nói, gần hoàn thành như vậy quá trình cũng rất miễn cưỡng, còn muốn ở dọc theo đường đi không ở lại vết tích, trên cơ bản không có thể làm được. Tiêu cục cùng nha môn cũng không phải người ngu, từ lúc gặp chuyện không may ngày đó, cũng đã đem chúng quanh vết tích đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Như vậy, ở chương mục đích thôi diễn giữa, Vương Ba muốn hoàn thành chuyện giết người, chỉ có 2 loại biện pháp, bay trên trời, có lẽ đột địa. Bay lên trời lời nói, Vương Ba không đi võ đạo, tự nhiên không có người nhẹ như yến, vãng lai như gió bản sự. Kia chỉ còn lại có chui xuống đất. Sở dĩ Trương Mục nhận thức vì, ở thư phòng có lẽ thư phòng phụ cận, nhất định có nói. 2. Thành khẩn. Hà Vận mang ra trước bàn sách cái ghế, gõ mặt đất, quả nhiên phát ra không đồng dạng như vậy tiếng vang. Hà Vận từ trong ngực móc ra chùy thủ, dùng mũi đao tinh tế trên mặt đất lục lọi, cuối cùng tìm được rồi một cái khe hở, lập tức cắm vào. Sau một khắc, Hà Vận cố sức nhất nảy ra, nhất thời một miếng sàn nhà đã bị Hà Vận nảy ra đứng lên, lộ ra phía dưới hắc hữu hữu cái động khẩu. Cái động khẩu giống như là một cái quái vật đích miệng rộng, cắn nuốt mọi người tính và tính thân. Hai Hà Vận làm một hít sâu, trực tiếp nhảy vào trong động cầu. Thời gian từng phút từng giây địa trong đêm tối trôi qua. Tống Nguyên Thanh một mình thưởng thức rượu, đột nhiên chén rượu một trận, nhìn qua hướng ra phía ngoài, nói khẽ, đã trở về. Trương Mục lúc này cũng từ lúc ngồi giữa phục hồi tinh thần lại, liền thấy Hà Vận trực tiếp vọt vào tiểu viện, đi tới hai người trước mặt. Mục Ca Nhi, ngươi nói đúng rồi. Hà Vận nói thẳng, thư phòng có nói. Ta xuống nói, một đường đi tới đầu, kia nói trực tiếp thông tới rồi dưới mặt tú lâu mặt. Tốt. Trương Mục trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thế nhưng, ta không có tìm được ông ba giết nữ chứng cứ. Hà Vận có chút hề hoài, ta ở trong địa đạo tìm thật lâu, đều không có tìm được. Trương Mục tiến lên vô Hà Vận đích vai, cười nói, Hà huynh, biết có chính gốc tồn tại là đủ rồi. Được rồi. Hà Vận không giải thích được, nhưng này dạng định không được ông ba tội a sát thực được rồi. Lúc này Tống Nguyên Thanh để ly rượu trong tay xuống, nhìn Hà Vận, nói rằng, cha án định tội là nha môn sự. Chúng ta chỉ phải bảo đảm tiêu cục có thể quăng trách nhiệm là được rồi. Hà Vận sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía Trương Mục cũng là gật đầu. Gặp Hà Vận còn chưa hiểu, Trương Mục cũng sẽ không giải thích nữa, mà là nói rằng, sáng sớm ngày mai, ngươi mang theo Nưu Phát đi tự thú. Có điều muốn cho Nưu Phát đổi giọng. Khiến Nưu Phát thừa nhận là Đặng Thúy Bình mua được rồi hắn, khiến hắn đi giết ông bà con gái. Hà Vận há to miệng, "Này, ngươi nói cho Nưu Phát, một tuần kịch thế thôi, làm như vậy, Viễn Uy tiêu cục bảo vệ hắn không có việc gì. Nhưng nếu là không đáp ứng, thì hắn làm này chuyện ác, nha môn không thu, tiêu cục đến thu. Một Hà Vận nhìn Trương Mục, thế nhưng cứ như vậy, hay là ta trông chừng bất lực, chúng ta tiêu cục hay là muốn bồi bà ca yên tâm. Tống Nguyên Thanh ở một bên mở miệng nói, chỉ muốn ngươi có thể khuyên Nưu Phát theo kế hoạch hành sự, thì là cuối cùng tiêu cục thường bạc, ta đảm bảo sẽ không trách tội ngươi. Hà Vận, thực sự. Gặp Trương Mục dáng tươi cười yến yến hình dạng, Hà Vận vội vã vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm, ta nhất định khiến hắn phối hợp chúng ta. Cất bước Tống Nguyên Thanh, Trương Mục một lần nữa về tới gian phòng. Hết thảy đều đã sắp xếp đi ra ngoài, còn dư lại chính là làm từng bước địa thôi động. Ngày mai là có thể thấy rõ. Tạm thời buông buông ba giết nữ lừa gạt bảo vệ vụ án, Trương Mục bắt đầu hồi tưởng Tống Nguyên Thanh trước cùng mình nói đóng với lựa chọn kinh mạch tranh độ sự tình. Khiếu huyệt thiếu kinh mạch, thăng cấp nhanh, thế nhưng hậu kỳ khả năng cần phải hao phí thời gian dài hơn. Khiếu huyệt nhiều kinh mạch, thăng cấp chậm, thế nhưng hậu kỳ đối mặt chính là ít hơn khiếu huyệt kinh mạch. Trương Mục chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, thì làm ra quyết định. Hắn vẫn là có ý định truy cầu tốc độ lên cấp. Lý do rất đơn giản, ở ngoài thành còn có một chỉ hồ yêu chờ hắn đâu, tự nhiên là rất nhanh để thăng chính mình quan trọng nhất. Đương nhiên, còn có cái kia then chốt nguyên nhân, chính là thiên cơ bảng tồn tại. Chỉ muốn hắn có thể một mực bằng vào thiên cơ bảng để thăng thiên phú, cường hóa hắn tiên tiên võ vận, nói vậy kinh mạch tranh độ việt hoa từ nay về sau đột phá càng chậm sự tình ở trên người mình hoàn toàn có thể để tránh cho. Trong lòng có chủ ý sau, Trương Mục cũng không chần chờ nữa, một lần nữa khoanh chân ngồi tính toán, vận chuyển tiên tiên võ vận, bắt đầu trùng kích chọn điều thứ hai kinh mạch thủ quyết âm tâm bao kinh. Đồng dạng là chín viên thiếu huyệt, nhị phẩm thông mạch, ta tới rồi. Chương 33 lượng thân may kiếm pháp, chương 33 lượng thân may kiếm pháp hôm sau, chính ngọ. Viện uy tiêu cục, phòng khách. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tham gia rọi vào, rơi tại Trang Hiểu Mộng trên người, phảng phất trên người nàng tản ra quang. Lúc này Trang Hiểu Mộng ngồi ở trước bàn, dưới làn váy hai cái chân dài to đắp cái chân bắt chéo, một bên dập đầu đi hẳn dưa, vừa mỉm cười nghe Tống Nguyên Thanh giảng thuật. Bang Lưu Phát sáng nay đi tự thú, tự xưng là bị Đặng Thúy Bình thuê làm, dễ bông ra nha đầu. Lý Bộ Đầu lúc này đã đem Đặng Thúy Bình chóc nã quý án. Lưu Phát đem Đặng Thúy Bình kế hoạch nói thẳng ra, nói là Đặng Thúy Bình khiến ông ba trước đó đào sông nói, vậy sau cố ý tự biên tự diễn đổi điểm phong ba, trở lại chúng ta tiêu cục hạ tiêu đơn. Vụ án phát sinh trước Đặng Thúy Bình khiến hắn len lén giấu ở trong địa đạo, thừa lúc người thiếu, đem ông ra nha đầu đưa trên mặt tú lâu ném xuống rồi. Trang Hiểu Mộng nghe xong, khoe miệng hiện ra một vòng thải hồng giống như lộ cong, cười nói, kín kẽ, kể từ đó, Đặng Thúy Bình là chủ mưu, ông ba là đồng lõa. Chúng ta tiêu cục dĩ nhiên là không có trách nhiệm rồi. Chỉ là Đặng Thúy Bình nhận tội sao? Hắn tự nhiên là không nhận, nguyên nhân vì đây vốn chính là chúng ta oan uổng của nàng. Tống Nguyên Thanh cười nói, Mục Ca Nhi có ý tứ là, nước quá trong ắt không có cá, kia đơn giản là mực nước. Hắn còn nói tối pháo đài kiên cố thường thường là từ bên trong phá được. Sở dĩ, hắn không có đem trọng điểm rơi vào ông ba trên người, mà là lợi dụng Nưu Phát cùng Đặng Thúy Bình quan hệ, quay Đặng Thúy Bình theo đuổi không bỏ. Nếu là Nưu Phát có tội, kia Đặng Thúy Bình thì khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ, Đặng Thúy Bình phải cứu Nưu Phát, mà cứu Nưu Phát duy nhất phương pháp chính là vạch thật hung. Đặng Thúy Bình ăn nói ra ông ba rồi. Trang Hiểu Mộng hỏi, tự nhiên. Tống Nguyên Thanh gật đầu, đem ông ba làm sao cùng mình thương nghị giết con gái lừa gạt bồi thường tiền sự tình đều đầu đôi bàn giao, chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn huyện rồi. Một Trang Hiểu Mộng gật đầu, kia mục đích của chúng ta thì đến được rồi. Chính thị. Tống Nguyên Thanh cười nói, vốn là ta cũng thầm nghĩ làm đến bước này, đem ông ba kéo vào quan tòa lý, vô luận bọn họ sao vậy ở Mỹ, chỉ cần có loại này hiểm nghi, tiêu cục cũng có thể không bồi thường giao. Nói qua phân điểm, thì là cuối cùng không có chứng cứ, vụ án qua loa kết liễu, có như thế vừa ra, ông ba nếu là còn dám tới tìm tiêu cục phải bồi thường, đó chính là hắn tự tìm chết rồi. Đến lúc đó chúng ta mặc dù cự bồi, danh dự thượng cũng không có cái gì tổn hại, dù sao công đạo tự tại nhân tâm. Có điều, không nghĩ tới vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trang Hiểu Mộng hai mắt tỏa sáng, cái gì thu hoạch? Đặng Thúy Bình lo lắng ngày sau gả vào ông ra, có người sẽ đem chuyện này hướng trên người nàng liên tưởng, sở dĩ từ lần trước an bài tốt đổi tiệm phong ba sự tình sau, liền không nữa cùng ông ba gặp mặt, chẳng qua là cho ông ba đi qua thư từ qua lại. Những sách này tin, Đặng Thúy Bình nhiều một tâm nhãn, không có thiêu hủy, đều giữ lại. Bên trong ông ba rõ ràng biết rõ quyết định giết nữ nhi mình bước, đi, cùng sắp xếp. Bằng chứng như núi. Trang Hiểu Mộng khe khẽ thở dài, nhưng lại đứng bên cạnh nha hoàn Xuân rộn ràng vui vẻ vỗ xuống tay. Tiểu tử này cũng thực không tồi. Trang Hiểu Mộng bình luận. Quả thật không tệ. Tống Nguyên Thanh cũng đồng ý nói, hắn nói tiền xính lễ việc, không chỉ có khảo nghiệm nhà trai, cũng là khảo nghiệm nhà gái. Rất hiển nhiên, Đặng Thúy Bình đối với ông ba cũng không phải thật tâm, tối thiểu không phải 10 phần thật tình, chỉ muốn nguy cơ cũng đủ, là có thể đè gây đạo kia yêu đất cảm tình. Kia tiểu gia nhiều tuổi tác không lớn, cũng biết nắm chặt nhân tâm. Trang Hiểu Mộng cười cười, là một tâm hồn lạ lướt người. Một như vậy chuyện này tính kết thúc đi. Kết thúc. Tống Nguyên Thanh nói, Vương Ba bị phán trảm lập quyết, Đặng Thúy Bình lưu vong. Lưu Phát tự vu, trêu đùa nha môn, chữa 30, phạt 1 năm khổ gì. Trang Hiểu Mộng thỏa mãn gật đầu, tốt. Được rồi, ta biết ngươi đã đáp ứng hắn, chuyện này giải quyết sau hắn có thể đi võ đường tự do một môn đấu pháp cùng luyện pháp. Một mau dẫn hắn đi đi. Tiểu tử kia, đối với những phần thưởng này rất là xem trọng. Ha 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 ha, Trang Nương tự yên tâm. Tống Nguyên Thanh cười nói, khi ta tới, đã thỉnh Vương giáo tập cùng hắn đi võ đường rồi. Võ đường. Trương Mục sờ lỗ mũi một cái, cảm giác, cảm thấy ngứa một chút. Nhất định là có người ở phía sau con dế chính mình. Trương Mục lẩm bẩm một câu bắn ngược tiếp tục nghe Vương giáo tập giới thiệu. Ba Tống Tiêu Đầu kiến nghị thập phần đúng trọng tâm, ngươi bây giờ điều kiện xác thực thích hợp nhất chính là kiếm pháp. Tiêu cục thành lập đến nay gần 100 năm, cất giữ võ học đấu pháp tổng cộng có 26 loại, trong đó kiếm pháp có 3 loại. Môn thứ nhất, điểm mặc kiếm pháp. Bốn này là một vị tiêu đầu áp tài lúc, từng thỉnh một vị bán chữ vẽ lao giả uống rượu, không nghĩ tới vị lao giả kia dĩ nhiên là vị cao thủ. Vì báo đáp kia một chén rượu, vị lao giả này liền thi triển nhất bộ kiếm pháp, khiến vị kia tiêu đầu quan sát. Vị kia tiêu đầu thiên phú cũng không cao, nói là lao giả tổng cộng thi triển 66 chiêu, chính mình chỉ nhớ kỹ 18 chiêu, là được bộ này điểm mặc kiếm pháp. Hai điểm mặc kiếm pháp chuyên tấn công kiếu huyệt, như linh xà thổ tín, luyện đến đại thành, kiếm không dính máu mà giết địch, lại được xưng làm một kiếm vô huyết. Ba chương mục do dự một chút, chỉ công kiếu huyệt. Vậy đối với yêu đâu? Hai vương giáo tập lắc đầu, đối với yêu, xác thực không có công huyệt kỳ hiệu. Một chương mục khoát khoát tay, không học, không học. Hai vương giáo tập cũng không gấp, lại lấy ra một quyển khác bí tịch, giới thiệu nói, chỉ thủy kiếm pháp. Chỉ thủy kiếm pháp là từng đã là kiếm đạo tông môn thủy nguyệt tam kiếm pháp nhập môn, về sau thủy nguyệt tam bị triều đình tiêu diệt, cửa này kiếm pháp thì lưu truyền ra. Cuốn này là tiền nhậm tổng tiêu đầu lấy 600 lượng ở dưới đất hắc thị chụp được. Một chỉ thủy kiếm pháp mặc dù là thủy nguyệt tam nhập môn võ học, nhưng là tương đối ít thấy đích nhuyễn kiếm kiếm pháp, thi triển ra biến ảo không ổn định, thực chiến uy lực cũng không yếu. Trương Mục vẫn đang hỏi, vậy đối với yêu hiệu quả ra sao? Một vương giáo tập suy nghĩ một chút, nói rằng, yêu vật phòng ngự bình thường mạnh hơn với nhân tộc, chỉ thủy kiếm pháp lại là nhuyễn kiếm kiếm pháp, đối với yêu sắc thực uy lực muốn nhỏ một chút. Trương Mục lắc đầu, vậy không học, không học. Ba vương giáo tập bất đắc dĩ cười khổ một cái, xuất ra cuối cùng nhất bản bí tịch, nói rằng, tam tài kiếm pháp. Ba đây là trên thị trường truyền lưu rộng hơn đích một môn kiếm pháp, tương truyền là một vị gầy đạo nhân sáng chế. Hai cửa này kiếm pháp có chút cổ quái, nói là tam tài kiếm pháp, nhưng kỳ thật chỉ rất có nghề nhân nguyên kiếm pháp. Tu hành kiếm pháp này, nếu là ngộ tính cũng đủ, là có thể ngộ ra mặt khác hai bộ địa nguyên kiếm pháp cùng tiên nguyên kiếm pháp. Hai chỉ là mỗi lĩnh ngộ của mỗi người bất đồng, cho ra kiếm pháp cũng bất đồng, uy lực càng tùy theo từng người. Một có người ngộ ra địa nguyên kiếm pháp cùng tiên nguyên kiếm pháp hầu như địch nổi những đại thế lực kia ra truyền võ học, mà có người ngộ ra thậm chí còn không bằng này mới bắt đầu nhân nguyên kiếm pháp. Có điều đây cũng là giang hồ truyền thuyết, tam tài kiếm pháp truyền lưu cực lớn, nhưng lão phu ta nhiều như vậy niên, còn chưa nghe nói qua Vạn An huyện có ai lĩnh ngộ ra địa nguyên kiếm pháp, chớ nói chi là thiên nguyên kiếm pháp. So ra, hay là chỉ thủy kiếm pháp càng. Ta tuyển hắn. Trương Mục như đinh đóng cột nói rằng, ta tuyển tam tài kiếm pháp. Ngoa tạo, ở trong chữ Atlas kiếm, cần dùng nộ tính mở khóa, đây không phải là cho hắn lượng thân may sao? Chín người xác định. Vương giáo tập cao mày nói, có không ít người đem thời gian tốn hao tại đây tam tài kiếm pháp thượng, muốn lĩnh ngộ mạnh hơn kiếm pháp, nhưng đều là tốn thời gian. Vương sư, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trương Mục nghiêm túc nói rằng, một nhìn thấy Trương Mục bộ biểu tình này, Vương giáo tập tối trung vẫn gật đầu, đem tam tài kiếm pháp giao cho Trương Mục, nói rằng, không được mang ra tiêu cục, không được một mình đằng sau. Hai đã biết. Tống xuất tam tài kiếm pháp sau, Vương giáo tập lại chỉ vào mặt khác hai bản bí tịch nói rằng, luyện pháp nói, tiêu cục thì này hai quyển. Một quyển tiêu hồi xuân công, vận chuyển sau khi, tinh lực sẽ càng thêm tràn đầy, bị thương khỏi bệnh tốc độ cũng sẽ mau hơn một chút, là đệ nhất đảm nhận tổng tiêu đầu chuyển xuống luyện pháp. Một quyển khác tiêu khí dẫn thuật, vận chuyển sau khi, khoảng chừng có thể tăng nửa thành đích nội tức tổng sản lượng. Đây là chúng ta cùng cái kia tiêu cục đánh cuộc thắng trở về chiến lợi phẩm. Một chương mục suy nghĩ một chút, hỏi, Vương giáo tập, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Khí dẫn thuật. Vương giáo tập không chậm trễ chút nào nói, tốt, ta đây tuyển khí dẫn thuật. Chương mục cũng là gật đầu. Một, tam tài kiếm pháp. Trong khách sánh, nghe được Vương giáo tập đích hội báo, Trang Hiểu Ngộng cùng Tống Nguyên Thanh đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nghiên thiếu lòng dạ a. Tống Nguyên Thanh cười nói, trước đây hắn nghe được tam tài kiếm pháp thời điểm cũng dục dịch, chỉ là khổ tu nửa năm sau cũng không tiến triển, lúc này mới thay đổi đấu pháp võ học. Trang Hiểu Ngộng còn lại là vớt trên trán phái phát, nói rằng, đúng vậy, niên thiếu lòng dạ. Bất đồng chính là, Tống Nguyên Thanh nói niên thiếu lòng dạ có vài phần cuồng ngạo hàm nghĩa, mà Trang Hiểu Ngộng nói niên thiếu lòng dạ nhưng mang theo một phần chờ mong. Nguyên Thanh, ta cảm thấy cho hắn có thể. Trang Hiểu Ngộng chân thành nói, ta mong muốn hắn có thể. Tống Nguyên Thanh mỉm cười trả lời. Chỉ là lúc này, khách phòng trong tiểu viện chưa ngủ, hồi tưởng đến ban nãy tiên cơ bảng lý chuyện đã xảy ra, một bộ dạng sầu mi khổ kiểm rằng, dốc. Muốn ngoại tạo, thua lỗ. Chương 34 thời gian quay lại đến nửa khắc trung trước. Trải qua một buổi chiều nghiên cứu, Trương Mục đã trải qua sơ bộ nắm giữ tam tài kiếm pháp. Vậy sau, hắn thì không kịp chờ đợi tiến nhập thiên cơ bảng không gian, lựa chọn thôi diễn kiếm pháp. Thôi diễn toái tinh bộ còn dư lại 5 giờ mai rùa đến cấp tốc bị tiêu hao. Vậy sau, sẽ không có vậy sau rồi. Cũng không có cái gì mới đích kiếm lĩnh ngộ ra đến. Thảo suất suy tư một lúc lâu sau, Trương Mục nuốt mi tâm của mình. Hắn hiện tại chán nản không phải đem đếm dùng để thôi diễn tam tài kiếm pháp, mà là mình quá mau bức bách. Hồi tưởng trước, vô luận là thanh tùng quyền kinh, hay là toái tinh bộ, hắn ở thôi diễn trước, kỳ thực đều chăm chú tập luyện qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, vị thôi diễn, nhưng thật ra là xây dựng ở cơ sở nhất định lượng, cơ sở càng vững chắc, thôi diễn tự nhiên càng nhẹ thả lỏng. Mà tam tài kiếm pháp hắn chỉ là thô sơ giản lược nắm giữ thì vội vã bắt đầu thôi diễn, khó trách hiệu quả không lý tưởng. Trách không được thiên cơ đến muốn tới cuối tháng mới nảy sinh cái mới, nhưng thật ra là cấp ra một tháng luyện tập thời gian. Trương Mục khiến ý nghĩ của chính mình hoàn thành ăn khớp bế hoàn. Một có điều tái sao vậy ảo não, mai rùa đếm cũng đã xài hết rồi. Thật giống như ngày thứ hai tỉnh lại, thấy tấm kia tháo trang sức mặt của, tái sao vậy ảo não, sự tỉnh cũng đã làm. Bảy đối mặt hiện thực đi. Trương Mục cầm lấy tiêu cục phối tinh cương trường kiếm, một lần nữa luyện tập tam tài kiếm pháp, nhưng luyện một chút Trương Mục lại phát hiện dị dạng. Mặc dù mình vẫn là thi triển tam tài kiếm pháp, thế nhưng trong đầu không ngừng ra bên ngoài toát ra lĩnh ngộ khiến hắn đối với bộ kiếm pháp kia đích rất nhiều nơi làm ra điều chỉnh. Vẫn là nguyên lai kiếm pháp, thế nhưng vận chuyển nội tức ra chỉ sau, uy lực nhưng thượng rồi một tầng thứ. Ân, xem ra Thôi Diễn hay là làm ra một ít tác dụng. Trương Mục nhất thời tinh thần tỉnh táo, thật giống như nhìn kỹ một chút tấm kia tháo trang sức mặt của, cũng là Mi Thanh Mục Tú. Nhiều khi không phải chúng ta thành thục, chỉ là chúng ta tiếp nhận rồi. Một lần thứ hai luyện tập vài lần, Trương Mục có thể xác nhận uy lực của kiếm pháp sát thực ra tăng rồi. Lập tức Trương Mục cũng không do dự, lập tức lần nữa tiến vào rồi thiên cơ bảng không gian, lựa chọn đối chiến. Thiên cơ bảng, hư miễn sản vật. Trương Mục đích thần thức chiếu hình xuất hiện, hắn tâm niệm vừa động, trong tay liền hiện ra một thanh thép tinh trường kiếm. Sau một khắc, thiên cơ bảng vị trí thứ ba, nhất phẩm thông mạch cảnh, Tôn Tiểu Tráng thân ảnh ở trước mắt hắn ngưng tụ. Tôn Tiểu Tráng nhìn qua thân hình gầy gò, da ngăm đen, hiển nhiên một cái khỉ ôm răng dấp, chỉ thấy tay hắn nắm một thanh pháp đao, vừa mới ngưng tụ thì hướng phía Trương Mục bổ tới. Tôn Tiểu Tráng đao pháp tên vì Phách Sơn đao pháp, nghe vào khí phách, nhưng thật ra là trong phố xá tối vì truyền lưu đao pháp, tùy tiện nhà ai võ quán đều có truyền thụ, thuộc về hàng thông thường. Hai kia Tôn Tiểu Tráng một đao đánh xuống, nhất thời vang lên một trận tiếng xé gió. Nói thật đi, Tôn Tiểu Tráng đao pháp này không tính là cao minh, nhưng mang theo một tia đổ bạc mạng hung tính, này mới khiến Trương Mục trước đó lần thứ nhất thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ, Trương Mục cầm kiếm, bình tĩnh đứng đối. Tam đại kiếm pháp lúc này cũng gọi là nhân nguyên kiếm pháp, tuy rằng võ học phẩm giai không cao, nhưng kiếm pháp đường hoàng chính đại, lấy thủ vì công, đối kháng chính diện Tôn Tiểu Tráng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ nghe làm mấy tiếng đao kiếm tương bính thanh âm, Trương Mục một cái nghiêng người, tránh thoát Tôn Tiểu Tráng nhất kích, cấp tốc bắt được thời cơ này. Nhân nguyên kiếm pháp, đúng là thủ ngữ vị thượng. Thế nhưng, hiểu ra nhân phát sắc cơ, thiên địa lật. Hai nắm cái này phản công thời cơ, Trương Mục cấp tốc chuyển thủ vị công, trong lúc nhất thời nhân nguyên kiếm pháp tản mát ra bàng bạc kiếm thế, trực tiếp đem Tôn Tiểu Tráng áp chế. Tôn Tiểu Tráng nỗ lực bức ra tập hợp lại, lại bị Trương Mục áp chế gắt gao, không ra ba cái hiệp, kia thép tinh trường kiếm thì đẩy ra Tôn Tiểu Tráng phát đao, một kiếm đâm thủng cổ họng của hắn. Sau một khắc, Tôn Tiểu Tráng thân thể hóa thành quang mang tiêu tán. Thẳng đến lúc này, Trương Mục thu hồi trường kiếm, trong đầu lộ vẻ bàn nãy phản công lúc kia như cuồng phong mưa rào vậy công kích, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Trở lại, Trương Mục rời khỏi sàn bận, chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến thiên cơ bảng tên thứ hai, thế nhưng lập tức, Trương Mục thì giật mình. Không thể khiêu chiến. Trương Mục vô ý thức hướng thiên cơ bảng phía dưới nhìn thoáng qua, ngay lập tức sẽ biết nguyên nhân. Cái kia sông nhỏ khô héo. Không đúng. Trương Mục nhớ được bản thân nhập phẩm thời điểm, vừa nạp tiền rồi mới lựa bạc a, kia là mình đột phá cuối cùng một cái khiếu huyết lúc, trang nương tử phát xuống. Tính cả trước chính mình khiêu chiến thất bại một lần kia, hiện tại cũng mới đánh hai chàng. Sau đó, Trương Mục trong đầu hiện ra một cái không tốt dự đoán. Lên giá. Bất nhập phẩm giá tiền là 22 lạng bạc bạch khí đánh một trận. Hiện tại nhập phẩm rồi, ngũ lượng bạc bạch khí đánh một trận. Một chớ đã. Không phải là nhất phẩm thông mạch cảnh ngũ lượng bạc đánh một trận, phía sau còn có thể tăng giá đi. Đối với ngưng tụ nhập phẩm võ giả hư ảnh năng lượng cùng ngưng tụ không phẩm người thường hư ảnh năng lượng không phải là một cấp bậc. Thế nhưng, có chuyện khắc phục một chút nha. Sao vậy có thể tăng giá đâu? Này chết tiệt thiên cơ bảng, nên đọc ở ven đường cột đèn đường tự thượng. Ba chương mục thở phì phò thối lui ra khỏi thiên cơ bảng không gian. Ngũ lượng bạc bạch khí đánh một lần, này đi đâu đi làm bạc? Một chương mục chống đỡ cái đầu tự hỏi. Vương Ba lừa gạt bảo an bằng giúp Tiêu Cục vãn hồi rồi 3000 lượng bạc, hoặc là nữa tìm trang nương tử muốn một điểm tưởng thưởng. Có điều chương mục cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn cầm Tiêu Cục lương đồng, đây vốn chính là buồn phận sự tình, rồi hay nói Tống Tiêu Đầu cũng đã cho mình khen thưởng, mình đương thời cũng đáp ứng. Tựa như hậu thế công ty Tiêu Quan nói một chút rồi nghiệp vụ, công ty tự nhiên có khen thưởng, nếu như cầm khen thưởng sau khi lại cảm thấy chưa đủ, sẽ tìm công ty muốn nhiều hơn, thì có vẻ hơi lòng tham. Ngay Trương Mục suy nghĩ sao vậy tránh bạc thời gian, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc miêu ô một Trương Mục đỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy tại chính mình trên bệ cửa sổ, một con màu lông đen nhánh đích con mèo nhỏ ngồi chồm hổm ngồi ở chỗ kia, một đôi kim sắc địa con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Huyền Cơ. Trương Mục sửng sốt, ngươi sao vậy tới? Một hử, ta nguyện ý tới thì tới. Huyền Cơ nhảy xuống bệ cửa sổ, nện bước bước chân mèo đi tới bên giường, một cái nhảy lên thì nhảy đến trên giường, ngồi xuống, nói rằng, ngươi lại có phiền phái mạo. Trương Mục mở trừng hai mắt, a, cái gì phiền phức? Huyền Cơ ngáp một cái kia hồ yêu. Trương Mục nghe vậy nhíu mày, nói rằng, trang nương tử nói trừ yêu đội ra khỏi thành sau này, cái kia hồ yêu tạm thời không dám lộ diện, ta hẳn là an toàn. A, nữ nhân. Huyền Cơ có chút ghét bỏ địa hừ một câu, nhìn Trương Mục, ngươi tin nữ nhân kia, còn là tin ta mạo? Một Trương Mục cảm thấy lời này có chút cổ quái, nhưng vẫn là đối với Huyền Cơ nói, tự nhiên là tin ngươi. Huyền Cơ trên mặt hiện lên một tia phảng phất đánh thắng trận đích đắc ý, nói rằng, cái kia hồ yêu xác thực không dám lộ diện mạo. Thế nhưng nàng tìm được rồi giúp đỡ. Giúp đỡ? Ai? Trương Mục hỏi. Tại nơi chút ngoại lai yêu tộc xuất hiện trước, ngoài thành này đây một con hồ yêu cầm đầu mạo. Ta nghe nói hồ yêu tìm hồ yêu, cùng hồ yêu giao phối hơn phân nửa dạng, hồ yêu đáp ứng vận dụng hắn ở trong thành đích yêu bộc để đối phó ngươi. Tám Trương Mục, ngoa tạo, hồ yêu, ta không phải là giết cái lưu tạ, với ngươi cái gì thủ cái gì oán, ngươi nếu như vậy, hồ yêu kia có phải điên rồi hay không? Trương Mục khó hiểu nói, đến nỗi làm đến bước này sao? Huyền Cơ nghe vậy, quan sát một chút Trương Mục, Trương Mục, ngươi thực sự không biết lưu tạ cùng kia hồ yêu là cái gì quan hệ mạo? Có thể là cái gì quan hệ, chủ tớ quá. Chậc chậc chậc. Huyền Cơ lắc đầu, đến hôn môi miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 35 bầu trời sẽ rơi bạc thì tốt rồi. Ân. Thật rớt. Chương 35 bầu trời sẽ rơi bạc thì tốt rồi. Ân. Thật rớt. Lưu tả là kia hồ yêu hồn nô mạo. Huyền Cơ liếm liếm miệng mình, nói rằng, 11 hồn nô. Trương Mục mở trừng hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một cỗ trong suốt, cùng yêu bột có cái gì khác nhau? Người không biết bảo. Huyền Cơ quan sát một chút Trương Mục, ngồi xuống, nói rằng, yêu bột chính là bị yêu ma khống chế thủ hạ. Thế nhưng hồn nô không giống nhau. Lại nói tiếp, muốn từ thời thượng cổ số mệnh chi chiến nói lên, sinh linh giáng sinh, tất cả số phận đều có định số. Thế nhưng một ngày sinh linh bước trên tu hành chi đạo, không giống với nghịch thiên cải mệnh, chỉ có số mệnh bảo hộ mới được thiên địa được miễn, đang tu hành chi đạo tiến lên đi, mà không cần lo lắng đã bị thiên địa thải kiếp. Thượng cổ số mệnh chi chiến, cuối cùng nhân tộc thắng, thành vì thiên địa diễn viên, tước đoạt yêu tộc số mệnh. Cho nên bây giờ yêu tộc là không có khí vận, tu hành thì sẽ phải chịu thiên kiếp. Không phải ngươi lấy vì bằng yêu tộc thiên phú, vì cái gì hay là nhân đạo hưng thịnh. Hai Trương Mục lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, có chút nghe chuyện xưa kinh ngạc cảm. Huyền Cơ đối với Trương Mục cổ vũ rất có lợi, tiếp tục nói, thế nhưng đối với loại tình huống này, yêu tộc cũng không phải là không có biện pháp. Thường thấy nhất chính là ăn thịt người. Ngươi lấy vì yêu tộc ăn là thịt người sao? Không, bọn họ ăn là nhân tộc trên người bẩm sinh khí vận. Giao phối cũng có thể. Thoại bản thượng thường thường có thư sinh trẻ tuổi dạ gặp hồ ly tinh á thọ tinh cái gì vậy sau một đêm mưa gió, thành tựu chuyện tốt. Thuyết thư tiên sinh nói đó là đang hấp thu nam tử dương khí, quả thực nói vậy. Hấp thu nhưng thật ra là thư sinh trẻ tuổi khí vận. Hai sở dĩ ngươi xem, nay từng có diễm nộ đích thư sinh, trên cơ bản sẽ không có khảo chúng công danh, phía sau cũng đều là tật bệnh quân thân. Muốn nói cái gì tương tư thành bệnh, kỳ thực chính là số mệnh hao hết, thiên địa không cho. Còn có một loại hiệu quả tốt nhất, dù cho hồn nô. Trương Mục nghe Huyền Cơ kia tiểu yên tiếng nói nhiều như vậy lời nói, vội vàng cấp nàng rót một chén nước, bày ở Huyền Cơ trước mặt, xin nàng tiếp tục nói đi xuống. Huyền Cơ túi đầu liếm lấy hai phần nước, tiếp tục nói, yêu tộc có bí pháp, có thể tìm một cái cùng mình mệnh cách xứng đôi nhân tộc, đi qua bí pháp, tiếp dẫn đối phương số mệnh đến trên người mình. Người như thế, đã kêu hồn nô. Có điều mệnh cách xứng đôi người không phải như vậy dễ tìm, rất nhiều yêu tộc mấy chục năm cũng chưa chắc có thể tìm được một cái, đột phá lúc cũng chỉ có thể đón đỡ thiên kiếp. Nói đến đây, Huyền Cơ nhìn Trương Mục, không phải ngươi lấy vì cái kia lưu tạ vì cái gì có hồ yêu tâm đầu huyết, có thể đột nhiên bạo khởi, vì cái gì có một đám hồ yêu phân hồn trong người, có thể tập trung ngươi. Ngươi giết lưu tạ, bằng chặt đứt kia hồ yêu kế tiếp con đường tu hành. Ngươi nói, hồ yêu có hận hay không mạo? Trương Mục. Nghe Huyền Cơ nói rõ ràng này chân tướng, Trương Mục tính là có chút lý giải cái kia hồ yêu rồi. Một thế nhưng, lúc đó tình huống kia, có cái gì biện pháp nha? Có điều Trương Mục hay là chuyển tới chính đề thượng, kia. Ngươi biết muốn động thủ với ta nhân là ai chăng? Huyền Cơ đứng lên, lắc đầu, cái này không hiểu được. Yêu bột bình thường đều giấu rất sâu. Trương Mục suy nghĩ một chút, đưa tay, đem Huyền Cơ giơ lên trước mặt mình. Một Huyền Cơ. Trương Mục ở Huyền Cơ đích trên trán toát một cái. Chín Huyền Cơ, thả ta xuống mạo. Ta lại đi dò tra. Vương Huyền Cơ, nhìn Huyền Cơ thân ảnh tiêu thất trong tầm mắt, Trương Mục có chút đau đầu. Còn lấy vì có thể thả lỏng mau một chút ngày đâu, kia hồ yêu lại cho mình chỉnh này ra. Xét đến cùng, hay là muốn mau chóng để thăng mình mới đi. Nếu như mình hiện tại thì có Tống Nguyên Thanh dạng như tu vi, vọt thẳng ra khỏi thành đem kia hồ yêu làm chết thì xong việc, còn cần phải ở bất ức cùng bị khinh bỉ trong lúc đó lựa chọn bị bất khí. Bốn vẫn còn phải tiếp tục quét bảng, cường hóa tiên thiên võ vận. Trương Mục thầm nghĩ nói. Thế nhưng như thế thứ nhất, lại trở về vấn đề cũ. Quét bảng muốn bạc thượng bạch khí, mua đan dược cũng cần có sẵn bạc. Như vậy, sao vậy đi làm bạc? Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình làm vì kẻ xuyên biệt, ở lại ở trên người kỹ năng ngoại trừ gây dựng sự nghiệp lúc nắm giữ kế toán kỹ năng, cũng chỉ còn lại có này cần thuộc lòng thi từ tên quyển sách rồi. Kế toán kỹ năng đã cho tự kiếm rồi món tiền đầu tiên, bất kể là Hà Đại Tiên Sinh miễn phí sinh danh ngạch hay là Tiềm Viên võ trại thẩm tra, đều bị hắn tiền lời tương đối khá, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cũng không thể bày đặt tiêu cục công tác mặc kệ ở cái thế giới này mở một buổi họp kế lớp huấn luyện đi. Đến nỗi thi tử, mới vừa xuyên biệt lúc tới hắn không hiểu tình huống, nội nhờ cái này võ đạo siêu phàm thế giới không thích thi tử đâu, sở dĩ cũng không dám hướng phía trên này nghĩ cách, nhưng về sau hắn chuyên môn lưu ý một chút, lúc này mới phát hiện cái thế giới này thi văn cách luật cùng kiếp trước lớn không kém kém, truyền thế thi tử vẫn như cũng bị người tung hô. Hắn nhớ thi tử lý tuy rằng rất nhiều đều có điện cố, nhưng có thể sử dụng cũng là có không ít. Thế nhưng không có biện pháp biến hiện a. Vạn An huyện chỉ là thị trấn, lại không thấy các loại các dạng văn sẽ, cũng không có cần thi văn đến để cao con người thanh lâu kỹ, nữ, tử, tự nhiên cũng không có bên mua thị trường. Đi xem đi phủ thành có thể có thu hoạch, nhưng hắn bây giờ căn bản thì không xảy ra thị trấn. Hoàn Mỹ phá hỏng thông hướng tại phủ đường. Thế giới này không có vẽ sổ số, không phải còn có thể thử thời vận. Trương Mục thuận miệng oán trách một câu, nhưng lập tức hai mắt tỏa sáng. Vẽ sổ số. Hắn kiếp trước cũng không ít tham dự cái loại này mua vé số giữa xe hơi nhỏ hoạt động, trên thực tế xe hơi nhỏ thành phần 7-8 vạn, thế nhưng cuối cùng bán ra 400-500 ngàn vé sổ số. Một thế nhưng rất nhanh, Trương Mục thì lắc đầu. Hắn làm không được. Đầu tiên, hắn không có tiền vốn. Thứ nhì, thế giới này dù sao tồn tại siêu phàm lực lượng, ai biết đối phương có cái gì thủ đoạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bất kỳ một cái nào thế giới cũng không có kẻ ngu si, hắn chỉ cần dám làm, sẽ có người dám theo dõi hắn. Không cần phải, không cần phải. Hay là nghĩ cách khác. Cùng lúc đó, nô chỗ ở nhất cây nến toát ra hỏa diễm, chiếu sáng hai người gương mặt của. Viễn Uy tiêu cục sổ sách phòng tiên sinh Nô Hiển Quý chính đang chiêu đãi một vị đặc thù khách nhân. Nô tiên sinh, Hàn đại ca lần trước nhập đại lao lộ liêu bộ dạng, sở dĩ bất tiện đến đây. Nguyên nhân đặc địa này giao cho ta nhất định phải quý phụ tiếp, hướng ngài vấn an. Người đến là cái nhìn qua hơn 20 tuổi trẻ tuổi người, ăn nói nho nhã, càng giống như là một nho sinh. Khách khí. Nô Hiển Quý khoát tay áo, tiểu huynh đệ lần này tới Vạn An huyện, sở vì chuyện gì? Có thể có phải dùng tới Ngô Mỗ địa phương? Ba lúc này đây chủ yếu là vì huyện nha ngục tốt Trần Đắc huynh đệ người trẻ tuổi cười nói, lần trước vì tam pháo chuyện, vận dụng Trần Đắc huynh đệ viên này quân cờ ẩn, theo đạo lý hắn phải làm tùy Hàn đại ca cùng nhau lên núi. Chỉ là Trần Đắc huynh đệ lo lắng đi thẳng một mạch như vậy sẽ hại cái kia chút thân bằng bạn cũ, cho nên mới chỉ hoãn vài ngày. Hôm nay liền là tới đón Trần Đắc huynh đệ lên núi, từ nay về sau không phục quan phụ quản, không bị lao ra khí, trùng tự tiêu giao. Nghe thật ước ao a. Nô Hiển Quý cười cười, ngược lại là phải chúc mừng Trần Đắc huynh đệ. Còn có một việc người tuổi trẻ kia còn nói thêm, Hàn đại ca nói, Đắc Tiêu cục có vị tiểu sổ sách phòng tiên sinh, họ Trương, từng cùng hắn cùng nhau bỏ tù. Nô Hiển Quý nghe vậy gật đầu, đúng vậy, chẳng qua hắn hiện tại không có thể như vậy phòng thu chi, mà là một gã nhập phẩm võ giả. A, kia ta ngược lại thật ra trở về muốn cùng Hàn đại ca nói một tiếng. Người trẻ tuổi kia nói, theo trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho Nô Hiển Quý, nói rằng, Hàn đại ca bằng giao, trước đánh lén ban đêm Vương Châu ở thời điểm, vị này tiểu Trương tiên sinh ngay ngoại thay hắn trông chừng. Chúng ta theo Vương trong nhà cướp đi vàng bạc châu báu cùng với tranh chữ các loại vật kiện tổng cộng lục đại dương, tương đương bạc 6342. Dựa theo sơn trại quy củ, bảy thành nhập vào của công sau, còn dư lại chính mình phân phối. Nơi này có 100 lượng, là Hàn đại ca cấp tiểu Trương tiên sinh khổ cực phí. Nô Hiển Quý tiếp nhận tấm ngân phiếu kia, gật đầu, yên tâm, ta nhất định chuyển giao cho hắn. Tiêu cục trong phòng khách, thực sự nghĩ không ra kiếm tiền chiêu số Trương Mục trên giường trở mình, nhìn xa nhà, trong miệng lẩm bẩm ta nghĩ đánh bảng, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Không phải ta nói, xuyên biệt loại chuyện này đều xảy ra, lẽ nào bầu trời không thể không giải thích được rơi một số bạc cho ta không? Chương 36 thiên cơ bảng, ra có thể đổi mới. Chương 36 thiên cơ bảng, ra có thể đổi mới. Ngày đêm thay thế là đúng thời gian tốt đẹp nhất phân chia, nguyên nhân vì cách mỗi 12 canh giờ đều phải nên đón hy vọng mới. Thì như ai? Trong chừng 100 lượng. Một Trương Mục chớp chớp hắn cặp mắt trong suốt kia, nhìn Ngô Hiển Quý đưa tới ngân phiếu, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Ta chỉ là bị bước đi xem chàng náo nhiệt, ta được kêu là trong chừng sao? Được kêu là thông khí a. Trương Mục nhìn về phía Ngô Hiển Quý trong tay ngân phiếu, trong lòng hiện ra vô số ý niệm trong đầu. Chỉ muốn tiếp những ngân phiếu này, hắn thì là tự nhận tham dự tiềm viên võ trại cấp giết vương gia hành động. Thì không trong trắng rồi. Một thanh bạch nào có bạc quan trọng. Một Hàn đại ca, người còn lỡ tốt lặng. Trương Mục đội vã tiếp nhận tấm ngân phiếu kia, lộ ra phát ra từ thật lòng dáng tươi cười. Ngô tiên sinh, phiền phức thay ta cảm tạ Hàn đại ca. Ngày sau áp tải có cơ hội chính mình đi tại đi. Ngô Hiển Quý vô vỗ Trương Mục bay, việc này không được đường hoàng, này bạc khó mà nói đường về đích. Ta hiểu được, ta hiểu được. Trương Mục liên tục gật đầu, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay tấm ngân phiếu kia, trong lòng nhịn không được lại là một trận vui mừng. Bảng ca, bầu trời thực sự rơi bạc. Theo Ngô Hiển Quý trong nhà đi ra, Trương Mục đi một chuyến tiền trang, đem này 100 lượng ngân phiếu toàn bộ trao đổi thành hiện ngân. Vậy sau hút xong rồi này 100 lượng ngân phiếu bên trong bạch khí, lại thổi bạc cấp lui về, đổi thành 5 cái 20 lượng một tờ ngân phiếu. Tiền trang hòa kế, một trực tiếp đổi ngân phiếu không được sao? Còn muốn lấy bạc xem một lần. Năm không để ý tiền trang hòa kế tiểu nhãn thần, hút xong rồi bạch khí Trương Mục sôi nổi địa thì quay trở về tiêu cục. Bốn có lẽ là lo lắng đến hồ yêu uy hiếp còn không có thanh trừ, ngoại thành lại nhiều người lại hỗn tạp, sở dĩ Trang Hiểu Mộng cũng không có khiến Trương Mục trở về ở, mà là ngầm đồng ý hắn ở khách phòng trong tiểu viện ở lại. Tiêu cục nhiệm vụ thường ngày chủ yếu là hai khối lớn, một khối là áp tải vận chuyển hàng, một khối khác chính là hộ vệ thủ hộ. Người trước Trương Mục bây giờ còn không thể ra thành, sau người lời nói trên cơ bản cũng đã bài đầy, bởi vậy lần tiếp theo thay ca trước hắn đều là thanh nhàn trạng thái, đảo vừa lúc dùng tu luyện. Trở lại nơi ở, Trương Mục đóng cửa lại cửa sổ, ngồi ở trên giường, một lần nữa khởi động thiên cơ bảng. Chiếm được nhất 100 lạng bạc dòng đích bổ sung, Trương Mục không chút do dự thì lựa chọn đối chiến bảng danh sách tên thứ hai. Tên thứ hai, Lý Phương, nhất phẩm thông mạch cảnh. Trương Mục nhìn Lý Phương đích hư ảnh hiện lên, trong đầu cũng hiện ra đóng với tin tức của người này. Hắn vốn là trong huyện rèn binh phường đích học đồ, nguyên nhân vì rèn lúc đánh hư một cái quý báo quan tài, sở dĩ bị khu trục ra rèn binh phường, tại ngoại thành khai một cái nho nhỏ tiệm thợ rèn. Cái này Lý Phương, ngày bình thường nhìn qua thập phần ôn hòa, nhưng không nghĩ tới, binh khí của hắn lại là bình thường đập sắt đại chùy. Sáu hư ảnh ngưng thực, Lý Phương lập tức cơ đại chùy hướng phía Trương Mục đập tới. Trương Mục tay cầm tiêu thép, trước mặt xuống tới. Thế nhưng rất nhanh, Trương Mục thì phát hiện mình bị thua thiệt. Đại chùy chính là đột khí, mà Trương Mục trường kiếm trong tay lại là đi lấy thủ vì công con đường, hoàn toàn bị đại chùy khắc chế. Một sau một khắc, Trương Mục cũng không giữ lại nữa, toái tinh bộ phát động, chân vũ mệnh cách toàn diện khai khải, lấy bơi phương thức đến đối kháng Lý Phương. Cứ như vậy, thế cục quả nhiên bị chuyển. Chú y pháp tuy rằng uy mãnh, nhưng linh xảo thượng nhưng không cách nào cùng kiếm pháp đánh đồng. Hơn nữa Trương Mục toái tinh bộ na di cùng chân võ mệnh cách cảm ứng, Trương Mục trong nháy mắt thì nắm giữ quyền chủ động. Mà nắm giữ quyền chủ động, Trương Mục thi triển bắt đầu nhân nguyên kiếm pháp, kiếm thế rồi đột nhiên mãnh liệt, liên tục đâm trúng Lý Phương hư ảnh vài kiếm, hư ảnh kia trúng kiếm sau động tác càng ngày càng thông thả, cuối cùng thiết truy rơi xuống đất, hóa thành quang mang tiêu tán. Thắng. Rời khỏi thiên cơ sản vật, Trương Mục lần thứ hai nhìn thiên cơ bảng. Thiên cơ bảng thượng chỉ còn lại có đầu bảng Trịnh Đại Nưu rồi. Trịnh Đại Nưu chính là một gã đồ tể, trước đây vẫn còn tổng hay nói giỡn khiến Trương Mục sau này cưới nhà hắn con gái, không nghĩ tới hắn lại có nhị phẩm thông mạch thực lực. Ba chỉ là Trương Mục bây giờ muốn chính là, nếu như đánh thắng Trịnh Đại Nưu, cái này nghiêm chỉnh tờ danh sách thì đều quét xong, tiếp đó sẽ ra sao? Một lần nữa nảy sinh cái mới, ngược lại chính là vừa nạp tiền rồi 100 lượng, hoặc là làm cái tử. Nói làm thì làm. Trương Mục trực tiếp nhìn kia Trịnh Đại Nưu tên, thẳng đến phía sau hiện ra cái kia màu đen đại tự chiến. Thiên cơ trong giáo trường, Trịnh Đại Nưu thân ảnh chậm rãi hiện lên. Trong tay hắn nắm một thanh cạo xương dao nhọn. Một hư ảnh vừa mới ngưng thực, Trịnh Đại Nưu liền trực tiếp đánh về phía Trương Mục. Thật nhanh. Trương Mục trong lòng cả kinh, cũng may chân võ mệnh cách nhận biết khiến hắn trước một bước cảm ứng được Trịnh Đại Nưu động tác, đặt trên thoái tinh bộ hướng lui về sau đi, tránh qua, tránh né Trịnh Đại Nưu dao nhọn. Trương Mục cầm kiếm thép, lấy tay cổ tay vì trục, mũi kiếm khoanh một vòng tròn, một lần nữa điều chỉnh tốt nhân nguyên kiếm pháp tư thế. Bên này Trịnh Đại Nưu lần thứ hai kéo tới, trôi này đao nhọn hoặc chém, hoặc đập mạnh, hoặc cạo, hoặc thứ, thì dường như đang cắt con mồi, mà Trương Mục cũng là đem tất cả năng lực của mình nhất để thi triển đi ra, trong lúc nhất thời binh khí đụng nhau thanh âm không dứt với thai, miễn cương chặn Trịnh Đại Nưu thế tiến công. Theo thời gian trôi qua, Trương Mục trên người dần dần nhiều hơn rất nhiều vết thương, có điều ở Trương Mục cố ý dưới sự khống chế, những vết thương này đều cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà đang đánh nhau giữa, Trương Mục cũng phát hiện chỗ tốt. Chính mình đối với nhân nguyên kiếm pháp đích nắm giữ tựa hồ càng thêm thuần thục, thoái tinh bộ cũng mơ hồ có bước ra bước thứ tư xu thế. Rất nhanh Trương Mục liền biết nguyên nhân trong đó. Dù sao mình luyện tập đâu so ra mà vượt như vậy cường độ cao đối kháng. Bực này thế là bồi luyện a. Mặc dù không có thôi diễn như vậy khoa trường, nhưng là có thôi diễn hiệu quả. Trước nguyên nhân vì đối chiến kết thúc quá nhanh, sở dĩ cảm thụ không rõ ràng, lúc này đây cùng Trịnh Đại Nưu chiến đấu hồi lâu, loại cảm giác này mới càng phát ra rõ ràng. Nhớ tới với lúc này, Trương Mục càng thêm hưng phấn lên. Không sao cả, ngược lại chính là trong thiên cơ bảng cũng sẽ không người chết. Đến a. Đương đương đương, đương. Đao kiếm không ngừng với thai, Trương Mục lúc này đã thở hổn hển. Mặc dù toái tinh bộ nhân nguyên kiếm pháp chân võ mệnh cách tổ hợp chặn Trịnh Đại Nưu công kích, thậm chí đã ở Trịnh Đại Nưu trên người để lại vết thương, thế nhưng nội tức thiếu a. Khí dẫn thuật có thể để thăng nửa thành nội tức đích tổng sản lượng, thế nhưng này nửa thành là muốn xem số đến đích. Nếu như Trương Mục bây giờ đã thông 12 cái kinh mạch, nội tức tổng sản lượng kinh người, kia nửa thành tự nhiên cũng không phải ít, nhưng hắn hiện tại mới nhất phẩm thế thôi. Nhưng nhìn cả người quải thải đích Trịnh Đại Nưu, Trương Mục hiện tại quả là không cam lòng. Liên đạp ba bước toái tinh bộ, Trương Mục tạm thời né tránh Trịnh Đại Nưu công kích, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Ngược lại chính là sẽ không chết thật. Sau một khắc, Trương Mục lần thứ hai đón nhận Trịnh Đại Nưu, nhân nguyên kiếm pháp tiến hành, lần thứ hai liều mạng bắt đầu giết, chỉ chốc lát sau, Trương Mục nhìn chuẩn một thời cơ, buông tha cho phòng thủ, trực tiếp trường kiếm đâm về Trịnh Đại Nưu. Trịnh Đại Nưu trong tay hoành đao vùng, trực tiếp đem Trương Mục kiếm đón đỡ, đao nhọn thuận thế đột tiến, theo Trương Mục buông tha phòng thủ kẽ hở đâm tới, Trương Mục đạp xuống toái tinh bộ, thoáng cánh một chút, khiến đao nhọn trực tiếp đâm vào Trương Mục phải trong lồng ngực. Thân hồn truyền đến đau đớn một hồi, nhưng Trương Mục cắn răng nhịn xuống, một tay nắm Trịnh Đại Nưu nắm đao nhọn tay, trường kiếm ở trong tay kia xoay tròn nửa vòng, trở tay cầm kiếm, trường kiếm mũi kiếm vừa lúc nhắm ngay Trịnh Đại Nưu yết hầu, Trương Mục hung hăng đâm xuống phía dưới. Phốc. Trường kiếm đâm vào Trịnh Đại Nưu yết hầu, Trịnh Đại Nưu nhất thời hai mắt trợn tròn, giống tĩnh. Sau một khắc, Trịnh Đại Nưu hư ảnh hóa thành quang mang tiêu tán, Trương Mục ngã ngồi ở trên giáo trường, hắn túi đầu mắt nhìn ngực, thở phào một cái. May mắn là ở trong thiên cơ bảng, nếu như trong hiện thực như thế tới một lần, phòng trường hắn và Trịnh Đại Nưu thì ra là trước sau chân sự. Có điều, thắng. Trương Mục trực tiếp rời khỏi sàn bật, một lần nữa trở lại thiên cơ trong không gian. Lúc này kia đầu bảng danh tự chậm rãi không rõ, cuối cùng hóa thành Trương Mục, cùng lúc đó một đạo thất thải khí theo bảng danh sách giữa bay ra, đụng vào Trương Mục trong tâm thần. Đón, chỉ thấy kia bị chen đến hạng nhì Trịnh Đại Nưu tên tượng bay ra một đạo bạch quang, kia bạch quang ngưng tụ thành một cái xúc sắc. Ân. Trương Mục nhìn kia xúc sắc, vượt cấp khiêu chiến thắng lợi khen thưởng. Trương Mục sửng sốt một chút, lập tức liền nhìn về phía xúc sắc lập tức bắt đầu xoay tròn, cuối cùng đã rơi vào ngũ thượng. Hai cũng không tệ lắm. Trương Mục tương đối hài lòng, chỉ là cái này có cái gì dùng? Ngay sau đó, thiên cơ bảng thì nói cho Trương Mục đáp án. Chỉ thấy kia xúc sắc xúc hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào thiên cơ bảng lên mai rùa đồ án giữa. Vậy sau mai rùa thượng thì hiện ra ngũ tự, một năm cái mai rùa điểm số. Phiêu chiến vượt cấp thắng lợi có thể thắng mai rùa điểm số. Hảo a. Ngay tại lúc Trương Mục còn đang vì mai rùa điểm số có mới đích thu hoạch con đường mà vui vẻ thời gian, thiên cơ bảng thượng tái sinh biến hóa. Chương 37 cái gì cơ duyên máy mô phỏng. Chương 37 cái gì cơ duyên máy mô phỏng. Trên thiên cơ bảng tròn 100 tên, trong lúc đó có mấy cái tên sáng lên qua mang. Sau đó, không có gì ngoài mấy cái này nhanh chóng danh tự bên ngoài, còn lại tên, thậm chí bao gồm Trương Mục tên, cũng dần dần không rõ, cho đến tiêu thất. Lớn như vậy thiên cơ bảng đơn tượng cuối cùng vẫn còn tồn lưu đi ba cái lóe lên tia sáng tên. Theo thứ tự là thứ 48 tên, Chu Nguyên Quảng, tên thứ 17, Khúc Bình Thanh, tên thứ 2, Lý Phương. Chuyện như thế nào? Trương Mục không hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó, ba cái tên phía dưới cũng bắt đầu hiện ra từng hàng văn tự. Chu Nguyên Quảng, chỉ làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Một thiên thánh 3 năm ngày mùng ngày 5 tháng 7, Chu Nguyên Quảng đột phá cái thứ 7 khiếu huyệt, khoảng cách nhập phẩm lại tiến một bước. Thiên thánh 3 năm mùng ngày 7 tháng 7, Chu Nguyên Quảng gặp phải cựu gia chặn giết, đã chết. Hai nếu cứu Chu Nguyên Quảng, nhận lấy một đạo cựu phẩm cơ duyên. Khúc Bình Thanh, tổn hại nhân luân, thiên lý bất dung. Thiên thánh 3 năm ngày mùng ngày 2 tháng 7, Khúc Bình Thanh cùng Tẩu Tẩu lần đầu tư thông. Một thiên thánh 3 năm ngày mùng ngày 3 tháng 7, Khúc Bình Thanh cùng Tẩu Tẩu lần thứ 2 tư thông. Một thiên thánh 3 năm ngày mùng ngày 4 tháng 7, Khúc Bình Thanh cùng Tẩu Tẩu như trước tư thông. Một thiên thánh 3 năm ngày mùng ngày 5 tháng 7, Khúc Bình Thanh cùng Tẩu Tẩu còn đang tư thông. Một hơi. Bảy thiên thánh 3 năm mùng 9 tháng 9, tư thông việc sự việc đã bại lộ, Khúc Bình Thanh giết linh. Hai đã ngoài ý một ngày giết Khúc Bình Thanh, được một đạo cửu phẩm cơ duyên. Lý Phương, vẫn như mưa đến, cũng như gió đi. Thiên thánh 3 năm ngày mùng ngày 5 tháng 7, thu mua thiết tài, ngoài ý muốn được ngũ lượng vàng. Thiên Thánh 3 năm ngày mùng ngày 6 tháng 7, đổ bạc thuốc thành công, được một thông tức đan. Thiên Thánh 3 năm mùng ngày 7 tháng 7, bên cạnh phố thạch tinh khiết kiệt vô lực tiền trả Lý Phương rèn sắt phí dụng, lấy ra chuyển sách cổ gắn nợ. Thiên Thánh 3 năm 9 tháng 16, Lý Phương trong lúc vô ý đem thạch ra sách cổ rơi vào trong lò, ngoài ý muốn được một đạo bát phẩm cơ duyên. Trương Mục lăng lăng nhìn trên thiên cơ bảng văn tự, mặc dù chỉ là ý thức, cũng hoảng hốt một chút. Đây là gì? Cơ duyên máy mô phỏng. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, đo lường tính toán cơ duyên nghiệp vụ này xác thực hẳn là ở thôi diễn thiên cơ trong phạm vi. Cái này rất hợp lý. Trương Mục nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, trên thiên cơ bảng văn tự thì hóa thành phi biến mất tán, chỉ còn lại có một bộ dạng trống không bảng danh sách. Sau đó thiên cơ bảng từ dưới đi lên một lần nữa cuốn lại, trên quyển trục xuất hiện như đường tiến độ một dạng quan mang, đang chậm rãi đẩy mạnh. Xem ra này thiên cơ bảng khoảng cách tiếp theo mở hẳn là còn cần một chút thời gian. Trương Mục như có điều suy nghĩ thối lui ra khỏi thiên cơ bảng không gian. Không có vội hay không, đầu óc có chút loạn, trước sửa sang một chút. Đầu tiên, có thể xác định, thiên cơ bảng hiện nay thể hiện rồi ba cái năng lực. Đệ nhất, cường hóa tiên tiên võ vận. Đệ nhị, thôi diễn võ học. Đơn giản đến nói, một cái để thăng tiên phú, một cái để thăng nội tính. Vậy sau, thì là vừa mới xuất hiện cái thứ ba công năng, mô phỏng cơ duyên. Nếu như không có đoán sai, hẳn là đem một cái bảng danh sách quét hoàn sau khi, trên bảng danh sách người nếu là có cùng mình tương quan cơ duyên, đều có thể mô phỏng đi ra. Một đây coi là cái gì? Thiên cơ bảng cơ duyên nhiệm vụ. Trên bảng tính thiên cơ, dưới bảng đoạt khí vận. Hoa. Bảng ca, chào ngươi biết ta. Trương Mục một lần nữa quay về ôn một lần vừa thấy những tin tức kia, lại suy nghĩ một chút ngày. Thiên Thánh là đại vận hoàng triều niên hiệu, hôm nay chính thị Thiên Thánh 3 năm ngày mùng ngày 5 tháng 7. Tính toán thời gian, Chu Nguyên Quảng mùng ngày 7 tháng 7 bị giết, lúc này là cố định, không cải biến được. Khúc Bình Thanh đã lên nhà hắn trị dâu dưỡng, tùy thời có thể động thủ giết hắn, lấy hắn cơ duyên. Đến nỗi Lý Phương đạo kia bắt phẩm cơ duyên, làm sao bất động thanh sắc bắt được đối phương ra truyền sách cổ, vẫn còn cần tự định giá một phen. Một sở dĩ, đầu tiên có thể bắt được, chính là Khúc Bình Thanh đạo kia cơ duyên. Trương Mục nhìn sắc trời một chút, bình phục tâm tình, một lần nữa ngưng thần tinh khí, tu luyện. Canh 3 3 giờ vạn ra ngủ, lộ muốn vì xương nguyện đoạ điều thuốc. Ba lúc hoàng hôn mới vừa hạ một trận mưa, tới canh 2 lúc mới dừng lại, lúc này trên mặt đường cơ hồ không có người nào, đã phiến trên đường chân nước không gì sánh được. Lúc này trong huyện thành địa phương náo nhiệt sợ rằng chỉ có Đỗ Phương rồi. Qua lại Đỗ Phương, chính là trong đó một tòa. Tên này bắt đầu có chút ý tứ, chính là một vị đổ bạc giới cao thủ nói qua, ăn uống chơi gái đều là bồi, chỉ có đổ bạc tự có qua lại. Những lời này bị không ít dân cờ bạc tôn trọng vì tiêu chuẩn, nơi đây đông chủ liền là một cái trong số đó, vì vậy gọi là qua lại đổ phường. Nam Khúc Bình Thanh dù cho qua lại đổ phường một gã tay chân, tục xưng xem chẳng tử. Canh ba thoáng qua một cái, Khúc Bình Thanh cùng người giao tiếp tội, đi ra đổ phường, hướng cùng với chính mình ra đi đến. Vừa nghĩ tới trong nhà bộ kia đầy áp trắng non thân thể, trên giường ngẩng cao du dương tiếng thề, Khúc Bình Thanh cũng cảm giác cả người phát nhiệt, muốn ngừng mà không được. Một ban đầu hắn biết không đối với, thế nhưng ai bảo anh cả ra ngoài buôn bán, vừa đi 2-3 tháng thì không trở về nhà đâu. 16 chị dâu thì là không ăn trộm chính mình, cũng sẽ ăn trộm của người khác. Cùng với như vậy, kia nước phù sa có thể nào chạy tới ruộng người ngoài đâu? Thì là thực sự xảy ra chuyện không may, có loại, đó cũng là hắn Khúc gia huyết mạch không phải. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cảm giác ấy náy nhất thời thì tiêu tan thành mây khói, còn dư lại đều là dục vọng. Khúc Bình Thanh. Đột nhiên, một đạo kêu tiếng vang lên, Khúc Bình Thanh dừng bước. Bốn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm có một thân ảnh mơ hồ. Tựa hồ mang theo đỉnh đầu đấu lạp che khuất mặt. Khúc Bình Thanh trong lòng dùng mình, lúc này dưới chân đạp một cái, cấp tốc xoay người hướng phía Đỗ Phường chạy đi. Làm bị Đỗ Phường tay chân, hắn đắc tội người cũng không ít, loại này nửa đường lén lút ngăn cản chính mình 8 phần 10 không có chuyện tốt. Hắn cũng vô cùng có kinh nghiệm, lúc này duy nhất có thể cứu chỗ của hắn chính là qua lại Đỗ Phường rồi. Khúc Bình Thanh như thế vừa chạy, lại làm cho Trương Mục lấy làm kinh hãi, lúc này dưới chân phát lực đuổi theo, song song thấp giọng quát nói, ngươi trộm tẩu tẩu chuyện giàu to rồi. Một nghe được Trương Mục như thế vừa hỏi, bốn là vẫn còn ở chạy nhanh đích Khúc Bình Thanh ngẩn ra. Vội vã dừng bước, nhìn phía Trương Mục, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Trương Mục dùng ánh mắt còn lại nhìn chung quanh một chút, lúc này dạ hát phong cao, xung quanh càng không một người, chính thị tốt nhất thời cơ độc thủ. Sau một khắc, Trương Mục cũng không lời vô ích, trong tay hàn quang chợt lóe, kiếm thép ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm về Khúc Bình Thanh. Khúc Bình Thanh thấy thế, xoay người lần nữa bỏ chạy, Trương Mục đệ nhất kiếm lại có thể đâm vào không khí. Hai không đúng. Trương Mục trong lòng căng thẳng, này Khúc Bình Thanh ở trên bảng danh sách xếp hạng tên thứ 18, đại khái là đã thông 7 khiếu huyệt trình độ, ở bảng danh sách võ đài không có vượt qua Trương Mục 3 chiêu. Tốc độ của hắn tuyệt đối không có mau như vậy. Trương Mục lúc này bỗng nhiên đạp đất, lần thứ hai nhằm phía Khúc Bình Thanh, thậm chí còn sử dụng vái tinh bộ đến rút ngắn khoảng cách. Lúc này Trương Mục cũng quyết định, thời gian tới còn cần nắm giữ một môn am hiểu đường dài buôn tẩu đích thân pháp võ học mới được. Trương Mục là nhập phẩm võ giả, hơn nữa có vái tinh bộ tăng tốc, Khúc Bình Thanh không có chạy ra 20 trượng đã bị Trương Mục đuổi theo. Khúc Bình Thanh cảm ứng được phía sau phong thanh, lúc này thuần thục hướng trên mặt đất lăn một vòng, thuận thế từ bên hông rút chủy thủ ra, hướng phía Trương Mục ném ra ngoài. Trương Mục lúc này Trần Vũ mệnh cách phát động, trước tiên thì cảm ứng được chủy thủ. Trương Mục sử dụng kiếm tiêm nhảy lên chủy thủ, đem chủy thủ đảo quanh một cái phương hướng, lập tức phi thân đá một cái chủy thủ nắm tay, chủy thủ kia trong nháy mắt dường như mũi tên rời cùng bay thẳng hướng Khúc Bình Thanh, ở Khúc Bình Thanh kinh ngạc giữa đâm vào bộ ngực của hắn. Khúc Bình Thanh không thể tin túi đầu nhìn một chút, cuối cùng ngửa mặt rồi ngã xuống, chặt đứt sinh lợi. Một lúc này Trương Mục đi tới Khúc Bình Thanh bên người, nhíu mày. Bộ biểu tình này cũng không phải nguyên nhân vì sát nhân, hắn lại không phải lần thứ nhất sát nhân, huống chi là cái này vốn là thời gian tuyến lý loạn luân giết hôn tạp chủng, mà là người giết, cơ duyên kia đâu? Một Trương Mục ngồi xổm người xuống suy nghĩ một chút, nghĩ bàn nay Khúc Bình Thanh tốc độ có chút cổ quái. Trương Mục hít sâu một hơi, bắt đầu sờ soạn thì, quả nhiên ở Khúc Bình Thanh đích nơi mắt cá chân phát hiện đối phương cột một khối lớn chừng bàn tay da thú. Kia trên da thú mơ hồ có ký hiệu lưu chuyển ở, điều này làm cho Trương Mục nhớ tới trước lão Hàn Tống cho mình cái viên này răng thú. Phú bảo, cựu phẩm cơ duyên 8 phần 10 chính là cái này. Trương Mục liền tranh thủ này da thú thu vào trong lòng, lúc này xa xa truyền đến phu canh thanh âm, Trương Mục lần thứ 2 tỉ mỉ xác nhận chính mình không có để lại cái gì tung tích sau, đứng dậy cấp tốc rời đi. Thẳng đến Trương Mục đi ra rất xa, trống trải trên đường phố mới vang lên phu canh thanh âm hoảng sợ giết người rồi. Cơ duyên nhất, hoàn thành. Chương 38 cổ hủ thạch tiên sinh chương 38 cổ hủ thạch tiên sinh hôm sau. Trương Mục theo thường lệ ở tiêu đường điểm hoàn bão, lại xuất môn nghe xong một vòng, không có nghe được bất luận cái gì đóng với Khúc Bình Thanh ngộ hại tin tức. Một cái sòng bạc côn đồ tử vong, tựa như gió thổi qua mặt hồ, không để lại một chút dấu vết. Một đối với Trương Mục đến nói, mặc dù không biết Khúc Bình Thanh huynh trưởng tử vong vận rủi có đúng hay không nguyên nhân vì tự mình ra tay xảy ra thay đổi, nhưng tối thiểu hắn sẽ không chết ở một cái lang tâm cầu phế đệ đệ trong tay. Hai phản quay về chỗ ở, Trương Mục nhảy ra ngày hôm qua lấy được khối kia da thú, cột vào mắt cá chân chính mình chỗ. Đây đúng là một cái phù bảo, cột vào trên chân có thể để người ta người nhẹ như yến, cực đại nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Nhưng lại trình độ nhất định đền bù Trương Mục ở khoảng cách dài thân pháp lên khuyết điểm. Lại ở trong sân luyện tập nửa ngày tam tài kiếm pháp sau, Trương Mục ăn xong rồi bữa trưa, liền chạy ra khỏi tiêu cục. Chu Nguyên Quảng đạo kia cơ duyên muốn đợi ngày mai, hắn ngày hôm nay trước đi thử một chút có thể hay không đem Lý Phương cái kia nói bắt phẩm cơ duyên tiện hồ. Một bắt phẩm cơ duyên là lần này ba cái cơ duyên lý phẩm cấp cao nhất, cũng không biết có thể được cái gì. Một gia tiêu cục, Trương Mục hô một chiếc xe ngựa, tái cùng với chính mình đi trước ngoại thành. Nếu đổi lại trước đây, Trương Mục tự nhiên là nguyện ý chân đi đi, chẳng qua hắn vừa giết Khúc Bình Thanh, rõ như ban ngày đi ở trên đường cái, bao nhiêu còn có chút trở dạng. Một xe ngựa cờ cờ ý tờ tê tê chậm chậm đi gần nửa canh giờ, đi tới ngoại thành Yên Vui phố Thiên Mã ngõ hẻm, Trương Mục thanh toán hơn 10 văn xe tư, từ trên xe ngựa đi xuống. Thiên Mã ngõ hẻm thạch ra, Trương Mục là biết, trong nhà này là hai cha con, phụ thân Thạch Tiến Sinh, con trai Thạch Tuấn Kiệt. Thạch Tiến Sinh, năm nay 40 mấy tuổi, là một nhiều lần thi cử không trúng tú tài nghèo, tại ngoại thành mở một gian tư thục, ngày bình thường giáo sư ngu rốt đồng đọc sách biết chữ, dựa vào bó buộc tu duy trì sinh kế. Vì người tuy rằng chua hủ một chút, nhưng tâm cũng vô cùng tốt, dù cho này không có tiền chưa nộp bó buộc tu hải tử muốn biết chữ, hắn cũng sẽ cho phép đối phương tại ngoại dự tính. Mà con hắn Thạch Tuấn Kiệt thì hoàn toàn là khác một bộ dáng. 17-18 tuổi niên kỷ, không thích đọc sách viết chữ, khá thích đao thương côn đồng, ngày bình thường thì bình thường ở đầu đường đánh nhau, mỗi khi gặp phải họa cũng phải làm cho cha hắn tới cửa đi chịu nhận lỗi, là một khiến người ta không bất lo chủ. Khoảng chừng 2 năm trước, Trương Mục vẫn còn không có chuyển kiếp tới thời gian, Thạch Thuần Kiệt thì từng định bợ quá nguyên chủ, mong muốn nguyên chủ có thể giúp hắn toàn bộ phương pháp, đem hắn cho tới tiêu cục đi. Nhưng nguyên chủ chỉ là một phòng thu chi hòa kế, nào có cái này năng lực, sở dĩ sự tình cũng không có hoàn thành. Bất quá khi đó Thạch Thuần Kiệt cùng nguyên chủ nói lên nhà bọn họ, nhắc tới nhà bọn họ đã từng đi ra rồi nhân vật rất giỏi, lúc đó nguyên chủ chỉ lấy vì là khoác lác, nhưng bây giờ đến xem, có lẽ là chuyện thật. Tiến nhập Thiên Mã ngõ hẻm, Trương Mục đi tới thạch cửa nhà, còn chưa mở môn, liền nghe được bên trong một đạo có chút thanh âm khàn khàn, quay về tự tổng cộng có 4 loại phương pháp sáng tác, mọi người xem được rồi. Hai đốc 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 Trương Mục gõ gõ cánh cửa, chỉ chốc lát sau, môn từ bên trong bị mở ra, liền thấy một cái 6-7 tuổi hài đồng nhìn Trương Mục, nói, có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Lang Quân, ngươi tìm ai? Trương Mục đuốt đầu của đối phương, nhìn đứng ở trong viện dạy học Thạch Tiến Sinh, chắp tay, Thạch Tiến Sinh. Thạch Tiến Sinh sửng sốt, vô ý thức chắp tay hoàn lễ, vậy sau nghi ngờ nói, tìm ta. Trương Mục gật đầu, quấy dậy. Thạch Tiến Sinh lần thứ 2 chắp tay nói, chờ. Vậy sau, Thạch Tiến Sinh quay trong viện kia mười mấy hài đồng nói rằng, hôm nay thì đến nơi đây, các ngươi trở về đi. Hiểu ra ôn cũ biết mới, trở về sau đem hôm nay sở học đều phải cẩn thận ôn tập, ngày mai ta muốn kiểm tra thí điểm. Thạch Tiến Sinh nói xong, đầy sân hài tử đều là nhảy cẫng hoan hô, cũng không có đem Thạch Tiến Sinh phía sau lời nói nghe vào, chỉ có cái kia đến đây mở cửa hài đồng cung kính túi người hành lễ, trả lời, học sinh đã biết. Nhất chúng hài đồng nhảy cả tương theo Trương Mục bên người đi qua, Trương Mục đi vào lùi bại tiểu viện, liền gặp được Thạch Tiến Sinh đã cho chính mình bày xong một cái chén trà, lại từ một cái trong phòng lấy ra một cái tầng tầng lớp lớp bọc giấy. Hắn tỉ mỉ đem bọc giấy từng tầng một đẩy ra, động tác mềm nhẹ, lộ ra bên trong một điểm lá trà. Thạch Tiến Sinh lấy ra một ít, thêm vào trong chén trà. Một Trương Mục đội và nói, Thạch Tiến Sinh, không cần phải khách khí. Người tới là khách, há có thể chậm đợi. Thạch Tiến Sinh ngữ khí kiên định. Chờ ngâm vào nước trà ngon, Thạch Tiến Sinh lúc này mới ngồi xuống, không biết các hạ xuống đây tìm Thạch Mỗ có chuyện gì. Trương Mục cười cười, nói rằng, Thạch Tiến Sinh, ta là ngũ nhân ngõ hẻm Trương Mục, bây giờ đang ở Viễn Uy Tiêu cục làm việc. Thạch Tiến Sinh sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nghe Thuần Kiệt nhắc qua ngươi. Lập tức, Thạch Tiến Sinh biến sắc, có đúng hay không Thuần Kiệt ở bên ngoài lại gây họa? Không không không. Trương Mục liền vội vàng lắc đầu, nói rằng, là như vậy, ngài cũng hiểu biết, chúng ta Tiêu cục vào Nam ra Bắc, khó tránh khỏi sẽ một ít nhân tình vắng lai. Hai ngày này phủ thành có vị đại nhân mừng thọ, Tiêu cục đang ở tự định giá tống cái gì hạ lễ. Nghe nói vị đại nhân kia thị thư như mạng, càng yêu thu thập sách cổ. Ta từng nghe Thuần Kiệt đề cập qua, nói là trong nhà có một quyển gia truyền sách cổ, sở dĩ chuyên tới để. Nghe đến đó, Thạch Tiến Sinh giơ tay lên một cái, đã cắt đứt Trương Mục lời nói. đây chẳng qua là trong nhà tiền bối ghi chép một ít kỳ văn dị sự, không tính cái gì sách cổ. Thạch Tiến Sinh nói rằng, Trương Mục nghe vậy nét mặt vui vẻ, đây chính là đúng dịp, vị đại nhân kia yêu nhất bắt được chính là lên đầu năm kỳ văn dị sự, không biết có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Thạch Tiến Sinh nghe vậy, khoát tay áo, tuy rằng phía trên kia chỉ là một ít kỳ văn dị sự, thế nhưng cùng ta mà nói, cũng tổ tông vận, nếu là phát mại, chẳng phải là thẹn với tổ tông. Huống hồ nhà của ta đại đại đều có lời nói chuyển xuống, cuốn sách này lưu cho đời sau, không cho phép ra mượn, chớ nói chi là bán rồi. Mỗ mặc dù bất tài, không dám vi phạm tổ tông chi mệnh. 10 lượng. Trương Mục mở miệng báo giá. Tại hắn nghĩ đến, bọn họ lại không trả nổi Lý Phương tiền, vậy cũng không cao hơn 10 lượng. Nhưng Thạch Tiến Sinh nhưng sắc mặt kiên nghị, tiểu hữu mời trở về đi. 20 lượng. Trương Mục nỗ lực lại vãn hồi một chút. Thạch Tiến Sinh buông tay, muốn làm ra bưng trà tiễn khách động tác, lại phát hiện duy nhất một chén trà ở Trương Mục trong tay, chỉ có thể thuận thế lắc lắc tay, các hạ chớ để như vậy nhục ta. 30 lượng. Trương Mục lần thứ hai đề cao báo giá. Đi. Thạch Tiến Sinh đứng lên, trực tiếp đem Trương Mục trong tay chén kia trà té trên mặt đất, không bán. Không bán. Thạch Tiến Sinh, ngươi hãy suy nghĩ một chút. Trương Mục quên đủ. Từ biết, nghèo hèn không thể rời. Nói không bán thì không bán. Thạch Tiến Sinh trực tiếp đẩy ra Trương Mục, đi, đi, đi. Hai Trương Mục thấy thế, không thể làm gì khác hơn là trong lòng thở dài một tiếng, biết sự không thể vì, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, liền đi ra ngoài, khi đi tới cửa trong lúc đó trong lòng khẽ động, hướng bên cạnh nghiêng người nửa bước, vậy sau liền thấy một cái bóng bập vào, ngã trên mặt đất. Thuận Kiệt. Thạch Tiến Sinh liếc mắt thì nhận ra này ngã xuống đất người chính là con hắn Thạch Thuận Kiệt. Nhưng vào đúng lúc này, lại có ba cái du côn bộ dáng người vào, trong tay cầm côn đồng sẽ hướng Thạch Thuần Kiệt trên người đánh tới, chỉ nghe Thạch Tiến Sinh hô to một tiếng đừng tổn thương con ta vậy sau cả người thì nhào tới, đem Thạch Thuần Kiệt ôm lấy, dùng thân thể bảo vệ. Trương Mục tiến lên, trực tiếp giơ tay nắm lấy kia du côn đánh rất xuống côn đồng, nhẹ nhàng một cước đã đem dẫn đầu du côn đá đi ra cửa. Thủ lãnh côn đồ a kêu thảm một tiếng, mặt khác hai cái du côn thấy thế, trực tiếp tấn công về phía Trương Mục, Trương Mục dễ dàng hai quyền, đã đem hai cái du côn đánh ngã. Thủ lãnh côn đồ gặp Trương Mục thân thủ rất giỏi, mới vừa chỉ vào Trương Mục muốn thả câu man thoại, đã bị Trương Mục một cái tiến lên động tác hù đến, đội vã kéo hai người thủ hạ hôi lưu lưu chạy đi. Đừng chạy. Lúc này Thạch Thuần Kiệt theo Thạch Tiến Sinh thân thể hạ xuống tới, còn muốn đuổi theo, lại bị Thạch Tiến Sinh gắt gao ôm lấy. Chuyện như thế nào? Trương Mục thấy thế, mở miệng hỏi. Nghe được Trương Mục hỏi, Thạch Thuần Kiệt nhìn một chút, lập tức kinh hỉ nói, Mục Ca Nhi. Thật tốt quá, Mục Ca Nhi, mau giúp ta. Giúp cái gì? Thạch Tiến Sinh giận dữ hét, còn muốn gây chuyện thị phi sao? Ngươi là ngại ta sống quá dài sao? Thạch Tiến Sinh như thế vừa hô, Thạch Thuần Kiệt lập tức bị quất, cha, không phải ta gây sự, là bọn hắn cướp ta tiền công. Ta ở Sa Mã hành khiêng rồi một tháng hàng tránh tiền công. Ta ở Lý Thợ Rèn nơi ấy định rồi một thanh đao, không đoạt lại tiền công sẽ không tiền cho người ta rồi. A. Thạch Tiến Sinh sửng sốt. Trương Mục nghe vậy, rốt cuộc hiểu trên thiên cơ bảng nói Thạch Tiến Sinh vô lực tiền trả phí dụng nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Chần chờ chỉ chốc lát, Trương Mục mở miệng nói, ngươi đừng đi, ta đi cấp ngươi muốn trở về. Muốn trở về bạn, Thạch Tiến Sinh sẽ không đem sách cổ mượn nợ cấp Lý Phương, vậy mình còn có thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngươi cũng đừng đi. Trương Mục mới vừa bước ra bộ, đã bị Thạch Tiến Sinh gọi lại, bạc này, chúng ta từ bỏ. Ân. Trương Mục không giải thích được phải xem hướng Thạch Tiến Sinh. Chương 39 bát phẩm cơ duyên, Hàn Long sát xuân. Chương 39 bát phẩm cơ duyên, Hàn Long sát xuân. Mục Ca Nhi, mới vừa rồi thất lễ, đà tạ ngươi cứu. Thạch Tiến Sinh đầu tiên là hướng phía Trương Mục thi lễ một cái. Trương Mục khoát khoát tay, nói rằng, chẳng qua là mấy cái du côn vô lại, ta còn là ứng phó được. Thạch Tiến Sinh lắc đầu, ngươi tự nhiên là có thể ứng phó, thế nhưng, ngươi có thể giúp nhất thời, không thể giúp một đời a. Một chờ ngươi đi, những đất kia du côn còn có thể đem khí tắt đến Thuần Kiệt trên đầu, hắn hôm nay tiền sao vậy phải trở về, ngày mai sẽ sao vậy bị phải đi về. Tội gì đến hai? Cha! Thạch Thuần Kiệt vẻ mặt không phục, như vậy ra sao? Bọn họ trở lại, ta theo chân bọn họ liều mạng. Làm càn! Thạch Tiến Sinh dậm chân, nói rằng, khoan nói bọn họ đối với ngươi hạ sát thủ, dù cho đánh cho tàn phế, ta đây có thể làm thế nào? Chúng ta lão Thạch ra làm thế nào? Ta sao vậy cùng liệt tổ liệt thay mặt ăn nói a? Con a, tạm thời nhẫn lại. Đợi vì phụ năm nay thi hương thi đậu cử nhân, có công danh. Nói vậy khi đó bọn họ cũng không dám đến trêu chọc ngươi rồi. Một kiểm tra khảo thi. Ta đều 16 tuổi rồi, ngươi hay là... Thạch Thuần Kiệt nói được nửa câu, ý thức được không đúng, vội vã phanh lại, suy nghĩ một chút, nói rằng, kia Lý Thợ Rèn nơi ấy làm thế nào? Này! Thạch Tiến Sinh nhất thời bị nẹt tở, hắn tay run run ở trong tay háo đào đi, cuối cùng móc ra thập mấy đồng tiền, lại hỏi, muốn... Bao nhiêu tiền? Thạch Thuần Kiệt cúi đầu, 3 lượng bạc. 3 lượng. Thạch Tiến Sinh thất kinh, cái gì đao muốn 3 lượng bạc? Một đó là một thanh thép tinh chế tạo phát đao. Thạch Thuần Kiệt giải thích nói, chính đại Nưu Trịnh sư phụ đáp ứng thu ta vì đồ, truyền thụ cho ta võ đạo, đó là của ta lễ bái sư. Ta cầu Lý Thợ Rèn đã lâu, hắn mới nguyện ý trước đánh cho ta đao, ta mỗi tháng kiếm tiền cho hắn. Ta vốn có tiền công có 1 lượng 3 tiền. Ta nghĩ trước cho 1-2, còn dư lại 3 tiền bạc ta còn muốn cho ngươi mua nữa điểm văn chương. Nghe hai cha con này đối thoại, Trương Mục cũng không nóng nảy đi, thì như thế đứng tại chỗ. Cha, ta đi cầu Lý Thợ Rèn thư thả 1 tháng, đao ta trước không cầm. Không được. Thạch Tiến Sinh khoát tay áo, Lý Thợ Rèn lấy thành thật đối đãi ngươi, ngươi coi như lấy tin hoàn lại. Như là đã hẹn rồi thời kỳ, tiên có thể tùy ý bội ước. Mặc dù là 1 lượng bạc, hoặc khen người ta cũng đang muốn gấp dùng. Ngươi từ nhỏ ta thì sao vậy dạy ngươi, muốn lời nói đáng tin. huống hồ Trịnh đại ca nơi ấy, ngươi đã bái sư, sao vậy có thể không đưa lên bó buộc tu? Một kia làm thế nào? Chúng ta bây giờ đi đâu làm bạn? Thạch Thuần Kiệt suy nghĩ một chút, ở trong sân tìm một thanh đao bộ đuổi, ta đi liều mạng với bọn hắn. Thạch Yến Sinh kéo lại Thạch Thuần Kiệt, trong khổ sở thấy vẫn còn đứng ở cửa Trương Mục. Thạch Yến Sinh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài một hơi, đi tới Trương Mục trước mặt, khom người nói, Mục ca nhi, ban nãy đề nghị của ngươi vẫn còn làm hiệu sao? Xem ra Thạch Yến Sinh là muốn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Hai Trương Mục đương nhiên sẽ không ở phía sau trào phúng cái gì, chỉ là gật đầu, tự nhiên làm hiệu. Cha, cái gì đề nghị? Thạch Thuần Kiệt tiến lên hỏi. Thạch Yến Sinh nhìn thoáng qua Thạch Thuần Kiệt, lại thở một tiếng, mà thôi, đồ vật chuyển cho ngươi, chỉ sợ cũng mất. Nói xong, Thạch Thuần Kiệt xoay người đi vào trong phòng, chỉ chốc lát sau, đang cầm một cái hộp gỗ nhỏ đi ra, đưa cho Trương Mục, Mục ca nhi, ngươi xem một chút. Trương Mục tiếp nhận hộp gỗ mở, chỉ thấy bên trong có một quyển sách thật mỏng, lật vài tờ, phát hiện chữ phía trên dấu vết, tích, đều có chút mơ hồ. Cha, đây không phải. Thạch Thuần Kiệt mới vừa phải nói, đã bị Thạch Yến Sinh đá một cước. Trương Mục thấy thế, cười cười, trước không đội mà tiếp nhận hộp gỗ, mà là từ trong lòng ngực lấy ra 3 tấm 10 lượng ngân phiếu, đưa cho Thạch Yến Sinh. Thạch Yến Sinh nhìn thoáng qua ngân phiếu, liền đội vàng lắc đầu, hơn. Trương Mục sửng sốt, không phải mới vừa nói được rồi 30 lượng sao? Mới vừa rồi là ta không bán, ngươi mới tăng giá đến 30 lượng. Thạch Yến Sinh chân thành nói, quân tử làm sao có thể bị này trả giá sắc bén? Như vậy chẳng phải là cùng trục lợi thương nhân không giống? Quyển sách này với ta mà nói, là tổ tông gia truyền, tự nhiên chân quý. Nhưng đối người khác mà nói, ngoại trừ 5 tháng lâu một chút, căn bản không đáng một đồng. Thạch Mỗ mặt dày, làm cái giá cả. 3 lượng đi. Để cho ta thanh toán lý tợ rèn đích trả thù lao là đủ. Như vậy ngày sau nhìn thấy tổ tông, cũng có thể giải thích tổ tông này vật không phải vì lợi mà bán, chính là vì tự tôn đổi một phần lời nói đáng tin. 8 này lời nói đáng tin, giá cả bạc kim. Trương Mục nghe vậy, ngơ ngác một chút, sau đó trong mắt lóe lên một vòng kính phục, dám đem 30 lượng ngân phiếu nhét vào Thạch Tiến Sinh trong tay. Thạch Tiến Sinh, ta không muốn nói với ngươi lời nói dối, này cổ tịch giá trị tuyệt đối không chỉ 30 lượng, lần này là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đừng muốn từ chối. Thuần Kiệt bước trên võ đạo, tất nhiên không thể thiếu khí huyết cái ăn, khoản này bạc có thể phát ra nội tác dụng rất lớn. Nghe được Trương Mục lời nói, Thạch Yến Sinh do dự một chút, lại nhìn một chút đứng ở một bên Thạch Thuần Kiệt, cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu, đem kia 3 tấm ngân phiếu thu vào, đã hướng Trương Mục túi đầu, đa tạ. Trương Mục lúc này mới thân thủ tiếp nhận kia một gỗ, bỏ vào trong ngực, chắp tay cáo tử. Chỉ là đi 2 bước, lại dừng bước lại, đối với Thạch Thuần Kiệt nói rằng, chăm chú cùng Trịnh sư phụ học nghệ, bản lãnh của hắn, ngay cả chúng ta Tiêu cục Tống Tiêu đầu đều gọi tán đích. Một chờ ngươi nhập phẩm rồi, có thể trở lại Tiêu cục tìm ta, ta nghĩ biện pháp để cử ngươi tiến Tiêu cục làm tiêu tay. Nghe được Trương Mục lời nói, Thạch Thuần Kiệt liên tục gật đầu, mà ngay cả Thạch Tiến Sinh trên mặt cũng cuối cùng nổi lên mỉm cười, hiền lành mà nhìn mình nhi tử. Rời khỏi Thạch gia sau, Trương Mục cũng không có trở về Tiêu cục, mà là đang nội thành tìm chỗ vắng vẻ, dâng lên mở ra lửa trại. Nhìn lửa trại cháy hừng hực đứng lên, Trương Mục lấy ra quyển kia tập. Căn cứ thiên cơ bảng đích miêu tả, Lý Bình Chính Thị trong lúc vô ý đem tập ngã vào trong lò lửa, mới chiếm được đạo kia bát phẩm cơ duyên. Trương Mục không chần chờ, cũng trực tiếp đem tập ném vào trong lửa. Chuyện cổ quái xảy ra. Kia tập tiến nhập trong lửa sau cũng không có trước tiên bốc cháy lên, mà là lóe lên vài ánh sáng màu xanh nhạt, đem tập bảo hộ lên. Hai trọn vẹn qua một phần trung trên dưới, hào quang màu xanh lam kia ở ngọn lửa cháy hạ chậm rãi tiêu tán, sau đó tập mới bắt đầu tiêu đốt. Nhưng khi tập bắt đầu thiêu đốt sau, thậm chí có một tờ giấy màu trắng trong danh sách chết trong cho bụi hiện lên. Trương Mục đội vã đẩy ra lửa trại, lấy ra tấm kia tờ giấy màu trắng. Một giấy bạch vào tay lạnh lẽo, phản phất một khối băng, rồi lại mỏng như cánh ve, tựa hồ là dùng đặc thù tạm ti bày thành. Trương Mục hướng phía trên tờ giấy trắng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết nói mấy câu ta Thạch Tĩnh Ngai, sinh tại Hàn Bangkok, trưởng với Hàn Bangkok, chính là Hàn Bangkok đời thứ 13 cốc chủ quan môn đệ tử. Đại vận vô đạo, cường đạp giang hồ, nứt vỡ thiên hạ tông môn, ta Hàn Bangkok cũng tuyệt với trận chiến này. Bốn hôm nay đại nạn đã tới, đem đi hoàng tuyển, tái kiến sư tôn cùng chúng sư minh sư tỷ. Chỉ có nhất tiếc, Hàn Bangkok trấn cốc tuyệt học Lăng Xương thương pháp ta chỉ được một chiêu chi hồn, vô pháp chuyển cả bộ với hậu sinh. Một sáng nay đỉnh mọi nơi bắt tông môn người, cố đem chiêu này lấy bí pháp giấu với băng tàng ti giữa, nhìn qua người hữu duyên có được, tái hiện ta Hàn Bangkok chi phong mang. Một Trương Mục cầm tấm kia bạch ti giấy, vẫn không núp đích. Xong. Này bạch ti trên giấy thì như thế vài đoạn lời nói, vậy sau sẽ không có những nội dung khác rồi. Không phải, anh em. Vậy sau đâu? Lăng Xương thương pháp, một chiêu, ở đâu? Trương Mục đem tấm kia bạch ti giấy lật qua lật lại nhìn nhiều lần, mặt trên xác thực không có nội dung khác. Thiếu trang. Trương Mục do dự một chút, đây không phải tránh bản. Trương Mục lại chạy đến bên cạnh đống lửa đi lay một cái hạng, xác định không có thiêu đồ còn dư lại. Trương Mục một lần nữa nhìn bạch ti giấy, suy nghĩ một chút. Chấn này cấp tuyệt học, vừa nghe thì rất cao cấp. Hơn nữa mặt trên cũng nói, chỉ đành phải cái gì một chiêu chi hồn, vô pháp chuyển cả bộ xuống tới. Cái này hồn tự cũng rất linh tính. Tiếp trước nhìn tiểu thuyết internet lý những thứ này cao cấp văn bản cũng là muốn dùng thần thức đi xem. Vấn đề là, thế giới này cũng không tu tiên à, thiên cơ bản là tại chính mình trong đầu, sở dĩ có thể thần hồn kiểm tra, này bạch ti giấy sao vậy xem. Đột nhiên, Trương Mục nghĩ tới khác một vật. Tiên Tiên Võ Vận, thử xem. Trương Mục đội vã vận chuyển mình Tiên Tiên Võ Vận, hướng phía bạch ti giấy dũng mãnh lao tới, thế nhưng kia Tiên Tiên Võ Vận vô pháp căn bản là không có cách ly thể, đối với cái này bạch ti giấy không phản ứng chút nào. Trương Mục nhíu môi, không có đạo lý à, thiên cơ bảng biểu hiện Lý Bình lấy được a, nếu Tiên Tiên Võ Vận đều thử qua, kia thử lại lần nữa nội tức. Trương Mục lúc này đây điều động nội tức, chậm rãi tuôn hướng đầu ngón tay, giờ khắc này, kia bạch ti giấy đột nhiên sản sinh một cỗ hấp lực, đem Trương Mục trên đầu ngón tay nội tức đều hấp thu. Hấp dẫn. Không đợi Trương Mục phản ứng, sau một khắc hắn thấy hoa mắt, hiện nay phảng phất xuất hiện một cái hạng phát đồng nhan lão giả. Lão giả kia cầm trong tay nhất cây trường thương, nói khẽ, đại địa hồi xuân, ta mạn phép muốn đông lại về. Một nhìn rõ ràng, chiêu này vì Hàn Long sát xuân. Lập tức, Trương Mục liền thấy lão giả kia trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, dường như dao long xuất hải, rõ ràng chỉ là nhìn qua bình thường đâm một cái, nhưng phảng phất tận chứa vô số biến hóa, đang xuất thủ nháy mắt, Trương Mục phảng phất thấy không phải lão giả đâm ra một súng, mà là lão giả cưỡi một cái xương lạnh cự long nghiêm nghị vọt tới đối thủ, trong nháy mắt trời đông giá rét, vào đông lại đến. Một hình ảnh tiêu thất, Trương Mục giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra rất nhiều tin tức, mà trong tay bạch ti giấy lại giống như một khối băng ở Trương Mục trong tay hòa tan. Trấn Cốc Tuyệt Học. Giờ khắc này, Trương Mục cuối cùng hiểu vì cái gì chỉ có một chiêu là có thể bị Thiên Cơ bảng bình luận vì bắt phẩm cơ duyên. Trương Mục trên trực giác cảm giác một chiêu này chỉ muốn cánh trên, đều không cần Thiên Cơ bảng thôi diễn, mới bắt đầu uy lực thì mạnh hơn với mình bây giờ nắm giữ Tam Tài kiếm pháp đích. Không có biện pháp, võ học trình tự cao, mới bắt đầu giá trị cũng liền cao. Thật giống như Lục Mạch Thần Kiếm ngươi chỉ học được một chiêu, cũng đủ quay một nhóm lớn cao thủ võ lâm đùa giỡn kiếm. Nếu như nói Trương Mục ở tiêu cục tiếp xúc võ học khiến hắn vẫn còn dừng lại ở võ hiệp đích nhật chi, Lăng Xương Thương Pháp đích một chiêu này gần đây hổ tiên hiệp thủ đoạn. Đương nhiên, Trương Mục cũng hiểu, trong tấm hình dạng như một thương cũng không phải hắn có thể thi triển, cho dù có Thiên Cơ bảng đích thôi diễn cũng không được, nguyên nhân vì người thi triển thực lực của bản thân có cách biệt một trời. Lão giả kia thực lực, sợ rằng đã đạt đến trong truyền thuyết cấp bậc tông sư. Chẳng qua ngay cả người như vậy, chính mình như vậy võ học, cuối cùng chỉ có thể che giấu tung tích, thậm chí ngay cả chuyển pháp đều phải làm loại này người hữu duyên con đường, như vậy đánh bại lực lượng của bọn hắn lại là rất mạnh mẽ. Hai Trương Mục thở dài một hơi, kềm chế trong lòng bành trướng tâm tình. Thế giới này, so tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Cũng may, hắn có Thiên Cơ bảng. Cũng may, hắn cố thân thể này chỉ có 17 tuổi. Tiền vốn của hắn vẫn là rất đủ đích. Một bình thường vẫn là lấy Tam Tài kiếm pháp vì chủ, chiêu này Hàn Long sát xuân cũng muốn luyện tập, tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng có thể cho rằng sát chiêu. Trương Mục trong lòng làm một sắp xếp, lại hơi có tiếc nuối, Thiên Cơ bảng sớm một chút canh tân thì tốt rồi, đến lúc đó có thể thử xem Hàn Long sát xuân uy lực. Ngay tại lúc Trương Mục trong lòng vừa nói thầm hoàn, sau một khắc sắc mặt thì cổ quái. Nguyên nhân vì kia trong đầu lặng im hai ngày Thiên Cơ bảng có động tĩnh. Một đạo tin tức hiện lên Trương Mục trong lòng, Thiên Cơ bảng đem lấy bảng chủ sở tại vì trung tâm thôi diễn bảng danh sách, có hay không bắt đầu. Chương 40 Thiên Cơ bảng mở lại, chương 40 Thiên Cơ bảng mở lại không được. Trương Mục lập tức ở trong lòng bác bỏ Thiên Cơ bảng lập tức thôi diễn bảng danh sách. Đùa gì thế, vì lấy ra đạo này Hàn Long sát xuân chính mình thế nhưng chạy đến một cái thập phần tĩnh lặng địa phương, ở chỗ này thôi diễn có thể có cái gì thu hoạch, phòng trường liên 100 người cũng không có. Có điều, rốt cuộc đi nơi nào bắt đầu thôi diễn đúng là một vấn đề. Trương Mục không có vội vã rời khỏi, mà là ngồi trên chiếu, tiện tay trên mặt đất vẽ ra Vạn An huyện đại khái địa đồ, bắt đầu suy tính đến. Trên bảng danh sách tổng cộng có 100 vị trí, thực lực là từ cao xuống thấp sắp hàng, thì ra là lấy bảng danh sách thôi diễn trong phạm vi top 100. Từ lúc bảng góc độ suy nghĩ, mỗi đánh bại một cái đối thủ, có thể cường hóa một lần tiên tiên võ vận, bài danh càng cao, mỗi tháng kết toán mai rùa điểm số cũng càng nhiều, như vậy, bảng danh sách nhưng thật ra là càng yếu càng tốt. Tương phản, nếu như bảng danh sách thực lực mạnh mẽ, chính mình rất dễ dàng tiểu ra hiện tại bảng chẳng huống. Theo trên giá thành suy nghĩ, tựa hồ cũng là bảng danh sách càng yếu, đánh một lần thành phẩm càng thấp. Vậy mình chạy đến ngược bầy gà Lý Khai Khải bảng danh sách chính là lựa chọn tốt nhất sao? Đối với cái này Trương Mục có chút hoài nghi. Thiên Cơ bảng tác dụng, vô luận là cường hóa tiên thiên võ vận hay là thôi diễn võ học, cũng có lẽ hoàn thành bảng danh sách sau suy tính cơ duyên, xét đến cùng đều là trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Nếu như hắn tận lực tìm kiếm tầng thấp đối thủ, nỗ nhỡ được nhận định tạc bước đâu. Đối với chính hắn một bàn tay vàng, Trương Mục cũng không kiêng kỵ dùng tối cẩn thận thái độ phán đoán. Cái này cùng ái tình như nhau. Lý giải không hoàn toàn, bằng hoàn toàn không biết. Ba hoặc là, thử trước một chút xem. Do dự một hồi, Trương Mục vẫn là quyết định kiểm tra một chút, dù sao với hắn mà nói nhanh chóng quét bảng danh sách là hữu hiệu nhất tăng thực lực lên thủ đoạn. Trương Mục nhìn một chút trên đất chính mình tiện tay vẽ Vạn An huyện giản đồ. Hắn nghiên cứu qua thượng một cái bảng đơn suy tính phạm vi, đại thể này đây cho ở mình vì trung tâm phương viên 5 dặm. Phương viên, không phải tròn, mà là phương viên 5 dặm, chính là dài 5 lý, rộng 5 dặm một cái hình vuông khu vực. 19 nói làm liền làm. Trương Mục thanh lý một chút đống lửa vết tích, vậy sau rời khỏi chỗ này hẻo lánh nơi. Trương Mục đầu tiên liền đi tới ngoại thành Đông Thành. Ở trong trí nhớ, ở đây phần lớn là ngoại thành thôn trấn hương dân căn cứ, bọn họ hoặc là người trong nhà miệng nhiều lắm, hoặc là không có thổ địa, nói chung chính là ở nông thôn không có việc, chạy đến trong huyện thành đến muốn hốn một miếng cơm ăn. Sinh hoạt nghèo khó để trong này ít khả năng xuất hiện nghiêm chỉnh võ giả, so sánh dưới, Trương Mục thì ra chỗ ở ngũ nhân ngõ hẻm dù sao cũng là trong huyện lão nhân, sở dĩ thực lực tổng hợp phải mạnh hơn một chút. Thì nơi này đi. Trương Mục tìm được một vị trí, vậy sau nỗ lực khai khải Thiên Cơ bảng. Thế nhưng Thiên Cơ bảng chỉ là hoàng động liễu nhất hạng, cũng không có phản ứng. Trương Mục lần thứ hai nếm thử khai khải Thiên Cơ bảng, lập tức trong lòng hiện lên một đạo tin tức thôi diễn trong phạm vi, vượt qua nhất phẩm thông mạch cảnh võ giả số lượng không đủ 100 người, vô pháp thành bảng 3 Trương Mục, quả nhiên, Thiên Cơ bảng sẽ không để cho chính mình tạp bút. Xem ra Thiên Cơ bảng mỗi lần này sinh cái mới đều phải lấy mình tu vi vì điểm mấu chốt. Cũng may hẳn là lấy tu vi vì điểm mấu chốt, mà không phải thực lực. Dù sao nhất phẩm cùng nhất phẩm trong lúc đó cũng là có khác biệt rất lớn đích. Hồi tưởng tượng một cái bảng danh sách, mình là người thường, sở dĩ khai bảng tầng thấp nhất cũng là người thường. Vậy bây giờ mình là nhất phẩm thông mạch cảnh, lên bảng người thấp nhất cũng phải là nhất phẩm.
Được,
ăn trộm gà thất bại. Hiểu được thiên cơ bảng khai bảng quy tắc sau, Trương Mục lúc này đây đổi một địa phương,
một nội thành, Trường Võ phố.
Trương Mục đương nhiên sẽ không tìm đường chết như nhau ở Tiêu cục có lẽ nha môn phụ cận khai bảng, kia phụ cận bảng danh sách nhân số nhất định là đủ, nhưng vấn đề là cũng cần a. Những thứ không nói khác, Tiêu cục những cái này tiêu sư vẫn còn có mấy cái tiêu đầu, cũng không phải trước mắt hắn có thể chiến thắng đối tượng. Có điều Trường Võ phố cũng không tệ. Trước Vương giáo tập khuyên Trương Mục đem đến nội thành đến, thì đề cử Trường Võ phố. Nguyên nhân vì ở đây đã từng là huyện nha địa chỉ cũ, về sau bị cải tạo thành nha dịch bộ khoái nơi ở, bởi vì tiền thuê đích nguyên nhân, một ít võ quán cơ sở giáo tập cùng Tiêu cục tiêu tay cũng phần lớn lựa chọn ở đây, rốt cuộc nội thành thực lực khá là rõ ràng nhất khối khu vực. Dù sao cũng hơn đụng vào một đứa bắt phẩm đại cao thủ tạm bản tốt. Chính là chỗ này. Trương Mục xác định được, vậy sau lần thứ hai nếm thử khai khải thiên cơ bảng. Lúc này đây, trong đầu thiên cơ bảng không có hoạt động, mà là hào quang tỏa sáng, lập tức quyển trục chậm rãi tiến hành. Phía trên nhất vẫn là Vạn An huyện đích địa đồ, xuống chút nữa chính là một cái cá tính tên. Người đứng thứ nhất, hạ thủ chất, tứ phẩm thông mạch cảnh. Tên thứ hai, Ninh Sương, tam phẩm thông mạch cảnh. Hai vị trí thứ ba, Cổ Hồng Chí, tam phẩm thông mạch cảnh. Tên thứ tư, Tiểu Mạnh An, tam phẩm thông mạch cảnh. Tên thứ năm, Dư Đa, tam phẩm thông mạch cảnh. Một tên thứ sáu, Khưu Anh Đông, tam phẩm thông mạch cảnh. Thứ 98 tên, Thủ Ngưng, nhất phẩm thông mạch cảnh. Người thứ 99, Vệ Điện, nhất phẩm thông mạch cảnh. Người thứ 100, Mạch Trường Ấn, nhất phẩm thông mạch cảnh. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng thấy bảng danh sách này sau, Trương Mục vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên bảng danh sách, một gã tứ phẩm, 13 cái tam phẩm, 37 nhị phẩm, còn dư lại 49 cái nhất phẩm. Khó đánh a. Có điều bảng danh sách khai đều mở, chỉ có thể liều mạng. Xem hết danh sách sau, Trương Mục lại xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Rất tốt, 5 giờ mai rùa điểm số còn đang, trước nạp tiền sông nhỏ hay là tràn đầy, rất an tâm. Khai khải bảng danh sách sau, Trương Mục thì quay trở về Tiêu cục. Ở bên ngoài bận rộn hồi lâu, trời cũng sắp tối. Tìm một lượt bạc, Trương Mục ở nhiều phòng tùy tiện ăn cơm tối, liền trở về chính mình ở tiểu viện. Năm nên làm bài rồi. Về đến phòng lý, đóng cửa khóa cửa sổ, Trương Mục một lần nữa triệu hoán ra thiên cơ bảng, đi thẳng đến mai rùa điểm số nhìn lại. Nhân thể kinh lạc khiếu huyệt đồ, tàn hội chế nhân thể trong cơ thể kinh lạc khiếu huyệt đích tập tranh ảnh tư liệu. Có hay không tôi diễn? Một toái tinh bộ, thân pháp võ học, nguồn gốc từ nói môn võ học bộ cương đạp đấu thuật. Có hay không tôi diễn? Tam tại kiếm pháp, đê giai võ học, tựa hồ ẩn chứa một mạc kiếm lý. Có hay không tôi diễn? Một lăng xương thương pháp, tàn tuyệt thế võ học, đáng tiếc chỉ có một chiêu. Có hay không tôi diễn? Trương Mục ánh mắt ở tam tại kiếm pháp cùng lăng xương thương pháp thượng chần chờ chỉ chốc lát. Tuy rằng tam tại kiếm pháp đích giáo huấn nói cho hắn biết hẳn là luyện nhiều tập hàn long sát xuân như vậy thôi diễn sẽ càng có lợi một ít, thế nhưng Trương Mục mới vừa rồi đã phát hiện, muốn dựa vào chính mình nắm giữ hàn long sát xuân, thật sự là có chút khó. Một thương pháp này mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng nội tức vận chuyển không gì sánh được phức tạp, chút có sai lầm, một súng nếu không thứ không ra ngoài, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào một cái ngắn ngủi cứng còng trạng thái. Trước tiên có thể đem một chiêu này nắm giữ, sẽ chậm chậm luyện tập. Trương Mục suy nghĩ nói, ngược lại chính là vượt cấp khiêu chiến là có tưởng tượng. Chỉ muốn đánh tới nhị phẩm, một chiêu này chính là sát thủ, đến lúc đó cũng không buồn mai rùa điểm số. Trong lòng bàn tính toán một cái, Trương Mục liền hạ quyết tâm. Hắn lựa chọn lăng xương thương pháp, bắt đầu thôi diễn. Theo thiên cơ điểm số từng điểm giảm thiểu, trong lòng của hắn đối với hàn long sát xuân đích lý giải cũng một chút tăng. Đợi được 5 giờ điểm số tiêu hao hết tất, Trương Mục một lần nữa mở hai mắt ra. Hắn đi tới trong tiểu viện, thuận tay cầm lên một đầu dài côn. Nội tức trong người chạy trồm, một cỗ khí thế đang nổi lên. Dường như trong cơ thể dựng dưỡng một cái đầu hàn long. Trong giây lát, Trương Mục phảng phất thấy hiện nầy dịu nhất cánh hoa hạ xuống, không chút do dự, giơ lên trong tay trường côn hướng phía kia cánh hoa đâm tới. Hai nhất thời, trong cơ thể nội tức cấp tốc phun ra ngoài thân thể, đem trường côn bao vây, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, thì dường như hàn long thuận trong tay trường đồng rít gào bay ra bình thường. 3. Trường côn cũng chưa hoàn toàn đâm ra, thì giữa đường gãy thành hai đoạn, khiến Trương Mục tiến công im bặt mà dừng. Hô. Trương Mục thở dài một hơi, nhất thời cảm giác chân có chút như nhũn ra. Thì một chiêu như vậy, hầu như đưa hắn nội tức đánh hết. Thế nhưng, thật sự rất tốt cường. Còn có ban nãy trường côn thượng quang mang là chuyện như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc ở Trương Mục vang lên bên tai một miêu âu ngươi lại có thể thi triển ra nguyên tức. Chương 41 mới uy hiếp nổi lên mặt nước chương 41 mới uy hiếp nổi lên mặt nước nguyên tức. Đó là cái gì? Trương Mục thấy huyền cơ, đối với của nàng xuất quỷ nhập thần đã thấy có lạ hay không? Một huyền cơ nhảy xuống tường viện, lại nhảy lên trong tiểu viện bàn đá, ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất kia cắt thành hai khúc gậy gộc, nói rằng, chính là nội tức ly thể sau khi đích cùng võ đạo chiêu thức kết hợp lực lượng. Có điều cũng có không đồng dạng như vậy tên. Tỷ như kiếm pháp nguyên tức là kiếm khí, đao pháp nguyên tức là đao cường, thương pháp nguyên tức là thương mang. Hai bám vào nguyên tức uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ có nội tức thập phần hùng hồn người mới có thể thi triển đi ra, bình thường đều cần đột phá thông mạch cảnh, đạt được dưỡng dịch cảnh mới có thể bảo. Tối thiểu cũng phải là cựu phẩm thông mạch cảnh ở trên. Người có thể thi triển, nói rõ một chiêu kia mới vừa rồi là rất lợi hại rất võ học lợi hại, ngươi từ nơi này học. Nghe huyền cơ giải thích, Trương Mục hiểu rõ. Thì ra là thương mang. Kia một điểm thương mang để cho mình nội tức tiêu hao thực không nhẹ a, theo một cái dạy học tiên sinh kia đạt được đến đích. Ta thay con của hắn trả sổ sách, hắn cầm nhất bản cổ tịch cho ta gắn nợ. Ta ở bên trong lúc vô ý phát hiện chiêu này võ học, Trương Mục thuận miệng trả lời một câu. Huyền cơ, như vậy cũng có thể. Quả nhiên là người có đại khí vận. Trương Mục ngồi trên ghế, lau mồ hôi trên đầu một cái, hỏi, Huyền cơ, có hay không bổ sung nội tức đan dược? Có bảo. Huyền cơ hé miệng, nhất thời một viên tròn vo đan dược bay ra. Bốn cây có ích khí đan, một viên tương đương với nhất phẩm thông mạch cảnh nội tức tổng sản lượng bảo. Cho ngươi thân thân giá cả, 15 lượng. 315 lượng. Trương Mục nhíu mày, mình bây giờ tổn hao, đại khái dùng cái 3-4 ngày tiêu hóa giá trị 10 lượng bạc khí huyết cái ăn là có thể bổ sung, đan dược này còn đắt hơn rồi 5 lượng. Nhìn thấy Trương Mục biểu tình, Huyền Cơ có chút tức giận, huy vũ một chút móng vuốt nhỏ, nói rằng, Bách Thảo phòng cũng có bán, 30 lượng một viên bảo. Hai ta đã rất tiện nghi. Dù sao ta cũng vậy thành công muốn bảo. Tám quên đi, từ bỏ. Trương Mục khoát tay áo, ngược lại chính là hắn gần nhất cũng không còn cái gì sự, ăn nhiều mấy trận bổ nhất bổ thì tốt rồi. Huyền Cơ lại không đem đan dược thu hồi đi, mà là nói rằng, ngươi trước nghe một chút ta mang tới tin tức, rồi quyết định có muốn hay không bảo. Trương Mục lúc này mới nhớ tới, Huyền Cơ nói lần trước đi điều tra kia hổ yêu yêu bộ, người tra được đầu mối. Trương Mục hỏi, Huyền Cơ gật đầu, huyện nha bộ khoái khuy hành động, 5 năm trước theo nha sai vào núi diệt hổ, nhưng hổ yêu lâm trận đột phá, đem nha sai môn một lưới bắt hết, chỉ có Khuy Anh Đông sống trốn thoát. Một trong mấy năm này, Khuy Anh Đông sẽ lợi dụng chức vụ đè xuống hổ yêu xuống núi ăn thịt người tin tức, cũng sẽ cấp hổ yêu mật báo. Làm vì tưởng thưởng, Khuy Anh Đông cũng đã nhận được không ít thảo dược cùng khí huyết cái ăn, tu hành tốc độ nhanh hơn bảo. Hiện tại đã tam phẩm. Khuy Anh Đông, Trương Mục cảm thấy tên này có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời phản ứng lại. Đây không phải là này đồng thời trên bảng danh sách bài danh thứ 6 cái đám đó sao? Ngoan, có chút không dễ làm a. Trương Mục phản ứng đầu tiên chính là nói cho Trang Hiểu Ngộng, thỉnh tiêu cục hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng lập tức, Trương Mục chính mình thì bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên, hổ yêu cùng yêu bộ sự tình, đều là Huyền Cơ đích lời nói của một bên, coi như là người như thế nói đều không nhất định có người tin, huống chi. Trương Mục nhìn thoáng qua đang ở liếm chảo chảo Huyền Cơ. Huống chi là con mèo. Huyền Cơ đột nhiên dừng lại liếm chảo chảo động tác, nhìn thoáng qua Trương Mục, cảm thấy hắn ở con dế chính mình. Ngươi không nên nhìn ta mạo. Huyền Cơ nói thẳng, ta sẽ không giúp ngươi ra mặt. Một cũng không còn quyết định này. Trương Mục lắc đầu. Lời của mình Trang Hiểu Ngộng tin hay không là một mặt, mấu chốt hơn là cái này Khuy Anh Đông thân phận. Hắn là công người trong môn. Một cái tam phẩm thông mạch cảnh nhà sai, nghe Huyền Cơ ý tứ, vẫn là tu hành rất nhanh cái loại này, hẳn là sẽ phải chịu nha môn coi trọng. Tiêu cục sinh ý có thể làm tốt, chính là muốn hắc bạch hai nhà ăn sạch, khiến tiêu cục giúp mình đứng ra đối phó nha môn người, tiêu cục là đến bao lớn tâm mới chịu đáp ứng. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể tự giải quyết, còn phải gạt tiêu cục. Có điều cũng chẳng phải không có một mặt tốt. Viễn uy tiêu cục cố nhiên sẽ không nguyên nhân vì chính mình đi nhằm vào trong nha môn người, kia Khuy Anh Đông cũng không có thể quang minh tránh đại đối phó hắn, không lại chính là gây viễn uy tiêu cục mặt. Chính mình chỉ phải cẩn thận một chút, không để cho hắn ngầm cơ hội xuất thủ là được rồi. Tuy rằng như thế nói, nhưng Trương Mục trong lòng lại cấp bách đứng lên. Tam phẩm. Chính mình tối thiểu muốn đột phá đến nhị phẩm, phối hợp Hàn Long sát xuân, có thể vẫn còn có lực đánh một trận. Ra sao? Cổ này một kích khí đang còn muốn hay không mạo? Huyền Cơ hỏi. Muốn. Trương Mục gật đầu, thân thủ tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào, nói rằng, trên người của ta đều là ngân phiếu, ngươi ngày mai qua đây, ta cho ngươi hiện ngân. Tốt mạo. Huyền Cơ sảng khoái đáp ứng xuống. Mặt khác, ngươi lại cho ta mang hai hạt tiểu dịch kinh đan đến. Trương Mục lại dặn dò. Hai kế tiếp hắn muốn duy trì liên tục đột phá khiếu huyệt, tiểu dịch kinh đan ắt không thể thiếu. Nghe lời ngươi mạo. Huyền Cơ gật đầu, thế nhưng ngươi phải biết rằng, ta đều cho ngươi thân thân giá cả, rất tiện nghi. Một nhân tình ngươi phải nhớ kỹ mạo. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trương Mục tiện tay lột một chút Huyền Cơ đích đầu, Huyền Cơ đem đầu nghiêng đi, nhảy xuống bàn, được rồi, sự tình ta nói xong, ta gấp đi trước mạo. Tiếng nói phát ra, Huyền Cơ đạp trên tiểu miêu bộ, cả người hóa thành khói đen tiêu thất trong bóng đêm. Gặp Huyền Cơ đi xa, Trương Mục cũng không có nghỉ ngơi tâm tư, trở lại trong phòng, một lần nữa triệu hồi ra thiên cơ bảng. Hôm sau, Trương Mục từ lúc ngồi giữa mở hai mắt ra. Ngày hôm qua tìm cả đêm thời gian, đầu tiên là khiêu chiến thập tràng thiên cơ bảng, hao phí ngũ mươi lượng bạc năng nguyên, đem tên của mình đánh vào thứ 91 tên thượng. 11 này thập cuộc chiến đấu xuống tới, Trương Mục cũng không có sử dụng Hàn Long sát xuân, mà là lấy tam tài kiếm pháp giết địch. Đang nắm giữ rồi Hàn Long sát xuân sau, Trương Mục phát hiện mình thi triển bắt đầu nhân nguyên kiếm pháp cũng càng thêm sắc bén, hắn cảm giác mình khoảng cách thôi diễn ra chân chính địa nguyên kiếm pháp có thể không xa. Đem tiên tiên võ vận lần thứ 2 cường hóa 10 lần sau, Trương Mục mà bắt đầu trùng kích khiếu huyệt, không chỉ có đem trước chỉ kém một chân bước vào cửa đích viên thứ nhất khiếu huyệt đột phá, thậm chí còn ở lúc sáng sớm đột phá thứ 2 khiếu huyệt. Chỉ là đáng tiếc, thân thể hắn đã bắt đầu phát sinh một ít cảnh cáo, đang đợi được Huyền Cơ đưa tới tiểu dịch kinh đan trước, không cách nào nữa tiếp tục đột phá. Có điều cũng đúng lúc, ngày hôm nay còn có một đạo cơ duyên chờ đợi mình. Trương Mục đứng dậy đi ra khỏi phòng, tùy ý tắm sơ một phen, liền đi hướng tiêu đường điểm mão. Chỉ là điểm mão hoàn thành sau, Trương Mục đang định rời khỏi, lại bị Tống Nguyên Thanh kêu lại. Tống đại ca, ngươi tìm ta có việc? Trương Mục nghi hoặc hỏi. Tống Nguyên Thanh cười cười, từ trong ngực móc ra nhất bộ thiệp mời, đưa cho Trương Mục. Không phải ta tìm ngươi, là có người tìm ngươi. Đây là thiệp mời. Trương Mục nhận ra, tiếp nhận thiệp mời, chỉ thấy mặt trên viết là mời hắn buổi tối giờ tuất đi Kim Say rượu lầu dự tiệc, là khoản là Lý Minh nói. Ân. Trương Mục càng thêm nghi hoặc, vàng này say rượu lầu hắn biết, là Vạn An huyện lớn nhất từ lâu. Có người nói hậu thuận ông chủ chính là Vạn An huyện chủ bộ Lưu Nguyện, ở Vạn An huyện nền tảng vững chắc, phí dụng tự nhiên xa xỉ. Chỉ là này mời khách Lý Minh nói, là huyện nha Lý bộ đầu. Tống Nguyên Thanh cười cười, nói rằng, Vương Ba giết nữ nhất án kiện đã điều tra rõ, kỳ tình lễ khiến chi huyện cũng khiếp sợ không thôi, riêng biểu dương rồi Lý bộ đầu tra án quả quyết. Lý bộ đầu biết này phía sau đều là chủ ý của ngươi, sở dĩ lần này bày xuống yến hội, chuyên cảm ơn ngươi. Trương Mục suy nghĩ một chút, Khưu Anh Đông muốn đối phó chính mình trước cùng đỉnh đầu của hắn thủ trưởng giữ gìn mối quan hệ tựa hồ cũng không có cái gì chỗ hỏng, liền gật đầu, "Ừm, ta biết rồi, ta sẽ đúng giờ phó ước." Hai Tống Nguyên Thanh vô vô Trương Mục vai, đã nhiều ngày sẽ không cho ngươi phân phát nhiệm vụ, ngươi hảo hảo tu hành đi. Trương Mục gật đầu, đa tạ Tống đại ca. Ly khai tiêu đường, Trương Mục trực tiếp rời đi cửa tiêu cục. Rõ như ban ngày, ngược lại không ngu kia Khưu Anh Đông sẽ động thủ chân. Trương Mục dựa vào ký ức, hướng phía Chu Nguyên Quảng Châu ở Lợi Hưng Thịnh hàng phố đi đến. Nơi ấy, còn thừa lại cuối cùng một đạo cơ duyên. Cùng lúc đó, Vạn An huyện bên ngoài mấy trăm dặm, thấp thoáng ở núi xanh trong bích hồ có một tòa kích thước không nhỏ sơn trại. Trong sơn trại bộ một chỗ trên giáo trường, mấy trăm tên tinh trắng ở trần, đang luyện tập đao thuật, trong miệng tiếng hò hét rung trời động địa. Ở trường tràng trên đài cao, một cái miệng đầy râu mép đại hán mang lấy chân, trong tay mang theo một cái vỏ rượu, chính ủng ngục cục hướng đổ vô miệng rượu. Lúc này một người tuổi còn trẻ đi lên đài cao, cười nói: "Hàn đại ca, thật hăng hai a." Kia miệng đầy râu mép đại hán dĩ nhiên chính là cùng Trương Mục ngồi chung quá lao đích lão Hàn. Lão Hàn nhất thấy đối phương, cũng là cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Tiếp quay về Trần Đắc huynh đệ, lên núi, đang ở giàn xếp." "Vậy là tốt rồi." Lão Hàn gật đầu, lại hỏi: "Ta cấp kia Trương tiểu huynh đệ ngân phiếu hắn thu." Thu người trẻ tuổi ở lão Hàn ngồi xuống bên người, nô tiên sinh nói: "Vị kia Trương tiểu huynh đệ đã nhập phẩm, đang cần tiền bạc tu hành đâu." Lão Hàn nghe vậy biến sắc, đem rượu đàn bông: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói vị kia Trương tiểu huynh đệ đang cần tiền bạc tu hành." Người trẻ tuổi nói rằng: "Không phải, ngươi là nói hắn đã nhập phẩm rồi?" Lão Hàn hỏi. Người trẻ tuổi gật đầu, nô tiên sinh là như thế nói. "Không có khả năng a." Lão Hàn giật mình nói: "Ở trong lao hắn bị mê đảo thời điểm ta thử qua hắn, lúc kia hắn chính là đã thông hai khối khiếu huyệt thế thôi. Một lúc này mới vài ngày thì nhập phẩm rồi." Nghe được lão Hàn nói, người tuổi trẻ kia sắc mặt cũng chỉnh trọng lên: "Trên đường ta nghe Trần Đắc huynh đệ nói, vị kia Trương tiểu huynh đệ vẫn còn đã trải qua một lần ám sát, tiêu thất gần 10 thiên, tiêu cục còn mời nha môn nhiều mặt điều tra nghe ngóng. Nếu là này 10 ngày lý hắn đều là tại dưỡng thương, kia thậm chí cũng không có tinh lực tu hành." Mãi mãi cái chân. Lão Hàn bỗng nhiên đứng lên: "Loại thiên phú này, ở lại tại cái đó phá tiêu cục làm cái gì?" Nói, lão Hàn liền hướng dưới đài cao đi đến. "Hàn đại ca, ngươi làm gì sao đi?" Người trẻ tuổi hô. "Một tim trại chủ đi." Lão Hàn cũng không quay đầu lại, cao giọng nói rằng: Chương 42, nhưng giúp đỡ sự tỉnh Chu Nguyên Quảng. Chương 42, nhưng giúp đỡ sự tỉnh Chu Nguyên Quảng. Chu Nguyên Quảng đem cửa hàng địa kéo một lần cùng một lần, mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Khó trách hắn cao hứng, hôm qua tự mình nương tử cảm thấy thân thể không thoải mái, nhưng làm hắn dọa sợ, kết quả tìm đến lang trung xem xét, lại là hỉ mạch. Hắn Chu Nguyên Quảng liền muốn làm cha. Chu Nguyên Quảng nghĩ đến trong nhà nương tử, cùng nhìn minh quang thẳng lượng cửa hàng, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới nhân sinh của mình thế mà lại có kết quả như vậy. 3 năm trước đây, hắn vẫn là Sương Văn huyện đầu đường một tên nhàn hán, chơi bời lêu lổng. Một lần phát thiệt tâm, từ hai cái phách hoa tử trong tay cứu ra một đứa bé, nhân sinh lại như vậy phát sinh cải biến. Phách hoa tử tự có chỗ dựa, tìm đến Chu Nguyên Quảng phiền phức, lúc này cái đứa bé kia cũng nói ra bản thân nhà ở tại Vạn An huyện, thế là Chu Nguyên Quảng quyết tâm liều mạng, mang theo vốn là không nhiều gia sản, rời đi Sương Văn huyện. Đến Vạn An huyện, rất nhanh liền tìm được hài tử nhà. Chính là cái này Lợi Hưng Hóa Phô Đông gia. Biết được Chu Nguyên Quảng nghĩa cử, càng là bởi vậy đắc tội nơi đó thế lực không dám sau khi trở về, cái kia Đông gia liền nhận hạ Chu Nguyên Quảng làm nghĩa tử, đem hắn lưu tại Lợi Hưng Hóa Phô làm nhị trưởng quỹ. Có chính kinh nghề nghiệp, Chu Nguyên Quảng cũng thu liễm lại trước đó tính tình, nghiêm túc học kinh doanh, an tâm cần cù chăm chỉ, tăng thêm lại có cứu tử đại ân, Chu Nguyên Quảng càng được Đông gia yêu thích. Rốt cục, tại năm ngoái, Hóa Phô Đông gia đem chính mình nữ nhi gả cho Chu Nguyên Quảng, càng đem Hóa Phô một nửa cổ tử xem như đồ cưới. Chu Nguyên Quảng cũng từ nghĩa tử biến thành con rể. Bây giờ nương tử cùng mang bầu mang thai, để Chu Nguyên Quảng cảm thấy thời gian càng phát có chạy đầu. Lúc này một lão giả quất lấy thuốc lá sợi đi đến, nhìn thấy Chu Nguyên Quảng cười ngây ngô dáng vẻ, cười cười, tiến lên vỗ vỗ Chu Nguyên Quảng mặt, tiểu tử Chu Nguyên Quảng kịp phản ứng. Đội bằng tề, cha hắc hắc này Hóa Phô Đông gia đưa trong tay mang theo đồ vật phóng tới Chu Nguyên Quảng trong tay, nói ra, đây là mẹ nàng mua cho nàng thuốc bổ, ngươi nhanh lấy về, cái này cửa hàng không cần ngươi quan tâm. Chu Nguyên Quảng ngu ngơ cười một tiếng, lên tiếng, đội vàng liền chạy ra ngoài, chỉ chốc lát cùng chạy trở về, từ trong quầy lấy một chồng tơ lụa, cười nói, đây là ta cho nương tử mua. Nói xong lại cười hì hì chạy ra ngoài. Nhìn qua Chu Nguyên Quảng bóng lưng, ông chủ cũ nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, mới vừa đi một bước, kém chút trượt chân, cúi đầu nhìn một chút mặt đất, lúc này mới cười mắng, tiểu tử thối. Đem điệu kéo được như thế chân trượt làm gì? Gặp Chu Nguyên Quảng đi ra cửa hàng, Trương Mục lập tức đi theo Chu Nguyên Quảng sau lưng, dựa theo thiên cơ bản thôi diễn, Chu Nguyên Quảng sẽ chết vào hôm nay tập sát bên trong, mà hắn muốn làm tiểu là cứu Chu Nguyên Quảng, cải biến vận mệnh của hắn. Trương Mục một đường đi theo Chu Nguyên Quảng, thời khắc cảnh giới chung quanh, chỉ lo lắng có cái gì ám tiễn. Liền tại lúc này, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lao ra một cái tên ăn mày, trực tiếp cướp đi Chu Nguyên Quảng trong tay mang theo đồ vật, xoay người chạy. Dừng lại. Chu Nguyên Quảng mắt thấy mẹ vợ cho nương tử chuẩn bị thuốc bổ cùng mình mua tơ lụa đều bị đoạn, vội vàng hô to một tiếng. Đuổi theo. Trương Mục nhíu nhíu mày, dưới chân điểm nhẹ, cũng đuổi theo. Cái kia giật đồ tên ăn mày tựa hồ rất quen thuộc địa hình, mấy cái rẽ ngoặt liền đem Chu Nguyên Quảng mang vào một cái không người trong hẻm nhỏ. Tiến vào hẻm nhỏ phía sau, tên ăn mày đột nhiên dừng bước, cái kia hẻm nhỏ phía trước đi ra hai cái cường tráng đại hán. Chu Nguyên Quảng trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước lại, gần như không giả suy tư, quay người liền muốn chạy trở về, lại phát hiện đằng sau lại xuất hiện hai cái văn long vẽ hổ trắng hán, đem hắn đường đi phá hỏng. Mấy vị hảo hán, nếu là muốn bạc, mở số, ta cái này ký phiếu nợ, trở về mang tới. Chu Nguyên Quảng lúc này chắp tay nói, trong nhà của ta nương tử vừa mang bầu, mong rằng mấy vị hảo hán dơ cao đánh khẽ, phóng tiểu nhân một con đường sống. Chu Nguyên Quảng, ngươi còn nhớ ta không? Một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên, chỉ thấy tại cái kia hai cái cường tráng đại hán sau lưng đi ra cả người như khỉ ốm, sắc mặt âm tàn nam giới. Ngươi là Chu Nguyên Quảng nhất thời không nhận ra được đối phương. Ha ha, Chu Nguyên Quảng, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Người kia cười lạnh một tiếng, ta tới cho ngươi để tỉnh một câu. Sương Văn Huyện, Hoài An ngõ hẻm, còn nhớ rõ sao? Chu Nguyên Quảng nghe vậy, toàn thân chấn động, năm đó ký ức xông lên đầu, nhìn lại đối phương, hơi kinh ngạc, lại có chút sợ hãi, là ngươi. Ngươi tới chính là lúc trước bắt cóc em vợ hắn cái kia phách hoa tử. Nghĩ tới, cái kia phách hoa tử âm ngoan nói ra, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi cưới nương tử còn có mang thai. Dựa vào cái gì? Ngươi có biết hay không, năm đó ngươi đá ta một cước kia, thế nhưng là để cho ta tuyệt hậu. Cái này phách hoa tử mặt đều có chút bặm mẹo, mang theo điên cuồng cùng đắc ý nói ra, tam niên. Ta tìm ngươi dòng dã tam niên. Tuyệt đối không nghĩ tới a, ngươi thế mà chạy đến Vạn An huyện tới. Nếu không phải ta sang đây xem hàng, ngẫu nhiên phát hiện ngươi, đời ta cũng không biết đi đâu báo thủ. Chu Nguyên Quảng nghe cái kia phách hoa tử lời nói, biết hôm nay việc này khó mà thiện quay người liền muốn xông mở sau lưng hai cái chẳng hán, lại bị đối phương một cước đá ngã trên mặt đất. Chu Nguyên Quảng lập tức lên tiếng hô to, có ai không, cứu mạng a, ngươi hô à, đi ra tiểu là cầu thị, ngươi kêu lớn tiếng đến đâu, người khác sẽ chỉ xem như chó sủa. Phách hoa tử vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị một kiện hùng bị quần áo. Ta à, sẽ đem trên người ngươi bị cho lột bỏ đến, lại đem hùng bị dán tại trên người ngươi, đến lúc đó, ngươi tiểu biến thành một con gấu. Đúng rồi, đầu lưỡi muốn cắt mất. Ta lại nắm ngươi, ngươi lão cha vợ trong tiệm đi dạo, xem bọn hắn người một nhà còn có nhận hay không đạt được ngươi đến đúng, chờ ngươi hải tử xuất sinh, ta cũng gặp đến, ngươi nói, cho ngươi hải tử chuẩn bị một trường cậu bị thế nào. Chu Nguyên Quảng nghe muốn rách cả mí mắt, hắn hai mắt đỏ bừng, tức giận nhìn qua cái kia phách hoa tử, hét lớn, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Chu Nguyên Quảng tiểu đứng lên đột nhiên nhào về phía cái kia phách hoa tử, nhưng là phách hoa tử sau lưng một tên tráng hán trực tiếp vây quanh phách hoa tử trước người, một quyền hướng phía Chu Nguyên Quảng mặt đánh tới. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp lấy chỉ nghe cái kia tráng hán kêu thảm một tiếng, khuynh tay cánh tay ngã trên mặt đất. Bất thình lình một màn để mọi người ở đây đều yên lặng xuống tới, vẫn là phách hoa tử mắt sắc, nhìn thấy trên mặt đất một khối tiểu thạch đầu quay tròn đảo quanh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy ngõ nhỏ kia phường trên tường không biết lúc nào thêm một bóng người. Chương mục từ phường trên tường nhảy xuống, rơi vào Chu Nguyên Quảng trước người, nghe trên mặt đất tráng hán còn tại kêu rên, bay thẳng lên một ước, đem hắn đá ngất quá khứ. Tiểu không nên như thế yếu kỷ, kết quả nghe được một chút buồn nôn đồ vật. Chương mục móc móc lỗ tai. Phách hoa tử nhìn qua chương mục, cau mày nói, các hạ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ ly khai, xem như cho Lưu gia một cái nhân tình. Lưu gia? Chương mục hừ lạnh một tiếng, ta biết Lưu đại gia, cũng không nhận biết cái gì Lưu gia. Lưu gia, tiểu là An Ngọc ngõ hẻm Lưu phủ nhị lao gia, Vạn An huyện chủ bộ Lưu Nguyện đại nhân bảo đệ. Ta khuyên các hạ không cần cho mình gây chuyện. Lời này vừa nói ra, còn lại ba tên tráng hán tiến lên đem Trương Mục cùng Chu Nguyên Quảng vây lại. Trương Mục nhíu mày, sau một khắc, toái tinh bộ phát động, phối hợp trên chân gia thú phù bảo, trong nháy mắt Trương Mục phảng phất xuất hiện tàn ảnh, chỉ nghe đông 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 ba tiếng, mặt khác ba cái tráng hán đều bị Trương Mục trùng điệp một kích, cùng nhau ngã xuống, ngất đi. Xoát một tiếng, Trương Mục rút ra trường kiếm, gác ở cái kia phách hoa tử trên cổ, hiện tại hội thật dễ nói chuyện sao? Cái kia phách hoa tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lúc này nước mắt tứ chảy ngang, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, là ta mắt chó không biết Thái Sơn. Đại hiệp hạ thủ lưu tình, ta bên trên có 80 tuổi lão mâu phụng dưỡng, dưới có 2-3 tuổi con cái các loại, ngươi không phải ngươi tuyệt hậu sao? Trương Mục ngắt lời nói, là ta nhận làm con thừa tự tới. Không, không phải thân sinh nhưng không phải thân sinh, hơn hẳn thân sinh á, hừ hừ. Trương Mục lắc đầu, đời ta thống hận nhất hai loại người, một loại là bọn buôn người, một loại khác cũng là bọn buôn người. Gặp một cái, giết một cái. Người kiếp sau. À, bọn buôn người không có dưới đời, bọn hắn chỉ có xuống địa ngục. Nói xong, Trương Mục cổ tay rung lên, liền muốn trực tiếp giết cái này phách hoa tử, đột nhiên nghe được Chu Nguyên Quảng hô to, dừng tay. Chương 43, Mượn Hoa Hiến Phật Phúc Nguyên Đại. Chương 43, Mượn Hoa Hiến Phật Phúc Nguyên Đại. Trương Mục dừng lại trường kiếm trong tay, nghi ngờ nhìn về phía Chu Nguyên Quảng. Chu Nguyên Quảng hướng Trương Mục xin lỗi gật đầu một cái, đi đến phách hoa tử trước mặt, ngươi vừa mới nói đến Vạn An huyện nhìn hàng, nhìn cái gì hàng? Phách hoa tử sững sờ, nuốt ngụm nước miếng, nhìn một chút bài bóc. Xoát. Trương Mục cổ tay rung lên, lập tức một lỗ thai bay lên, cái kia phách hoa tử che một bên lỗ thai lớn tiếng kêu rên. Ngươi hô a, đi ra tiểu là cầu thị, ngươi kêu lớn tiếng đến đâu, người khác sẽ chỉ xem như chó sủa. Trương Mục lạnh lùng nói, vừa rồi trả lời không đúng, ngươi lại trả lời một lần. Nói xong, Trương Mục đem khung kiếm đang quay ăn mày một cái khác trên lỗ thai. Là ngươi. Cái kia phách hoa tử vội vàng nói, cô đương, hài tử, đều có những người này không tốt tại bản địa xuất thủ, lưu ra để cho ta mang đi, nơi khác bán ra người ở đâu. Trương Mục trên mặt nghiêm túc lên, hỏi, ta nói ngươi có thể buông tha sao? Phách hoa tử hỏi. Trương Mục không nói, cái kia phách hoa tử lập tức nói ra, vậy liền giết ta đi. Dù sao cái kia 10 cái nữ tử cùng hài tử cùng các ngươi cũng không quan hệ, đúng không? Chờ bọn hắn vận ra huyện thành, tốt số một điểm, tự là bị đại hộ nhân ra mua đi làm nha đầu hạ nhân, mệnh kém, nữ đưa đi thanh lâu, nam làm hái sinh chết cát, trên đường phố ăn xin. Bọn hắn sẽ không biết, bọn hắn muốn là có thể được cứu vớt cũng là bởi vì các ngươi không nguyện ý buông tha ta vị đại hiệp này. Chu Nguyên Quảng cũng nhìn về phía Trương Mục, Trương Mục một mặt không tình nguyện nhẹ gật đầu, tốt, ngươi nói, ta không giết ngươi. Ngươi cam đoan? Ta cam đoan. Ngươi thể? Ta thể. Quân tử nhất ngôn. Ngươi nói thêm câu nữa, ta tiểu lập tức cắt ngươi một cái khác lỗ thai. Cái kia phách hoa tử nhìn Trương Mục, do dự một chút, nói ra, Trường Võ ngõ hẻm giáp tự số 6, Giả Sơn đằng sau có cái địa đạo, những người kia đều nhốt tại phía dưới trong hầm ngầm. Trương Mục cùng Chu Nguyên Quảng liếc nhau một cái, Chu Nguyên Quảng hỏi, ngươi có dám đi hay không báo quan làm chứng? Nghe được Chu Nguyên Quảng lời nói, phách hoa tử lập tức kích động lên, ngươi vẫn là giết ta đi. Chơi ta chuyến đi này, chỉ cần bị quan phủ bắt được, tự là lâm chỉ, dù sao đều là chết. Huống hồ Lưu gia đó là ai? Đó là Lưu chủ bộ thân đệ đệ, liền ngay cả chi huyện đều muốn cho ba phần mặt mũi người, căn bản là cáo không được. Ta khuyên các ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Hiện tại thả ta, ta lập tức ly khai Vạn An huyện, đối tất cả mọi người tốt. Trương Mục mắt nhìn nằm dưới đất bốn cái trắng hán, cái kia phách hoa tử ngầm hiểu, lập tức nói ra, bọn họ đều là ta từ Sương Văn huyện mang tới tay chân, không phải người địa phương, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức. Lúc này liền nghe Trương Mục cú u nói ra, ai nói muốn thả ngươi đi? Thả ngươi lại đi thai họa những người khác sao? Phách hoa tử con mắt trợn tròn, nhìn qua Trương Mục, ngươi, ngươi vừa rồi cho ta cam đoan qua. Trương Mục gật gật đầu, ân, thật xin lỗi, ta nuốt lời. Tiếng nói vừa ra, Trương Mục cổ tay rung lên, lập tức mũi kiếm đâm vào phách hoa tử tim. Phách hoa tử cũng không có lập tức chết đi, mà là ngã trên mặt đất, gắt gao nhìn qua Trương Mục, một lát sau mới đoạt khí. Nhìn qua cỗ thi thể này, Trương Mục nội tâm không có cái gì gợn sóng. Đối với giết chết một người con buôn, Trương Mục không có chút nào gánh vác. Loại này tội ác, tại bất luận cái gì thời đại đều hẳn là một cái chết. Đa tạ đại hiệp tương trợ. Chu Nguyên Quảng lúc này cũng lấy lại tinh thần, hướng phía Trương Mục chắp tay gửi tới lời cảm ơn, chuyện về sau ta đến xử lý, không nhọc đại hiệp hao tâm tổn trí. Trương Mục nghe vậy, biết Chu Nguyên Quảng nói là xử lý phách hoa tử thi thể sự tình. Hắn lại hơi liếc nhìn cái kia bốn cái bị đánh ngất xỉu tay chân, nói ra, bọn hắn đâu? Chu Nguyên Quảng do dự một chút, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, khôi phục trước kia một chút lưu manh nhàn hán tác phong, nói ra, những thứ này tay chân cũng không phải vật gì tốt, gian dâm nữ tử, ngược đãi hài đồng, trong tay cũng không ít nhân mạng. Ta đến xử lý liền tốt, không cần ô uế đại hiệp tay. Trương Mục không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận. Đúng. Chu Nguyên Quảng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến cái kia phách hoa tử trên thi thể một trận tìm đòi, sau đó ở tại bên hông tìm được một cái lớn chừng bàn tay cẩm tú hầu bao. Chu Nguyên Quảng hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó trở về Trương Mục trước mặt, đem cái túi đưa cho Trương Mục, nói ra, đại hiệp, xin hãy nhận lấy vật này. Trương Mục nhìn qua cái kia cẩm tú hầu bao, trong lòng biết cái này nên tiểu là trên tiên cơ bản nói cựu phẩm cơ duyên, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Chu Nguyên Quảng giải thích nói, cái này gọi Phúc Nguyên Đại. Phúc Nguyên Đại. Đại hiệp có chỗ không biết, đám này phách hoa tử tự biết nghiệp chướng nặng nghề, thường thường hội trọng kim cầu mua một chút chân quý đồ vật, nhu toan lấy vật giữa người, bổ cứu tự thân. Tình không còn tình khách, bảo tặng người hữu duyên. Cái này phách hoa tử mặc dù là tên bại hoại cặn bã, nhưng bảo vật này không nên Minh Châu bị long đong. Ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có mượn hoa hiến vật, mong rằng đại hiệp không cần chối từ. Trương Mục cười cười, đưa tay tiếp nhận cái kia Phúc Nguyên Đại, đi đến nhìn thoáng qua. Bên trong là một cái màu xám tiểu hoàn, ước chừng anh đào lớn nhỏ, mở ra Phúc Nguyên Đại trong nháy mắt còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt dị hương. Đa tạ, ta nhận lấy. Trương Mục cũng không giả mồm, trực tiếp đem Phúc Nguyên Đại thu vào trong lòng, đột nhiên hỏi, vừa rồi hắn nói những người kia, ngươi có ý kiến gì không? Trương Mục chỉ tự nhiên là phách hoa tử lời nhắn nhủ bị lừa bán người. Nghe được Trương Mục lời nói, Chu Nguyên Quảng trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, nói ra, không sợ đại hiệp tiếu thoại, ta ban đầu nghĩ đến tiểu là bà quan. Nhưng nếu liên lụy đến chủ bộ đại nhân bảo đệ, cái kia phách hoa tử lời nói cũng không sai, cáo không được. Chu Nguyên Quảng nhìn qua Trương Mục, thở dài một hơi, nếu là đặt ở 3-5 năm trước, ta còn có dũng khí không thèm đếm xỉa làm một thanh. Nhưng bây giờ bên trên có nhạc phụ nhạc mẫu cần phụng dưỡng, dưới có nương tử cùng còn chưa xuất thế hài tử, chuyện này, ta không quản được thế đạo như thế, ta một người bình thường, lại có thể làm gì chứ? Trương Mục gật gật đầu, vỗ vỗ Chu Nguyên Quảng bả vai, quay người rời đi hẻm nhỏ. Ra hẻm nhỏ phía sau, Trương Mục đè xuống tâm sự, không có trực tiếp trở về tiêu cục, mà là hướng phía tường thành phương hướng đi đến. Hắn muốn đi tìm Huyền Cơ. Vừa rồi lấy được cái kia đạo cơ duyên, xác suất lớn là đan dược. Mặc dù nói là cơ duyên, nhưng Trương Mục cũng không dám ăn bậy, cho nên dự định tìm Huyền Cơ phân biệt một cái. Vừa vặn ban đêm muốn đi Lý Bộ đầu yến hội, cũng cùng Huyền Cơ nói một tiếng, miễn cho nàng sớm đợi không. Đây là lần thứ nhất chủ động bái phòng Huyền Cơ, Trương Mục đặc địa bỏ ra ít tiền mua mấy con cá xem như lễ vật. Đi ước chừng nửa canh giờ, Trương Mục liền thấy một mảnh rừng nhỏ, trong rừng cất giấu một tòa hơi có vẻ hoang vu miếu nhỏ. Trương Mục đi đến trước miếu, vô môn, một lát sau, cửa bị mở ra. Ách gia, ta tìm đến Huyền Cơ. Nhìn thấy mở cửa Ách gia, Trương Mục bày ra cá trong tay, đối Ách gia vừa cười vừa nói. Ách gia nhìn thấy Trương Mục tựa hồ cũng thật cao hứng, liền vội vàng đem Trương Mục mời tiền đến, sau đó mang theo Trương Mục đi vào trong, vừa đi vừa hệ so sánh mang vẽ hỏi Trương Mục thân thể chưa khá một chút, đều hoàn toàn khỏi rồi. Trương Mục một bên nói, một bên nhìn thấy chùa miếu bên trong những con chuột kia nhóm đều đang bận rộn, có tại lau nhà, có đang sát cái bàn, có chuột còn cầm đặc chế tiểu thiết truy tại tu xà nhà cùng cửa sổ. Nghiễm nhiên là một bộ đội sản xuất náo nhiệt chỉ lên trời bộ dáng. Ách gia mang theo Trương Mục tiến vào miếu thờ chính đường, ra hiệu Trương Mục chờ một lát, liền chạy ra ngoài. Một lát sau, tự có mấy con chuột tiến đến, có dơ chén trà, có dơ lên ấm trà, lẫn nhau phối hợp với cho Trương Mục rót một chén nước nóng. Nhìn hai cái chuột tề lực đẩy tới chén trà, Trương Mục có chút cổ quái nhận lấy, vừa muốn uống một ngụm, liền nghe đến Huyền Cơ tiểu yên tặng. Meo, Trương Mục quay đầu, liền thấy Huyền Cơ lắc lắc trên người lông, đi đến Trương Mục trước mắt, nhảy lên cái ghế bên cạnh. Sao ngươi lại tới đây? Ta chỗ này được một khỏa đan dược, muốn tìm ngươi phân biệt một cái là đan dược gì. Nói xong, Trương Mục tiểu từ Phúc Nguyên đại bên trong lấy ra viên kia viên đan dược, đưa cho Huyền Cơ. Huyền Cơ hít hà, lắc đầu, bên ngoài là một tầng giả đan. Meo nói xong, Huyền Cơ một móng vuốt vỗ xuống, trực tiếp đem viên đan dược đánh nát, lộ ra quả nhiên lộ ra một khỏa ngón út đầu lớn nhỏ đan dược. Cái kia đan dược một nửa trắng một nửa đen, hai màu đen trắng phảng phất không ngừng lưu chuyển. Ở bên ngoài tầng kia đan dược bị đánh nát đồng thời, tự tỏa ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Meo, Huyền Cơ con ngươi có chút co rụt lại, nàng lần nữa hít hà, sau đó lại lấy ra móng vuốt móc một điểm, bỏ vào trong miệng nếm nếm, sau đó trên mặt lộ ra nhân tính hóa ngạc nhiên, nhìn về phía Trương Mục, ngươi từ nơi nào lấy được meo? Chương 44, lần đầu nghe thấy Thiên Cơ Tông, khó cứu người cơ khổ. Chương 44, lần đầu nghe thấy Thiên Cơ Tông, khó cứu người cơ khổ. Ta trên đường cứu được cá nhân, hắn bị báo đáp thân cứu mạng, tự đưa vật này cho ta. Trương Mục tùy ý nói ra. Huyền Cơ, tùy tiện cứu cá nhân liền lấy đến thứ này. Đây chính là người có đại khí vận thiên phú sao? Cái người hẳn là cũng không nghĩ tới đan dược này bên trong còn có một khỏa đan dược, ngươi biết đây là cái gì đan dược sao? Trương Mục tiếp tục hỏi. Huyền Cơ trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ta cũng chưa từng thấy qua dạng này đan dược meo. Bất quá nói xong, Huyền Cơ lại lấy ra móng vuốt tại viên kia hắc bạch đan dược thượng chụp một điểm đặt ở miệng bên trong, nhắm mắt lại cảm thụ một cái, nói ra, cảm giác này cùng Phật môn Niết Bàn Kim Thân Đan có chút tương tự. Lại nhìn nó đan mạo, rất giống một loại thất truyền đan dược meo. Thất truyền đan dược? Trương Mục hai mắt tỏa sáng, là cái gì? Đạo môn Lưỡng Nghi Tiên Tiên Đan. Huyền Cơ nói ra, là đạo môn Thiên Cơ Tông bí truyền đan dược. Thiên Cơ Tông? Trương Mục nghe được cái tên này, trong lòng có chút nhảy một cái. Meo. Huyền Cơ gật gật đầu, đã từng đạo môn khôi thủ, bị triều đình cho diệt môn meo. A. Cái này đột nhiên chuyển hướng để Trương Mục sửng sốt một chút, diệt môn. Huyền Cơ ngáp một cái, lại nghĩ đến muốn, ân, diệt môn. Giống như về sau triều đình liền bắt đầu cái gì đạp phái giang hồ. Ta cũng không phải rất rõ ràng meo. Đạo môn sự tình không hiểu nhiều. Trương Mục đem Huyền Cơ lời nói nghe vào trong tai, lại nghĩ tới trước đó Hàn Băng Cốc cùng Thủy Nguyệt Am. Đạp phái giang hồ, bốn chữ này bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu gió tanh mưa máu. Bất quá Trương Mục rất nhanh vẫn là đem chủ đề chuyển tới chính sự thượng. Hắn cầm lấy cái viên kia Lưỡng Nghi Tiên Tiên Đan, hỏi, cái này đan dược có làm được cái gì? Huyền Cơ ngáp lên, nói ra, phối hợp bọn hắn tông môn võ kinh, có thể giúp người rèn trúc tiên tiên chi thể. Nhưng là, cái này một khỏa đan dược thả quá lâu, dược hiệu tất cả giải tán meo. Trương Mục nghe vậy, hơi có thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù không biết cái thế giới này tiên tiên chi thể là cái gì, nhưng có thể mặc lên cái tên này khẳng định bất phàm. Nếu như viên đan dược kia là hoàn hảo, cái kia tuyệt đối không chỉ là cựu phẩm cơ duyên. Nhưng nếu là cựu phẩm cơ duyên, đã nói lên cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vậy cái này viên thuốc còn hữu dụng sao? Trương Mục hỏi dò. Huyền Cơ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, chủ yếu nhất dược hiệu đã không có, nhưng là còn có chút cường thân kiện thể tác dụng, tương đương với tiểu dịch kinh đan a, khả năng hiệu quả còn mạnh hơn một chút. Trương Mục lập tức hai mắt tỏa sáng. Vậy mình chẳng phải là tình bạn? Huyền Cơ liếc mắt liền nhìn ra Trương Mục tâm tư, duỗi lưng một cái, có chút lười biếng nói ra, ngươi ăn trước viên đan dược tiêu meo, chờ tiêu hóa xong ta cho ngươi thêm tiểu dịch kinh đan. Nghe được Huyền Cơ lời nói, Trương Mục có chút xấu hổ, nói ra, Huyền Cơ, ta bạc sắc thực không có nhiều như vậy, cho nên không có quan hệ. Meo Huyền Cơ dùng móng vuốt lay dưới cái đuôi của mình, cho ngươi tiểu dịch kinh đan đều là thân thiết giá, không có lợi nhuận ngươi ít. Cầm một khỏa, ta cũng có thể ít tổn thất một điểm. Ta cũng là có chi phí meo Trương Mục, được rồi, là ta quá lo lắng. Hiểu rõ đan dược phía sau, Trương Mục trực tiếp tại Huyền Cơ nơi này nuốt xuống Lưỡng Nghi Tiên Tiên Đan, chủ yếu là để phòng vạn nhất. Nếu là đan dược thật sự có vấn đề gì, Huyền Cơ còn có thể làm trận cứu người không phải. Đan dược vào miệng tức hóa thành một đoàn dòng nước gấm tiến vào Trương Mục trong cơ thể. Trương Mục vận chuyển tiên thiên võ vận, trùng kích khiếu huyệt, quả nhiên đã không có trước đó bởi vì thân thể đến cực hạn mà sinh ra cảm giác đau. Xác nhận hiệu quả của đan dược phía sau, Trương Mục lập tức tiến nhập tu hành trạng thái, không ngừng đánh thẳng vào điều thứ hai kinh mạch viên thứ ba khiếu huyệt. Huyền Cơ gặp Trương Mục tiến vào tu hành trạng thái, nghĩ nghĩ, đối đi ra meo một tiếng, lập tức liền có mấy con chuột chạy vào. Huyền Cơ lần nữa meo một tiếng, cái kia mấy con chuột tiểu vây quanh Trương Mục ngồi xuống, cùng nhau chắp tay trước ngực, sau đó trong miệng phát ra chi chi thanh âm. Chỉ là thanh âm này cũng không chói tai ồn ào, ngược lại mang theo đặc thù vận luật, tựa như là tăng lữ niệm kinh giống như, để cho người ta nghe chi tâm tự bình tĩnh. Huyền Cơ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đạp trên mèo con chạy bộ ra ngoài. Vạn An huyện An Ngọc ngõ hẻm có hai tòa nhất rêu rào phủ đệ, một tòa là Lưu phủ, một tòa khác vẫn là Lưu phủ. Cái kia Vạn An huyện chủ bộ Lưu Nguyện, trước kia phụ mẫu đều mất, chỉ để lại một cái ấu đệ. Lưu Nguyện một người chống đỡ lấy gia nghiệp, lôi kéo ấu đệ lớn lên, như cha như mẹ. Đợi đến ấu đệ sau khi thành niên, theo lý nên phân gia khác qua, nhưng Lưu Nguyện không nỡ ấu đệ cách mình quá xa, liền mua sắt vách trạch tử, tái tạo một tòa Lưu phủ. Thế là An Ngọc ngõ hẻm tiểu xuất hiện hai tòa Lưu phủ. Người trong huyện xưng là Đại Lưu phủ cùng Tiểu Lưu phủ. Lúc này, Tiểu Lưu phủ nội, vị kia Vạn An huyện chủ bộ bảo đệ, trang diện thượng được tôn xưng Lưu Nhị gia Lưu Ý dừng lại trong ngực tượng mỹ nhân trong vạt áo loạn động tay, chỉ là nắm nuốt một điểm nô lên, chậm rãi xoa bóp, đồng thời lạnh lùng nhìn trước mặt rũ đầu quản gia, xác nhận nói, người không tìm được. Ân một đạo mị hoặc giọng nữ từ mỹ nhân kia trong miệng phát ra, lộ ra một tia tê dại. Quản gia cúi đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình, căn bản vốn không dám ngẩng đầu, đáp lời, về lao ra, khách điếm trưởng quỹ nói cái kia phách hoa tử buổi sáng mang theo 4 cái hộ vệ liền đi ra cửa, buổi trưa cũng chưa thấy trở về. Ta đuổi người đi trong huyện từng cái địa phương náo nhiệt tìm, có thể tìm được hiện tại, đều không nhìn thấy bọn hắn người. Lưu ý nhíu mày, đầu ngón tay không tự giác địa dùng tới khí lực, mỹ nhân trong ngực lập tức cảm giác được cái kia một điểm nô lên bên trên truyền đến đau đớn, lần nữa ừ nhẹ một tiếng, cắn bờ môi của mình. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lưu ý trầm ngâm một lát, từ tốn nói, trước khi trời tối không gặp được bọn hắn người, cũng không cần xét tìm. Nhưng nếu là bọn hắn xảy ra chuyện đám kia hàng làm sao bây giờ? Quản gia cẩn thận dò hỏi, lại tìm cá nhân tiếp nhận có thể muốn tìm chút thời giờ, đêm dài lắm mộng, ta sợ tại cái này bạn ăn huyện, sợ cái gì? Lưu ý hoàn toàn thất vọng, bàn tay lại bắt đầu một lần nữa trong ngực mỹ nhân trong và táo du tẩu có huynh trưởng ta để lấy, còn sợ có người dám lật trời sao? Đúng đúng đúng, quản gia vội vàng phụ hòa nói, là lao nô quá lo lắng, ta cái này liên hệ mới vận hàng người. Lúc này Lưu ý mỹ nhân trong ngực đã đỏ bừng cả khuôn mặt, bị nhãn mang tơ, Lưu ý khoát tay áo, quản gia thức thời thối lui ra khỏi gian phòng, đồng thời đem cửa khóa lại. Rất nhanh, môn này bên trong tiểu truyền ra một chút không thể diễn tả thanh âm. Mặt trời lặn dung kim, mây tàn mục huyết. Trương Mục đứng tại trường võ ngõ hẻm giáp tự số 6 trước cổng chính. Từ Huyền Cơ chùa miếu bên trong sau khi ra ngoài, Trương Mục vốn định trực tiếp tiến về tiêu cục, nhưng vẫn là không tự giác địa lượn quanh đường, đến nơi này. Hắn nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt màu son đại môn. Trước đó giải cứu Chu Nguyên còn lúc, từ phách hoa tử trong miệng biết được, ngay tại cái này chẳng trong nhà, giam giữ bị gạt đến, dự định bán ra nơi khác cô nương cùng hải tử. Có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn phảng phất có thể cách cái này phiến đại môn nghe thấy bên trong khóc nỉ non. Nhưng Trương Mục không phải thánh nhân, hắn cũng không có làm thánh nhân tư bản. Chu Nguyên Quảng khi biết cái này phía sau màn hấp thụ là Lưu chủ bộ bảo đệ phía sau, lập tức liền hành quân lặng lẽ, không dám dính vào, tấm kia mục tiểu dám sao? Chủ bộ là huyện lệnh phó quan, thủ tướng huyện nha văn thư, tại huyện lệnh không tại lúc có thể đại hành huyện lệnh quyền lực, có thể nói là thường vụ phó huyện trưởng, cả huyện người đứng thứ hai. Dạng này người, Trương Mục nho nhỏ nhất phẩm thông mạch, há lại có thể trêu chọc nổi. Đừng nói báo quan quá trình là viết xong đơn kiện đưa cho đối ứng hộ phòng, cuối cùng từ hộ phòng giao cho chủ bộ thống nhất chỉnh lý, lại hiện lên đưa cho huyện lệnh. Cái kia Lưu chủ bộ đến lúc đó xem xét đơn kiện, không chiếm được một câu, đường hạ người nào cáo trạng bản quan. Lại nói Trương Mục trước mắt mình phiền phức cũng không nhỏ, ngoài thành có một cái lục phẩm hồ yêu đối với mình oán hận ngập trời, nội thành có một cái tam phẩm nha xoa yêu phó cũng đối với chính mình nhìn chằm chằm. Loại này nhàn sự, không quản được a, chính như Chu Nguyên Quảng nói như vậy, thế đạo như thế. Mại chi như thế nào? Trương Mục trường trường phun ra một ngụm trọc khí, vừa đi mấy bước đường, liền gặp được mấy cái thân mang nho sinh bảo học sinh chuyển tiến vào trường võ ngõ hẻm, chắc là nơi này hộ gia đình. Đột nhiên, Trương Mục trong đầu một cái ý nghĩ như là thiểm điện sẽ qua. Giống như, mình nghĩ lầm. Ai nói cứu người muốn bất chấp nguy hiểm? Cái này biện pháp chỉ là có chút hố người thôi. Nhưng bọn hắn đều là đọc sách thánh hiền chắc hẳn có thể lý giải a. Chương 45, thần bí mưu kế chương 45, thần bí mưu kế giờ tuất một khắc. Chuyện cứu người còn cần lại suy nghĩ một chút, Lý Bộ Đầu đến hội thời gian đảo mắt tự đến. Trương Mục đi thẳng tới Kim Phí Lâu, nhưng cũng không đi vào, mà là đứng chờ ở cửa. Chỉ chốc lát, một cô quen thuộc xe ngựa lái tới, Trương Mục đội vàng tiến ra đón. Chờ đã bao lâu? Trên xe ngựa, Tống Nguyên Thanh đi xuống, nhìn Trương Mục cười hỏi. Trương Mục đội vàng nói, vừa tới một hồi. Tống Nguyên Thanh gật gật đầu, cùng quan sát một chút Trương Mục, sau đó vô vô bờ vai của hắn, tinh thần một điểm, chúng ta đi lên. Ân. Trương Mục lên tiếng. Đi vào Kim Phí Lâu, Tống Nguyên Thanh đối chào đón tiểu nhị nói nhã gian danh tự, tiểu nhị kia lập tức không người dẫn Tống Nguyên Thanh cùng Trương Mục bên trên Kim Phí Lâu lầu 2. Mang theo Trương Mục đi vào một cái nhã gian cổng. Tống Nguyên Thanh gõ cửa một cái, nhã gian môn lập tức liền bị người mở ra, Trương Mục liếc mắt liền thấy lúc này nhã gian bên trong trên cái bàn tròn đã ngồi không ít người, chủ bị tự nhiên là lần trước tại bông ba trong nhà từng có gặp mặt một lần Lý Bộ Đầu, những người khác còn không có thoát công phủ, xem xét đều là nha môn bộ khoái. Ha 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 ha, Tống Minh Lý Bộ Đầu đứng dậy đón lấy, sau đó lại nhìn Trương Mục, nói ra, vị này tiểu là Trương Mục tiểu huynh đệ đi. Trương Mục đi theo Tống Nguyên Thanh về sau chắp tay nói, Viễn Uy tiêu cục tiêu thủ Trương Mục, gặp qua Lý Bộ Đầu. Khách khí. Nhanh nhập tọa. Lý Bộ Đầu nhiệt tình nói, đợi đến Trương Mục cùng Tống Nguyên Thanh nhập tọa phía sau, Lý Bộ Đầu liền bắt đầu cho Trương Mục giới thiệu mấy vị khác bộ khoái, Trương Mục tự nhiên là từng cái thăm hỏi, thẳng đến người cuối cùng. Mục Ca Nhi, vị này đồng nghiệp họ Khâu danh Anh Đông, là chúng ta nha môn nhân tài mới nổi, cùng ngươi so sánh cũng không hơn được nữa mấy tuổi, các ngươi bình thường ngược lại là có thể hào hào thân cận một chút. Khâu Anh Đông. Trương Mục chấn động trong lòng, vội vàng khống chế tốt trên mặt biểu lộ, quan sát tỉ mỉ lên Khâu Anh Đông lai. Cái này Khâu Anh Đông nhìn qua không cao hơn 30 tuổi, dáng người hơi mập, so với nha sai ngược lại càng giống một cái quán rượu trưởng quỹ. Lúc này một đôi mắt cười đến híp lại thành một đầu đường, đối Trương Mục nói, Mục Ca Nhi, bộ đầu lời này có lý, ta cái này cá nhân a không quá thông minh, cũng thích cùng người thông minh liên hệ, ngày sau vẫn là nhiều hơn lui tới, nhiều hơn đi lại a. Trương Mục cũng là cởi mở cười một tiếng, Khâu đại ca khiêm tốn, ta trước đó liền nghe trong tiêu cục có người nói Khâu đại ca là công môn thiên tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên tuổi trẻ. Khâu đại ca nếu là không chê ta phiền, ngày sau tự nhiên không thiếu được muốn quấy rầy Khâu đại ca. Hai người một phen nói đều là chân thành vô cùng, cái này khiến Lý Bộ Đầu hết sức hài lòng, lập tức chào hỏi tiểu nhị bắt đầu đưa rượu lên mang thức ăn lên. Tiến hội ở giữa, Khâu Anh Đông lại lần nữa tìm tới Trương Mục, không ngừng nâng chén. Nếu là Trương Mục không biết Khâu Anh Đông nội tình, chỉ sợ thật đúng là coi là vị này Khâu Bộ Khoái là cùng mình gặp nhau hận vãn. Nhưng nếu biết tự nhiên là gặp dịp thì chơi. Đáng tiếc Khâu Anh Đông cũng không biết Trương Mục biết thân phận chân chính của hắn, coi là Trương Mục bị tình cảm của mình thế công đả động, càng thêm nhiệt tình. Trương Mục đương nhiên minh bạch Khâu Anh Đông làm như thế nguyên nhân. Đơn giản tựu là muốn trước lấy được tín nhiệm của mình, sau đó bố trí xuống sát cục, để cho mình hướng bên trong nhảy, đến lúc đó đã giết hắn, lại có thể không bạo lộ yêu bộ thân phận. Dù sao khó khăn nhất tránh ám sát là đâm lưng. Bất quá đây đối với Trương Mục tới nói cũng không phải chuyện xấu, chí ít có thể lấy tê liệt Khâu Anh Đông, để hắn không đến mức bí quá hóa liệu, giống Lý Nhị một dạng đối với mình thực hành ám sát. Về phần Khâu Anh Đông khả năng tồn tại sát nhân kế hoạch, không hẹn a. Cơm nước no nê, chủ và khách đều vui vẻ. Về tiêu cục trên đường, Tống Nguyên Thanh nhìn từ khi sau khi lên xe tiểu ánh mắt thanh minh, không có chút nào lên xe trước say rượu bộ dáng Trương Mục, cười nói, ngươi cùng cái kia Khâu Anh Đông là chuyện gì xảy ra? Tống đại ca đã nhìn ra. Trương Mục hỏi, nhìn mặt mà nói chuyện, là áp tiêu thiết yếu chi thuật. Tống Nguyên Thanh nói ra, ta lại không ngủ, tự nhiên nhìn ra được cái kia Khâu Anh Đông đang tận lực kết giao ngươi, tất có sở cầu. Trương Mục nghe vậy, kém chút liền đem hổ yêu sự tình nói ra, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn được. Đến một lần tin tức này đến từ Huyền Cơ đã từng nói để hắn không cần cùng người khác nhắc lên nó tồn tại, hay sao, nói ra lại như thế nào? Để Tống Tiêu Đầu tìm Lý Bộ Đầu cáo trạng, nói dưới tay hắn ra yêu bộc. Nói câu không dễ nghe, mấy năm này Khâu Anh Đông một mực cho hổ yêu đánh hiệp trợ, không có người hiệp trợ hắn chỉ sợ rất khó làm được. Dù sao hổ yêu cho chỗ tốt, vô luận là giã ngoại thiên tài địa bảo, vẫn là khí huyết thức ăn, ngươi cho rằng cái khác bộ khoái tiểu không cần sao? Thậm chí Lý Bộ Đầu khả năng đều có phần. Nhớ tới nơi này, Trương Mục Diêu lắc đầu, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tóm lại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn a. Tống Nguyên Thanh nhãn mang thâm ý nhìn Trương Mục một chút, ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng nhìn ra Trương Mục muốn nói lại thôi thần thái, về phần câu nói kế tiếp, tám thành là hiệp biên. Bất quá Tống Nguyên Thanh không có tiếp tục truy vấn, dù sao ai còn không có bí mật chứ. Hắn thấy Trương Mục mặc dù tuổi còn nhỏ, trong lòng vẫn là ít đòi. Người thông minh, không cần nhiều hỏi. Xe ngựa kẹt kẹt địa đứng tại tiêu cục cổng, Trương Mục xuống xe ngựa, cùng Tống Nguyên Thanh bái biệt, liền vào tiêu cục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, suốt đêm khổ tu, Trương Mục rốt cục đã thông cái thứ ba khiếu huyệt. Hắn theo thường lệ đi trước tiêu đường điểm mão, sau đó liền đi ra tiêu cục đại môn. Trương Mục một đường đi tới, cuối cùng đi tới Lợi Hưng Hóa Phô cổng. Lợi Hưng Hóa Phô lúc này chính náo nhiệt, Trương Mục liếc mắt liền thấy trong quầy Chu Nguyên Quảng đang tại bận rộn, thế là cũng không quấy rầy, ngay tại đường phố đối diện sạp hàng thượng muốn một tô mì, bắt đầu ăn. Ngược lại là Chu Nguyên Quảng mẹ bén, không bao lâu liền phát hiện Trương Mục, vội vàng bước ra chạy chậm tới. "Ân công, thật là đúng dịp a." Chu Nguyên Quảng cười nói. "Không phải xảo, ta tiểu chuyên môn tới tìm ngươi." Trương Mục hồi đáp. Chu Nguyên Quảng một mặt ngoài ý muốn, "Ân công tìm ta chuyện gì?" Trương Mục khoát khoát tay, ra hiệu Chu Nguyên Quảng tọa hạ, "Không cần gọi ta ân công, gọi ta Mục ca nhi là được." Nói xong, hắn cùng ra hiệu Chu Nguyên Quảng tọa gần một chút, hạ giọng, dùng chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe được thanh âm nói ra, "Trường võ ngõ hẻm những người kia, ngươi muốn cứu sao?" Chu Nguyên Quảng con ngươi ngưng tụ, thầm nghĩ, nơi đây không phải nói chuyện trời đất địa phương, xin mời đi theo ta. Nói xong, Chu Nguyên Quảng tiểu hướng phía Lợi Hưng Hóa Phô đi đến, Trương Mục từ trong ngực móc ra mười mấy cái đồng tiền để lên bàn, đi theo Chu Nguyên Quảng. Chu Nguyên Quảng mang theo Trương Mục tiến vào Hóa Phô, trực tiếp đi vào trong, đi vào một gian vắng vẻ phòng nhỏ. Hắn đem Trương Mục mời vào gian phòng, sau đó đốt lên một ngọn đèn dầu, mình lại trở lại đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng, nơi này là chúng ta cất giữ một chút chân quý hàng địa phương, coi như việc cơ mật. Trương Mục gật gật đầu, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Chu Nguyên Quảng chần chờ một lát, mới lên tiếng, ân công, ta làm không được. Chu Nguyên Quảng nói xong, lại là thở dài một tiếng, khuyên nhủ, ân công, tha thứ ta nói thẳng, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, tu vi võ đạo hẳn là cũng tiểu là nhất nhị phẩm a. Màn này phía sau người là Lưu Ý ca ca là Lưu chủ bộ, không nói những cái kia hộ viện, liền ngay cả Lý Bộ Đầu đều là thủ hạ của hắn, ngươi đấu không thắng. Cái này thế đạo, mọi người có mọi người mệnh, cứu không đến, ngươi cũng đừng quản. Trương Mục nghe Chu Nguyên Quảng lời nói, nhẹ gật đầu, không sợ ngươi thiếu thoại, ta vốn chính là không có ý định quản. Ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn là ít đòi. Bất quá, nếu là có thể cam đoan tự thân an toàn, ngươi có cứu hay không? Chu Nguyên Quảng một mặt mờ mịt nhìn Trương Mục, ngươi đang đùa ta. Trương Mục trực tiếp ra hiệu Chu Nguyên Quảng đưa lỗ tai tới, đem chính mình kế hoạch từng cái nói cho hắn nghe. Chu Nguyên Quảng nghe Trương Mục kế hoạch, biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, sau đó hoài nghi, tiếp theo là hưng phấn, cuối cùng là một mặt lo lắng. Ân công, cái này, hành được thông sao? Ngươi liền nói ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ làm cái này một phiếu. Trương Mục hỏi. Chu Nguyên Quảng một lần nữa lâm vào trầm mặc, miệng bên trong nói nhỏ, tựa hồ là đem Trương Mục kế hoạch lại thuật lại một lần, thẳng đến nói xong, hắn mới ngẩng đầu. Làm. Chương 46, thay mận đổi đảo thượng chương 46, thay mận đổi đảo thượng đêm đen phong cao. Hứa Bản Tĩnh áp, từ Kim Tí lâu bên trong đi ra. Hứa Bản Tĩnh là huyện học học sinh, trong nhà kinh doanh một nhà tiệm lương thực, xem như trung đẳng nhân gia, lấy hắn bình thường chi tiêu, tự nhiên là không tới nổi Kim Tí lâu loại này cao tiêu phí địa phương. Chỉ là mấy ngày nay, hắn đem theo cha mẹ thu lương tỉnh cảnh sáng tác một thiên kinh nghĩa, rất có thương dân tình nhiều gian khó nội hàm bị, đạt được phu tử tán thưởng, cũng tại huyện học bên trong nhận đến truy phủng. Bởi vậy hôm nay huyện học mấy vị tài cao tụ hội, hắn cũng tại danh sách mời. Dù sao như bọn hắn tuổi như vậy nho tu, còn chưa thụ quan trường xâm nhiễm, không biết nhiều người như vậy tỉnh lối đời, biết sở học đều là thánh nhân lý lẽ, đầy ngập ôm ấp vẫn là viên kia tế thế an dân trí tâm, loại này gần sát dân sinh, công kích ác chính văn chương nhất là có thể bước lên cảm xúc, giấy lên cộng minh. Vừa nghĩ tới hôm nay tại trên bàn rượu bị đám người tán dương chẳng cảnh, Hứa Bản Tịnh đã cảm thấy một đám lửa hừng hực tại trong lồng ngực tiêu đốt. Thế gian yêu phân trừ không hết, ta bằng vào ta huyết dẫn lôi đỉnh. Hứa Bản Tịnh lên tiếng hô, thưởng thụ lấy giờ phút này trong đêm tối duy nhất thuộc về mình tùy tiện tùy tiện. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như lúc này lại đến điểm mưa gió, thì càng nổi danh sĩ trí tướng. Chỉ là đáng tiếc, mưa gió chưa đến, đánh lén tới trước. Hứa Bản Tịnh chỉ cảm thấy phía sau cái cổ tê dần, trong mơ hồ nửa xoay người, liền thấy một cái che mặt hung đồ đối hắn nhẹ giọng hô một câu ngược lại sau một khắc, Hứa Bản Tịnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Che mặt hung đồ phủi tay, lập tức liền có một chiếc xe ngựa từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra, đánh xe chính là Chu Nguyên Quảng. Chu Nguyên Quảng mở cửa xe, che mặt hung đồ một cái tay nắm lên Hứa Bản Tịnh, ném vào trong xe. Người trẻ tuổi tiểu là tốt, ngã đầu tiểu ngủ, một ngủ không nổi. Che mặt hung đồ lên xe, gật gật đầu, đi, lại tìm kế tiếp. Một đêm trôi qua, Trương Mục từ trong mộng đẹp tỉnh lại, rửa mặt một phiên phía sau, theo thường lệ tiêu đường điểm danh. Hôm nay cũng không những chuyện vụn vặt khác. Trương Mục trở về chỗ ở sau đầu tiên là đem thiên cơ bảng bên trong còn lại bạch ngân nguồn năng lượng toàn bộ xài hết, tổng cộng đánh 9 trận, cường hóa một phiên tiên thiên võ vận, cũng đem chính mình bài danh tăng lên tới thứ 82 danh. Sau đó liền tiếp theo đả thông trong cơ thể khiếu huyệt, hết thảy đều đúng tiến độ địa tu luyện, thành công đột phá viên thứ 3 khiếu huyệt. Thẳng đến trạng vào tối, tại nhà bếp lúc ăn cơm, Trương Mục rốt cục nghe được một chút mặt đường thượng nghe đồn. Ai, nghe nói không? Huyện học mấy cái học sinh hôm qua mất tích huyện học bên trong đã đổ, đám học sinh đều là lòng người bàng hoàng. Đúng vậy à, giáo dụ Tống phu tử đã gặp mặt huyện lệnh, yêu cầu huyện lệnh mau chóng tìm về mất tích học sinh. Đều chuẩn bị một chút, đoán chừng ngày mai tiểu có không ít tiêu sống một mình đến, muốn chúng ta bảo hộ những cái kia học sinh. Trương Mục nghe những nghị luận này, bất động thanh sắc ăn xong cơm tối, đứng dậy rời đi nhà bếp. Hoàng hôn, Lợi Hưng Hòa Phô, vẫn như cũng là lần trước cái kia phòng nhỏ, Trương Mục cùng Chu Nguyên Quảng cách một ngọn đèn dầu ngồi đối diện, ánh đèn đập lên, tại trên mặt bọn họ chiếu rọi ra ánh sáng cùng bóng tối giao thế. Đám học sinh đã hoàn hảo. Trương Mục hỏi. Chu Nguyên Quảng gật gật đầu, cũng không tệ, ban đầu còn có tinh lực mắng chửi người, mắng nửa ngày về sau, mệt mỏi, cũng liền an tĩnh. Chỗ kia an toàn sao? Trương Mục lại một lần nữa hỏi. Chu Nguyên Quảng gật đầu nói, đó là chúng ta hóa phô một cái bỏ hoang kho rượu, người biết sẽ không mấy cái, cho dù toàn thành từng lớn, cũng không nhất định có thể tìm tới. Nhìn một chút ta, tiếp qua hai ngày liền tốt. Trương Mục nói ra, trường võ ngõ hẻm bên kia có cái gì động tĩnh? Không có động tĩnh. Chu Nguyên Quảng nói ra, ta một mực phái người nhìn đâu. Vậy là tốt rồi. Ân công, đêm nay còn muốn hành động sao? Chu Nguyên Quảng hỏi. Không được, nếu sự tình đã khiêu khích tới, chúng ta cũng không cần lại mạo hiểm. Trương Mục nói ra, để viên đạn, để mũi tên lại bay một hồi. Lão Chu, tiếp xuống, ta cần ngươi tìm mấy cái có thể tin người đi tán một chút tin tức, có thể làm được sao? Chu Nguyên Quảng nghe vậy, cười cười, làm loại sự tình này lưu manh nhàn hán còn nhiều, ta đến thao tác lời nói, bọn hắn sẽ không biết tin tức đầu nguồn là nơi nào. Rất tốt. Trương Mục thỏa mãn gật gật đầu, phóng ra tiếng gió. Liên nói phủ thành bên kia có người muốn khai một chỗ mới thanh lâu, trong thanh lâu người tiếp khách không phải mỹ tiểu đường, mà là tài văn trường phong lưu học sinh. Cái kia dưới mặt đất đông chủ mở ra bảng giá rất cao, các nơi phách hoa tử đều khởi động. Chu Nguyên Quảng sững sờ, hỏi, còn có loại này thanh lâu? Trương Mục trên dưới quan sát một chút Chu Nguyên Quảng, về sau xê dịch thân thể, ngươi cũng muốn. Hắc hắc, thấy chút việc đời Chu Nguyên Quảng cười làm lành nói. Ta biên ta. Biên. Trương Mục nói ra, ta đều không đi qua phủ thành, ta làm sao biết cái kia Chu Nguyên Quảng lo lắng nói, vậy bọn hắn có thể tin sao? Ngươi biết lời đồn bản chất là cái gì không? Trương Mục cười nói. Chu Nguyên Quảng lắc đầu. Lời đồn bản chất, tự là bách tính sẽ đem những cái kia không thể tin đồ vật, mình chủ động đem hắn hợp lý hóa đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Theo ta nói đi làm đi. Hôm sau. Nghe nói không? Những cái kia học sinh là bị phách hoa tử cho đập muốn bán thanh lâu. Loại kia tất cả đều là nam tử thanh lâu nghe nói không? Những cái kia học sinh đã bị bán được loại kia thanh lâu. Cái gì? Ngươi không biết loại kia thanh lâu? Ta cùng ngươi nói tỉ mỉ nghe nói không? Có người mới từ phủ thành thanh lâu trở về, đã chơi bên trên. Chật 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 điểm danh thời điểm, Trương Mục đã từ những cái kia tiêu tay miệng nghe được đến mới nhất lời đồn. Quả nhiên, bách tính không chỉ có hội truyền đạt lời đồn, còn có thể chủ động đổi mới lời đồn phiên bản. Không đợi Trương Mục đi ra tiêu đường, liền thấy mấy cái tiêu sư cất bước đi tới, đem một đám tiêu thủ ngăn lại. Hôm nay có mới tiêu đơn, hiện tại phân phối một chút nhiệm vụ. Một tên tiêu sư sau khi đi vào trực tiếp nơi đó nói ra, đều là bảo hộ học sinh nhiệm vụ. Mặt khác nha môn hạ mức thưởng, nếu là gặp được phách hoa tử, bắt lấy đưa đến nha môn, có 50 lượng tiền thưởng. Chúng tiêu thủ nghe vậy, lập tức cả đám đều hưng phấn lên. Trương Mục nhíu mày, ngoa tạo, 50 lượng. Hoặc là đem Chu Nguyên Quảng bán rẻ cho đùa nhiệm vụ rất nhanh liền phân phối xong, trên cơ bản đều là 2-3 phẩm tiêu thủ cầm đến nhiệm vụ, giống Trương Mục dạng này nhất phẩm người mới, tự nhiên không có phần. Trương Mục lạc được nhàn nhã, lại lần nữa lắc lắc ung dung ra tiêu cục. Sự tình phát triển đến một bước này, kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất quá bây giờ, hỏa hầu đủ, có thể thêm tiếp theo mang tuổi. Ngoại thành, thiên mã ngõ hẻm. Trương Mục nhẹ nhàng chụp vang lên cánh cửa. Rất màn chập truyền miệng đến đạp đạp tiếng bước chân, theo két một tiếng, cửa gỗ bị kéo ra. Mục Ca Nhi. Phía sau cửa Thạch Tiến Sinh có chút ngoài ý muốn. Trương Mục tìm đến chính là trước đó cái kia đưa cho hắn Hàn Long sát xuân cơ duyên giáo sư nghèo tiên sinh, Thạch Tiến Sinh. Thạch Tiến Sinh đem Trương Mục mời đến trong phòng, sau đó vẫn như cũ lấy ra cái kia bị bọc giấy tầng tầng bao lấy lá trà, lấy ra một điểm, cho Trương Mục pha một ly trà. Trương Mục biết ngăn không được, dứt khoát cũng không ngăn trở, trực tiếp tiếp nhận trà, uống một ngụm. Mục Ca Nhi, ngươi là tìm đến Thuần Kiệt sao? Hắn sáng sớm liền đi Trịnh đại ca nơi đó hỗ trợ. Thạch Tiến Sinh nói ra.
Không không không, ta là tới tìm Thạch Tiên Sinh ngươi.
Trương Mục đặt chén trà xuống, nói ra, ta muốn mời Thạch Tiên Sinh giúp một chuyện. Thạch Tiến Sinh nghe vậy nghiêm sắc mặt, thỉnh giảng.
Bất quá đang nói trước đó, ta hy vọng Thạch Tiên Sinh hướng ta cam đoan, chuyện này ngươi có thể không làm, nhưng chúng ta hôm nay nói chuyện nội dung sẽ không bị người thứ ba biết.
Nghe được Trương Mục lời này, Thạch Tiến Sinh chỉ là trầm mặc một lát, hỏi, phải chăng không tuân kỷ luật pháp?
Trương Mục do dự một chút, có lẽ
phải chăng có hại quân tử chi đức?
Trương Mục thở dài một hơi, khả năng.
Thạch Tiến Sinh lâm vào trầm tư, tiểu biện nhất thời không nói chuyện.
Trương Mục gặp Thạch Tiến Sinh bộ dáng, cười cười, đứng lên, Thạch Tiến Sinh, là ta quấy rầy, ta nghĩ biện pháp khác, cáo từ chấm đã.
Ngay tại Trương Mục quay người lúc sắp đi, Thạch Tiến Sinh mở miệng gọi lại Trương Mục, lại hỏi, có phải hay không một chuyện tốt, có thể cứu hơn 10 người tính mệnh?
Trương Mục đáp.
Thạch Tiến Sinh nghe vậy, trịnh trọng gật đầu, đứng dậy thỉnh Trương Mục lần nữa ngồi xuống, sau đó nói, ta Thạch Tiến Sinh lấy cả đời sở học phát thệ, quân chi ngôn, ra quân khẩu, nhập ta tâm, tuyệt không cùng người thứ ba biết. Nếu tuân này thề Thạch Tiến Sinh.
Trương Mục đánh gãy Thạch Tiến Sinh thệ ước, không cần như thế, ta tin ngươi.
Thạch Tiến Sinh lại lắc đầu, tiếp tục nói, nếu tuân này thề, chết không thấy được liệt tổ liệt tông.
Nói xong, Thạch Tiến Sinh lúc này mới đối Trương Mục nói ra, tốt, Mục Ca Nhi, nói đi,